Sau đó cô mới nghĩ đến chuyện quan trọng hôm nay, liên nhắc nhở không cần tùy tiện tức giận với đàn ông, phụ nữ chúng ta nhất định phải rộng lượng. Hoàn Nhiên không khỏi nhắc nhở cô trở thành phụ nữ khi nào. Cố Kỳ. Tạm biệt. Chương 560, 560, cô phải rời đi. Sau khi Cố Kỳ rời đi, khuôn mặt bình tĩnh của Hạ Nhiên chậm rãi thêm một tia âm trầm. Hôm qua, khi cô chạy ra khỏi Lăng Trạch, cô biết rằng mình phải rời khỏi Lăng Mặc. Nhưng tâm lý cô tối hôm qua vẫn không kiên quyết như vậy. Tuy nhiên, Lăng Mặc đã đuổi theo đến khách sạn và cho cô uống thuốc, điều này càng kích động Hạ An Nhiên thêm tức giận và cô phải đưa ra quyết định đau đớn. Cô không muốn quan tâm đến tên cầu nam nhân ích kỷ đó nữa. Cô phải rời đi. Đây có thể là cách duy nhất để bảo vệ đứa bé trong bụng. Hạ An Nhiên hạ quyết tâm và bắt đầu hành động. Thành phố Lô Hải là căn cứ địa của Lăng gia. Cô muốn rời khỏi thành phố Lô Hải một cách lặng lẽ, để Lăng Mặc vĩnh viễn không thể tìm lại được, đây không phải chuyện đơn giản. Điều này cần được giúp đỡ. Và người đầu tiên Hạ An Nhiên nghĩ đến là Tiểu Loa. Thu Cha Cha từng nói rằng Tiểu Loa là một tình báo viên nổi tiếng và có thể tìm gặp cậu ta để hỏi về bất kỳ tin tức nào. Điều này cũng có nghĩa là cậu ta có một mạng lưới quan hệ khổng lồ. Hạ An Nhiên liền nhờ Tiểu Loa xem có cách nào lấy được danh tính giả không, cô phải dựa vào danh tính giả để tránh bị Lăng Mặc theo dõi. Tiểu Loa nhanh nhẹn đồng ý. Hạ Hiển Nhiên nhìn email do Tiểu Loa gửi đến cách đây không lâu. Chị Thất Thất, tôi đã nhờ người làm danh tính giả cho cô, và có thể làm xong vào sáng mai. Sau đó tôi sẽ cho người gửi trực tiếp tất cả thông tin về danh tính giả cho cô. Hạ An Nhiên nhìn tin tức từ Tiểu Loa, không ngờ rằng Tiểu Lộ ạ Quỳnh có trách nhiệm giao hàng tận nơi. Tuy nhiên, nhìn vào lời nói của Tiểu Loa, thực ra có ẩn ý. Tiểu Loa biết cô ấy đang ở đâu. Thậm chí, còn biết danh tính của cô ấy ở ngoài đời. Tuy nhiên, là một siêu hacker, nếu không biết những điều này, đồng nghĩa với việc đối phương không có năng lực. Hạ An Nhiên suy nghĩ một chút, sau đó gửi một email khác. Cậu có thể xâm nhập vào một số hệ thống giám sát không? Khi tôi rời thành phố Lô Hải, tôi không muốn ai phát hiện ra con đường mà tôi đã đi. Chương 561, 561, nhất định phải rời đi. Tiểu Loa, đơn giản, vấn đề nhỏ. Tôi sẽ không bao giờ để bất cứ ai tìm thấy bất kỳ dấu vết của cô. Khi Hạ An Nhiên nhìn thấy dòng tin nhắn của Tiểu Loa, lòng cô hơi lắng lại. Bằng cách này, chỉ cần cô rời đi, Lăng Mặc sẽ không thể tìm thấy cô, phải không? Hạ An Nhiên sờ sờ bụng, trong mắt xẹt qua một tia chua xót, nhưng sau đó trở nên kiên định, nhất định phải rời đi. Mặc dù cô cũng biết việc rời đi lần này nhất định sẽ gây ra rất nhiều phiền phức tiếp theo, đặc biệt là phía Thu Khanh Khanh. Nhưng bây giờ cô thực sự không thể quan tâm đến điều đó. Hạ An Nhiên nhìn về phía cánh cửa đối diện, thật sự xin lỗi Thu Khanh Nhanh, lần này tôi lại tùy hứng. Chỉ có thể hy vọng rằng chiếc đĩa USB mà cô ấy đưa cho cô Kỳ có thể tạm thời ứng phó được phần nào đó. Hạ Chiết vốn là muốn uy hiếp Hạ An Nhiên, nhưng không ngờ cuối cùng lại bị đe dọa. Hạ An Nhiên không một chút sợ hãi. Hạ Chiết không hiểu, cô ấy không sợ sau khi Lăng Mặc biết chuyện này, cô ấy sẽ mất hết tất cả sao? Hạ Chiết tâm trạng rất kém, vì vậy hắn đi đến quán bar để uống say. Khi đang say, một người phụ nữ xinh đẹp đã chủ động đi tới bắt chuyện, Hạ Chiết mơ hồ và cảm thấy người phụ nữ này rất giống Hạ An Nhiên. Trong một khoảnh khắc, hắn không thể kiềm chế được cảm xúc, bước tới túm lấy người phụ nữ, bóp cổ người kia và giận dữ gầm gừ, sao cô không nghe lời tôi? Tôi sẽ giết cô ngay bây giờ. Hạ An Nhiên biết rằng ngày hôm sau sẽ có một trận chiến cam go. Lăng Mặc chắc chắn sẽ không để cô chạy trốn khỏi mắt anh một cách dễ dàng. Hơn nữa, Quý Phong, người đang bảo vệ cô cũng đang trông chừng ở bên ngoài. Cô ấy muốn nạp lại năng lượng cho mình, cho nên đã ngủ rất sớm. Tuy nhiên, khoảng 5 giờ sáng, bên ngoài có vài tiếng gõ cửa. Hạ An Nhiên ngủ rất tỉnh, nghe thấy tiếng động, cô sững sờ đứng dậy khỏi giường, mơ mơ màng màng khoác áo, trong lòng buồn bực đi về phía cửa. Mở cửa ra và thấy có một chiếc túi ở cửa. Hạ An Nhiên bị đánh tỉnh khi nhìn thấy chiếc túi này, sau đó cầm chiếc túi đi vào. Đây là danh tính giả mà Tiểu Loa đã chuẩn bị cho cô ấy. Hạ An Nhiên kinh ngạc, Tiểu Loa nhanh như vậy? Chỉ là, nhìn bầu trời bên ngoài, lúc này nếu cô rời đi, cũng hơi đột ngột nên cô quyết định đợi thêm một lát. Không biết là chờ để xuất phát, hay là chờ một người vốn dĩ không rời khỏi được bốn. Chương 562, 562, hôm nay cô ấy đã muốn bỏ trốn. Đến bây giờ, bên ngoài hoàn toàn được chiếu sáng. Hạ An Nhiên nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ. Bên ngoài đường đã có rất nhiều người đi bộ, cô trà trộn vào đám đông rồi rời đi, cũng không quá gây chú ý. Khi nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ, Hạ An Nhiên đột nhiên cau mày. Tối hôm qua trước khi đi ngủ, cô đã đóng chặt cửa sổ, vậy mà bây giờ cửa sổ lại có khe hở. Ngay lúc Hạ An Nhiên đang khó hiểu thì có người gõ cửa. Hạ An Nhiên nghĩ có thể là nhân viên của khách sạn. Tuy nhiên, sau khi cô ra mở cửa, phát hiện đứng trước cửa là cảnh sát. Hạ An Nhiên nhìn viên cảnh sát với vẻ mặt nghi hoặc, có chuyện gì vậy? Cảnh sát trưởng lạnh lùng nhìn cô là Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên gật đầu, là tôi. Cảnh sát trầm giọng không khách khí nói với Hạ An Nhiên, cô bị tình nghi giết người, xin hãy hợp tác điều tra với chúng tôi. Hạ An Nhiên sững sờ, giết người? Giết ai? Cô ấy đã nạp lại năng lượng bằng cách đi ngủ để sẵn sàng chạy trốn. Nhưng bây giờ sau khi tỉnh lại bảo cô ấy giết người. Người cảnh sát đang nói chuyện với Hạ An Nhiên. Bây giờ là người phụ trách vụ án này, đội trưởng Lâm. Đội trưởng Lâm nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Hạ An Nhiên, ánh mắt sắc bén, nạn nhân tên là Hạ Chiết. Hạ An Nhiên cau mày, Hạ Chiết chết rồi. Nhưng tại sao lại là tội giết? Có phải có hiểu lầm gì không? hôm nay cô ấy đã muốn bỏ trốn. Bây giờ đã bị cảnh sát phá vỡ theo cách này, kế hoạch của cô ấy rõ ràng là đã thất bại. Hơn nữa, cô luôn cảm thấy mọi chuyện lần này không đơn giản như vậy. Hạ An Nhiên vẻ mặt trịnh trọng, cảnh sát, cái gì cũng phải có bằng chứng. Đội trưởng Lâm lấy giấy triệu tập ra, xám xịt nhìn Hạ An Nhiên, chúng tôi hiện tại không nói chuyện với cô bằng chứng cứ, chúng tôi muốn cô hợp tác. Đến đồn cảnh sát điều tra. Nếu cô không hợp tác, chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế. Hạ An Nhiên nhìn giấy triệu tập, tất cả mọi thứ đều đầy đủ, vì vậy cô gật đầu tôi sẽ hợp tác điều tra với các anh. Vì vậy Hạ An Nhiên đi theo đội trưởng Lâm và rời khỏi phòng, đi về phía hành lang ở tầng dưới. Quý Phong luôn trông chừng ở bên hành lang. Không ngờ thiếu phu nhân lại bị cảnh sát bắt đi, Quý Phong nhận thấy tình hình không ổn, liên nhanh chóng điện thoại liên lạc với Lăng Mặc. Chỉ là thiếu gia rất lâu không bắt máy. Quý Phong hơi lo lắng. Đôi mắt anh rơi xuống bên ngoài lối vào khách sạn. Xe cảnh sát dừng ở lối vào khách sạn. Ngay khi Hạ An Nhiên bị đội trưởng Lâm nhét vào. Trong xe cảnh sát, cách đó không xa đã có một chút động tĩnh. Chương 563, tư thế này đâu phải là ngồi trên xe cảnh sát. Cảnh sát đã nhìn sang. Nhìn thấy Lăng Mặc mặc một bộ vest, có năm sau. Vệ sĩ phía sau, đang đi về phía đây. Đội trưởng Lâm đi đầu, nhận ra Lăng Mặc và khi anh ấy đến gần, anh nhanh chóng ngăn Lăng Mặc, Lăng thiếu gia, xin đừng cản trở cảnh sát của chúng tôi phá án. Lăng Mặc phớt lờ đội trưởng Lâm. Đi vài bước, anh đã đến bên cạnh Hạ An Nhiên. Sau khi nhẹ nhàng giúp Hạ An Nhiên vén tóc, anh nói với đội trưởng Lâm một cách lạnh lùng, đương nhiên, tôi sẽ không cản trở đội trưởng Lâm xử lý vụ án, chỉ là vợ tôi luôn nhút nhát, anh muốn cô ấy đến đồn cảnh sát phối hợp điều tra, là chồng tôi đương nhiên phải đi cùng cô ấy, để anh không làm cô ấy sợ, không thì về nhà tôi không dễ dỗ dành cô ấy. Nói xong, Lăng Mặc nháy mắt ra hiệu cho Hạ An Nhiên ngồi vào. Hạ An Nhiên ngoan ngoãn ngồi trong xe cảnh sát, ngẩn người nhìn Lăng Mặc, nhìn anh ngồi cạnh cô một cách hùng dũng. Tư thế này đâu phải là ngồi trên xe cảnh sát. Đúng hơn, anh đang ngồi trong một chiếc xe đặc biệt, như thể anh và những người cảnh sát phía trước đều giống nhau. Một số người ngay từ khi sinh ra đã có một khí chất vượt trội. Không cần bất kỳ lời nói nào khác, mỗi động tác đều bộc lộ khí chất cao quý và kiêu hãnh. Lăng Mặc chính là như vậy. Sau khi nhìn thấy anh ấy, luôn có một cảm giác xa cách không thể đạt được. Giống như những con người bình thường như bọn họ, không có tư cách đến gần đụng vào anh. Một khi đã đụng vào, thì phải có ý thức trả giá bằng mạng sống của mình. Hạ An Nhiên siết chặt tay cô trong vô thức. Những điều ích kỷ mà Lăng Mặc đã làm lóe lên trong đầu cô, và biểu hiện của cô vô cùng xấu xí. Cô vừa mới bị cảnh sát bắt, anh ấy lại vừa xuất hiện. Nói trắng ra, anh vẫn theo dõi cô mọi lúc mọi nơi, vì sợ cô bỏ chạy. Hạ An Nhiên không khỏi giễu cợt, anh thật sự đang nhìn tôi chằm chằm. Lăng Mặc nghe thấy trong lời nói của con mèo hoang có vẻ không hài lòng, ánh mắt u ám rơi vào trên người cô, trầm giọng nói, cô là vợ tôi tất nhiên phải để mắt tới cô. Hạ An Nhiên chỉ cảm thấy rằng Lăng Mặc đang uy hiếp. Anh đang muốn nói với cô rằng cô ấy không thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh. Như thể cô và đứa bé được định mệnh sắp đặt làm lá chắn cho anh. Hạ An Nhiên trong mắt tràn đầy tức giận, anh cố ý xuất hiện vào thời điểm này, là muốn nói với tôi rằng nếu tôi không có anh, tôi chẳng thể có được một cuộc sống tốt. Thậm chí Hạ An Nhiên còn sinh ta một tia nghi hoặc. Chương 564, nhưng cô ấy vô tội. Không nhịn được hỏi, cảnh sát chú ý đến tôi lần. Này có liên quan gì đến anh sao? Chỉ vì tôi không nghe lời anh, nên anh muốn dạy cho tôi một bài học sao? Đúng vậy. Theo tính cách biến thái này của anh hoàn toàn có thể làm ra chuyện như vậy. Cảm xúc của Hạ An Nhiên bùng nổ khi câu nghĩ đến điều đó, cô không kìm được gào lên trước mặt Lăng Mặc, anh nghĩ anh thực sự có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Tôi sẽ không để anh đạt được ý muốn đâu. Cho dù cô ý tính kế với cô, làm cho cảnh sát bắt cô lại như thế này. Nhưng cô ấy vô tội. Liệu Lăng Mặc có thể định tội cô giết người không? Còn Lăng Mặc thì nhíu mày thật sâu khi nghe mèo hoang nhỏ nói, muốn dạy dỗ cô có trăm phương ngàn cách, tại sao lại dùng cách ngu xuẩn này? Hạ An Nhiên hừ lạnh một tiếng, còn không phải do anh dị thường. Một người ngay cả con mình còn dám tính kế, cô không tin rằng anh ấy còn có chút lương tâm nào. Hạ An Nhiên càng nghĩ càng tức giận, quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe, nghiến răng nghiến lợi nói, anh đúng là sống đúng với cái tên Diêm Vương số 3. Bên ngoài xe, đội trưởng Lâm nhìn Lăng thiếu gia bước vào xe cảnh sát với vẻ mặt mơ hồ. Viên cảnh sát nhỏ bên cạnh không nhịn được hỏi, đội trưởng Lâm, chúng ta phải làm gì? Đội trưởng Lâm nheo mắt, vì Lăng thiếu gia muốn đến thăm đồn cảnh sát, chúng ta sẽ đưa anh ấy đến đó. Sau đó, không cần do dự, anh ta ngồi vào vị trí ghế phụ xe cảnh sát và nói với viên cảnh sát đang ngồi trên ghế lái xe, lái xe. Một lúc sau, một nhóm người đến đồn cảnh sát. Đội trưởng Lâm dẫn đầu xuống xe. Đúng lúc này, một anh cảnh sát trẻ chạy đến, nói vào tai anh mấy câu. Biểu cảm của đội trưởng Lâm có chút thay đổi khi nghe thấy điều này. Một lúc lâu sau, nhìn Lăng Mặc và Hạ An Nhiên trên xe, anh ta vẻ mặt bình tĩnh nói, xuống xe, chúng ta vào phòng thẩm vấn. Hạ An Nhiên hợp tác xuống xe. Cô muốn xem lần này Lăng Mặc muốn dở cho gì. Sau đó, Hạ An Nhiên được đưa đến cái gọi là phòng thẩm vấn. Cô luôn cho rằng phòng thẩm vấn là một không gian nhỏ, kín mít. Nhưng bây giờ nơi cô bước vào không còn là phòng thẩm vấn nữa vì nó là một phòng họp, rất rộng rãi và có thể chứa ít nhất 20 hoặc 30 người. Sau khi cô bước vào, Lăng Mặc cũng đi theo. Chương 565, có phải cô ấy đã hiểu lầm điều gì đó không? Đối mặt với tình huống và hành động khác thường như vậy, Hạ An Nhiên không khỏi nhìn chằm chằm Lăng Mộ, chế nhạo, anh còn nói, đây không phải là tính toán của anh sao? Ngay khi những lời này rơi xuống, một nhóm người khác đã đi tới. Người đứng đầu là nhị phòng Lăng Minh Hải, theo sau là hàng chục người mà cô chưa từng gặp bao. Do nhìn thấy trận chiến hùng hồn này, Hạ An Nhiên sửng sốt. Đây không phải là Lăng Mặc cố ý tính toán muốn dạy cho cô một bài học sao? Nhưng tại sao Lăng Minh Hải lại đến đây? Có phải cô ấy đã hiểu lầm điều gì đó không? Sau khi Lăng Minh Hải đi vào cùng những người này, ánh mắt ông ta rơi vào Lăng Mặc và đi thẳng tới. Giọng điệu nghiêm nghị, tôi vừa nhận được tin cháu dâu có liên quan đến một vụ án giết người. Ông ta liếc nhìn Hạ An Nhiên, là con cháu của Lăng gia, sao cô lại ra có thể gây ra chuyện lớn như vậy? Hạ An Nhiên. Nghe thấy giọng điệu hả hê danh mánh của Lăng Minh Hải, cô ngay lập tức chắc chắn, lần này có lẽ thật sự không phải là tính toán của Lăng Mặc. Nhưng nếu không có sự tính toán của Lăng Mặc thì chuyện gì đã xảy ra? Trong lòng Hạ An Nhiên đột nhiên cảm thấy bất an. Lăng Minh Hải tiếp tục nói một cách nghiêm túc với Lăng Mặc, chuyện vợ của con giết người là một sự kiện lớn đối với cả Lăng gia và tập đoàn Lăng thị. Sau khi biết về tình hình, tôi đã đặc biệt đề nghị bạn bè từ đồn cảnh sát cho tăng gia chúng ta một số đặc ân. Giữa hai lông mày Lăng Mặc là một luồng khí lạnh, cái gọi là đặc ân của ông là đưa các thành viên của hội trưởng lão Lăng gia và các thành viên trong ban giám đốc tập đoàn Lăng thị đến đồn cảnh sát. Giọng Lăng Minh Hải trở nên cao hơn một cách vô thức, những lời con nói có chút hơi quả, cháu dâu là nữ chủ nhân của Lăng gia, cô ấy xảy ra chuyện, thành viên trưởng lão của Lăng gia không nên tới quan tâm sao? Chuyện này dù sao cũng liên quan đến nội bộ của Lăng gia. Một đại gia tộc như Lăng gia, cho dù những năm đầu do tranh giành nội bộ, xích mích vô cùng lớn, cũng không ít người đã rời đi. Nhưng so với các dòng họ khác thì vẫn hưng thịnh. Ngoài đường chỉ là Lăng lão gia tử, còn có nhiều nhánh khác. Các thành viên nhánh phụ này thành lập gia hội. Trưởng lão gồm 5 thành viên. Chương 566, 566, hãy thẩm vấn trước mặt chúng tôi. Nói chung, các thành viên của hội trưởng lão được lựa chọn từ những người thuộc gia tộc được kính trọng từ nhánh phụ của Lăng gia để tham gia, và nó có thể được coi là một ủy ban giám sát Lăng gia. Mặc dù không có thế lực nhưng những người này được coi là rất có uy tín trong Lăng gia, và họ đều là trưởng lão. Một số thành viên của hội trưởng lão đã nghe theo lời của Lăng Minh Hải và vội vàng đáp lại. Nữ chủ nhân của Lăng gia gặp chuyện, các trưởng lão làm sao có thể đứng nhìn? Trước đây gia tộc có quy định rõ ràng rằng nếu người phụ trách của Lăng gia gặp tai nạn, các trưởng lão chúng tôi có quyền tiếp quản công việc của Lăng gia. Chúng tôi đến đây cũng vì chuyện của Lăng gia, cũng như các thành viên trong Lăng gia. Lăng Mặc mấy năm nay chỉ quan tâm đến sự phát triển của tập đoàn Lăng thị và không quan tâm các thành viên trong gia tộc. Lúc trước Lăng lão phu nhân phụ trách Lăng gia, bà vẫn có thể trấn áp các nhánh còn lại và các thành viên của hội trưởng lão. Nhưng Hạ An Nhiên, nữ chủ nhân mới, đều chưa tiếp xúc với bọn họ. Về phần những người trong hội trưởng lão, trước đây cũng một mực trông nóng, cho nên cũng không chủ động đến gặp Hạ An Nhiên. Bây giờ Hạ An Nhiên xảy ra chuyện, người trong hội trưởng lão đột nhiên cảm thấy đây là một cơ hội. Ngay khi Lăng Minh Hải đề cập đến vụ này, nhanh chóng đến đây muốn tận dụng cơ hội. Lăng Minh Hải nghe lời các trưởng lão, nghiêm mặt nhìn Lăng Mặc, sốt sáng tiếp tục nói, các vị trưởng lão đến đây là vì cháu trai và cháu dâu. Về phần thành viên hội đồng quản trị tập đoàn Lăng thị, họ đến là chuyện đương nhiên. Hiện tại con là người phụ trách của tập đoàn Lăng thị, nếu có chuyện gì xảy ra với vợ của con, tất nhiên sẽ ảnh hưởng lớn đến tập đoàn Lăng thị, chẳng lẽ bọn họ không được biết trực tiếp tình hình sao? Ngưng một chút, ông ta tiếp tục nói thẳng, cho nên hội trưởng lão của Lăng gia và ban giám đốc của tập đoàn Lăng thị, tôi thực sự không nghĩ là có vấn đề. Lăng Minh Hải vừa nói, và một người nào đó trong ban giám đốc bắt đầu trả lời, đúng vậy, chuyện lớn như vậy đã làm tổn hại đến thanh danh của Lăng gia và tập đoàn Lăng thị. Chúng tôi đương nhiên phải tới xem tình hình. Nhị phòng cũng đã xin cục cảnh sát, lần này thẩm vấn, hãy thẩm vấn trước mặt chúng tôi. Đúng vậy, đây là chuyện lớn, chúng tôi không muốn không biết gì. Đối mặt với sự ủng hộ của mọi người, Lăng Minh Hải lại nói thêm một câu có ý nghĩa sâu xa, hơn nữa, cháu dâu hiện giờ cũng có thân phận đặc biệt. Cô ấy mang trong mình người nối dõi mà con muốn đào tạo, việc này càng phải nghiêm túc hơn. Chương 567, 567, cây ngay không sợ chết đứng. Khi Lăng Minh Hải vừa nói xong, tất cả mọi người đều sững sờ. Nhị phòng, anh đang nói gì vậy? Tại sao cô ấy lại mang thai? Người kế vị nào? Sao chúng tôi không biết? Rốt cuộc là còn điều gì giấu chúng tôi? Sau khi mọi người nói xong, Lăng Minh Hải bắt đầu kiên nhẫn giải đáp, cháu dâu của tôi hiện đang mang thai. Mấy ngày trước, Lăng Mặc đã cùng tôi bàn bạc muốn đem đứa nhỏ này bồi dưỡng thành người thừa kế mới của tập đoàn Lăng thị. Nghiêm mặt nhìn mọi người. Chính vì vậy, khi tôi biết cô ấy có liên quan đến một vụ án mạng, sớm hôm nay tôi đã vận động mời mọi người đến đây, phải hiểu rằng, cháu dâu bây giờ rất nhiều gánh nặng. Chuyện này không chỉ liên quan đến danh tiếng của Lăng gia và tập đoàn Lăng thị, mà còn liên quan đến tương lai của tập đoàn Lăng thị. Vụ án giết người này nhất định phải được làm rõ. Hạ An Nhiên thoạt đầu không hiểu tại sao Lăng Minh Hải lại phô trương như vậy. Nghe những lời này của Lăng Minh Hải, cô lập tức hiểu ra. À, nói trắng, tất cả là do đứa bé trong bụng của cô ấy. Hạ An Nhiên nhìn sang một bên, Lăng Mặc với vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng nổi lên một tia lửa giận. Đây là hậu quả của việc làm bại lộ chuyện cô mang thai. Cô trở thành cái gai trong mắt của nhị phòng. Vụ giết người này là một món quà từ nhị phòng. Tại thời điểm này, đối với một tên ích kỷ như Lăng Mặc, cô không có bất cứ sự kỳ vọng nào. Con dao mà nhị phòng phóng ra, cô phải tự mình tiếp nhận. Hạ An Nhiên tiến lên một bước, hung hăng nhìn chằm chằm Lăng Minh Hải, nhị phòng nói đúng, chuyện liên quan đến sự trong sạch của tôi, nhất định phải điều tra rõ ràng. Tây ngay không sợ chết đứng. Cô không giết người, cô tin tưởng vào điều đó, còn có thể tra hỏi tội danh gì? Đó chỉ là sự vu khống vô lý. Và chừng nào nó còn là vu khống, nó đương nhiên sẽ có sơ hở. Cô ấy tin rằng mình có thể nắm bắt được lỗ hổng đó. Lăng Minh Hải liếc nhìn Hạ An Nhiên, một sự lạnh lùng hiện lên dưới mắt ông ta. Tuy nhiên, ông ta vẫn giả bộ quan tâm, đúng vậy, tôi tất nhiên tin tưởng là cô vô tội, đó là lý do tại sao mà tôi lại mời họ đến đây. Đừng sợ, cứ coi như thẩm vấn bình thường, tôi với Lăng Mặc sẽ ở bên cạnh, sẽ không để cô bị bắt nạt đâu. Chương 568, 568, ông tự quản mình cho tốt đi. Hạ An Nhiên. Hạ hạ, nhị phòng nói hay quá. Hạ An Nhiên không muốn tiếp tục đôi co với loại người âm mưu này. Hạ An Nhiên ở một bên nhìn về phía đội trưởng Lâm, hiện giờ thẩm vấn có thể bắt đầu được không? Khi đội trưởng Lâm nhìn thấy Hạ An Nhiên chủ động đề cập đến việc thẩm vấn, sắc mặt anh ta trở nên có chút tối sầm. Cô ấy hay anh ta mới là cảnh sát? Đội trưởng Lâm vẻ mặt bình tĩnh nói, đã đến lúc bắt đầu. Anh ta chỉ vào bàn thẩm vấn. Hạ An Nhiên cất bước ngồi xuống bàn thẩm vấn. Đội trưởng Lâm nhìn đám người có thân phận và địa vị kia, trong lòng tuy có chút thiếu tự tin nhưng vẫn nghiêm túc nói, hôm nay là buổi thẩm vấn công khai mà ông Lăng Minh Hải đã yêu cầu áp dụng, trong đó có một số quy tắc vẫn cần được các vị tôn trọng. Tôi mong rằng các vị sẽ ngồi ở ghế xem. Trong quá trình thẩm vấn của tôi, các vị vui lòng không được phép gây ồn nào. Nếu không, tôi sẽ mời các vị lập tức rời khỏi đây. Lăng Minh Hải gật đầu, không cần lo lắng, chúng tôi nhất định sẽ tuân thủ quy tắc. Nói xong nhìn về phía Lăng Mặc đang đứng ở một bên, phải không? Lăng Mặc ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Lăng Minh Hải, ông tự quản mình cho tốt đi. Lăng Minh Hải cũng không hề xấu hổ, ra vẻ nghiêm túc nhắc nhở đội trưởng Lâm, anh cứ dựa theo quy tắc mà thẩm vấn, chúng tôi sẽ xem xét, tuy nhiên, người của Lăng gia chúng tôi không thể tùy tiện vu khống được. Tôi tin tưởng cháu dâu tôi, Tây ngay không sợ chết đứng. Hạ An Nhiên cảm thấy buồn cười khi nghe được điều này. Chồn quan tâm đến là, liệu chúng có tử tế không? Lăng Minh Hải rõ ràng hy vọng rằng chuyện không may sẽ xảy ra với cô ấy. Đội trưởng Lâm và một cảnh sát khác ngồi đối diện Hạ An Nhiên và bắt đầu thẩm vấn. Đội trưởng Lâm bỏ qua rất nhiều thứ thủ tục và đi thẳng vào chủ đề, cô cùng Hạ Chết có quan hệ gì? Hạ An Nhiên không chút nghĩ ngợi nói, người xa lạ, nhưng có quan hệ huyết thống. Đội trưởng Lâm, quan hệ giữa cô là Hạ gia không tốt. Hạ An Nhiên không phủ nhận, đúng. Quan hệ giữa cô và Hạ gia không tốt, tại sao sáng hôm qua cô lại gặp Hạ Chết ở một cửa hàng tráng miệng? Chương 569, 569, sau đó các người có gặp lại nhau không? Hạ An Nhiên, chúng tôi tình cờ gặp nhau. Hai người không chỉ gặp nhau mà còn có xung đột. Theo lời của nhân viên cửa hàng, Hạ Chết động tay với cô, và cô cũng đánh trả. Nhìn chằm chằm vào Hạ An Nhiên, tại sao lại xảy ra tranh cãi? Hạ An Nhiên, vì một số việc riêng. Sau đó các người có gặp lại nhau không? Hạ An Nhiên lắc đầu, không có. Đội trưởng Lâm hung hăng đập bàn, cô nói dối. 10 giờ tối hôm qua cô đã đi ra khỏi khách sạn đến tòa nhà văn phòng Đức Thụy, gặp mặt Hạ Chết lần nữa, và đưa anh ta lên trên đỉnh tòa nhà đẩy anh ta xuống. Hạ An Nhiên, tôi đã ở khách sạn từ chiều hôm qua. Cho đến hôm nay cảnh sát đến, cho đến bây giờ cũng chưa ra ngoài, làm sao có thể ra ngoài giết người được? Đội trưởng Lâm, tuy rằng cô đã ngụy trang, bí mật rời khỏi khách sạn bằng cửa sau, nhưng cửa sau của khách sạn cũng có camera đã chụp được ảnh cô rời khỏi khách sạn. Khi đến tòa nhà Đức Thụy, cô đã cố gắng tránh camera giám sát, nhưng cô cũng đã bị chụp ảnh lúc bước vào. Hạ An Nhiên sau khi nghe cảm thấy không biết phải nói gì. Đây là sự hãm hại đầu tiên, phải không? Ngay lúc Hạ An Nhiên vừa định phản bác, đòi đưa ra bằng chứng, viên cảnh sát bên cạnh đội trưởng Lâm đã nhanh chóng lấy ra một vài tấm ảnh. Hình ảnh cho thấy Hạ An Nhiên đã bị camera chụp. Lại, một tấm là đi từ cửa sau của khách sạn, tấm thứ hai là đến công ty Đức Thụy. Người bên trong ảnh tuy không rõ mặt nhưng nhìn không khác cô mấy. Tuy nhiên, Hạ An Nhiên không nhịn được hỏi, làm sao anh có thể chắc chắn người trong bức ảnh này là tôi? Đội trưởng Lâm, chúng tôi đương nhiên chắc chắn, đây là cô. Anh ta lập tức đưa mắt nhìn cảnh sát bên cạnh. Anh cảnh sát lấy ra vài tấm ảnh nữa. Đội trưởng Lâm gõ vào bức ảnh nhiều lần, có một camera bí mật trên tầng nơi mà cô đang ở, nó đã chụp ảnh cô ra khỏi phòng và quay lại. Mặc dù Hạ An Nhiên rất ngạc nhiên về những bức ảnh đó, nhưng nó vẫn nằm trong dự đoán của cô. Bọn họ muốn hãm hại cô, nên đương nhiên họ sẽ tạo ra một số bằng chứng. Nhưng Hạ An Nhiên vẫn vô cùng bình tĩnh và kiên quyết, người trong bức ảnh này không phải tôi. Tôi đã ở trong phòng. Tôi nghi ngờ bức ảnh là giả mạo. Với công nghệ tiên tiến như hiện nay, việc tạo ra một video giả rất dễ dàng. Chương 570, 570, hình ảnh này không phải là giả mạo. Hạ An Nhiên kết luận rằng đây là giả. Khi đội trưởng Lâm đối mặt với Hạ An Nhiên bình tĩnh, anh ta cười khẩy, tôi biết cô sẽ nói như vậy. Cho nên, chúng tôi đã yêu cầu bộ phận thẩm định xem xét, và không có ai động tay trong bức ảnh. Này! Anh ta ném ra một chứng chỉ thẩm định. Câu nói trên cho thấy rõ ràng màn hình giám sát chưa được chạm vào. Hạ An Nhiên sững sờ. Hình ảnh này không phải là giả mạo. Là thật. Nhưng điều này làm sao có thể? Đội trưởng Lâm đang nhìn Hạ An đoán thất thần, nói tiếp, cô cho rằng chúng tôi chỉ có bằng chứng này thôi sao? Lại đưa mắt nhìn viên cảnh sát bên cạnh. Viên cảnh sát lập tức lấy ra một máy ghi âm khác. Đội trưởng Lâm ảm đạm nhìn Hạ An Nhiên, ngoài những bằng chứng từ camera, chúng tôi còn có đoạn ghi âm của Hạ Chết trước khi chết. Trước khi Hạ Chết chết, anh ta đã say rượu trong quán bar và nhìn nhầm một người phụ nữ khác là cô. Cô gái bị nhầm với cô, suýt nữa đã bị hạ chết bóp cổ chết. Để cứu mạng, cô ấy đã gọi cảnh sát. Khi gọi cảnh sát của chúng tôi nghe thấy hạ chết ở đầu dây bên kia, anh ta nói những điều thô bạo, và chúng tôi đã trích xuất đoạn ghi âm này. Đội trưởng Lâm nói xong liền phát đoạn ghi âm. Hạ An Nhiên, đồ khốn kiếp, cô đã xúi dục bố hợp. Tắt với Lý Nhân và vạch ra kế hoạch đầu độc Lăng Thiếu gia. Sau đó lại phản bội, đem mọi tội danh đổ lên đầu bố. Tôi nói cho cô biết, chứng cứ cô xúi dục bố giết người, cho dù là ghi âm hay là kế hoạch. Viết tay, tôi đều có bằng chứng. Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn nghe lời đi, nếu không đừng trách tôi cầm chứng cứ này đi gặp Lăng Thiếu gia. Sau khi phát xong đoạn ghi âm, đội trưởng Lâm lại. Nhìn Hạ An Nhiên căn cứ vào đoạn ghi âm này, chúng tôi có thể biết rằng Hạ Chết nắm giữ điểm yếu của cô. Cô lo lắng nếu Lăng Thiếu gia biết chuyện này, cô sẽ mất đi vinh quang và sự giàu có hiện tại. Cho nên cố tình hẹn với Hạ Chết ra gặp mặt và giết anh ta. Hạ An Nhiên sau khi nghe cũng cảm thấy rất mơ hồ. Hơn nữa, điều khiến cô khó hiểu hơn nữa là, tôi kêu Hạ Chết ra ngoài. Đội trưởng Lâm lấy điện thoại di động ra, đây là điện thoại di động của Hạ Chết. Mặc dù cô đã xóa tin nhắn trên điện thoại di động của anh ta trước khi giết anh ta, nhưng chúng tôi đã cho người khôi phục lại nó. Sau đó, nhấp vào một tin nhắn văn bản trên điện thoại. Chương 571, 571, cô phá vỡ tính toán của họ. Nội dung trên được viết rõ ràng. Hạ An Nhiên, tôi có thể đáp ứng yêu cầu của anh. Và giúp anh tìm kiếm chút lợi ích từ tập đoàn Lăng Thị, nhưng anh phải đưa cho tôi tất cả bằng chứng mà anh có trong tay. Hạ Chiết, đến nước Thụy, hẹn gặp cô ở văn phòng của tôi. Sau khi đội trưởng Lâm cho cô xem tin nhắn, anh ta nhìn chằm chằm vào Hạ An Nhiên câu nghĩ rằng sau khi tin nhắn bị xóa, sẽ không thể khôi phục lại được sao. Không phải là quá xem thường cảnh sát chúng tôi. Nếu tôi đoán không nhầm, điện thoại của cô cũng có thể khôi phục lại tin nhắn. Hạ An Nhiên lập tức chết lặng. Số nhắn tin là của cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy thực sự chưa bao giờ gửi tin nhắn. Văn bản này. Đội trưởng Lâm nhìn Hạ An Nhiên thất thần, thừa thắng xông lên tiếp tục thẩm vấn sáng hôm qua, Hạ Chiết hẳn là đã lấy điểm yếu này để uy hiếp cô, sau đó lại cùng cô xảy ra mâu thuẫn trong cửa hàng trắng miệng. Cuối cùng, để che giấu bí mật này. Rạng sáng hôm nay, cô đã hẹn gặp Hạ Chiết, sau khi đã lấy được chứng cứ, cô đã ra tay giết Hạ Chiết. Cô chính là hung thủ giết người. Hạ An Nhiên nghe lời nói hung hăng của đội trưởng Lâm, vẻ mặt trầm xuống. Bởi vì, không thể phủ định rằng, bên kia đã lấy ra cái gọi là bằng chứng một cách logic hoàn chỉnh. Nhị phòng thực sự rất mất công cho tính toán lần này. Chỉ trong vài ngày, đã thực hiện một âm mưu hoàn chỉnh. Trước đây cô rất tự tin. Nghĩ rằng cô có thể tìm ra một lỗ hổng trong quá trình thẩm vấn. Tuy nhiên, làm sao bên kia có thể dễ dàng để cô phá vỡ tính toán của họ. Tình hình bây giờ cực kỳ bất lợi cho Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên chết lặng trước bằng chứng sắt đá của đội trưởng Lâm. Ngồi cách đó không xa, Lăng Minh Hải sau khi nghe xong lời thẩm vấn này, thất thần nhìn Lăng Mặc, cho nên, Lý Nhân đã mua chuộc Hạ Đức Hải để hạ độc con. Còn Hạ Đức Hải là do cô ta xúi dục. Người phụ nữ này, thật là quỷ quyệt. Các thành viên trong hội trưởng lão của Lăng gia nhìn Hạ An Nhiên với vẻ khinh thường, họ đều đoán. Cô ta hẳn là thấy Lăng Thiếu gia đã tỉnh, nghĩ rằng Lăng Thiếu gia không bị trúng độc nhiều, lại thấy vẻ đẹp hơn người của cậu ấy, liên nổi lên mưu kế mang thai để con của mình là người thừa kế đời thứ ba của Lăng gia. Còn không phải là, mang thai đứa con của Lăng Thiếu gia. Sau đó đứa trẻ này có thể sẽ kế thừa tập đoàn Lăng Thị. Nhưng chất độc vẫn sẽ giết chết Lăng Thiếu gia, tài sản nhận được sẽ vô cùng nhiều, nhiều như trời biển. Chương 572, 572, cô thật làng ốc. Thật sự là một người phụ nữ độc ác. Lăng Thiếu gia, cậu nuôi một con quỷ bên mình. Những thành viên của hội trưởng lão Lăng ra lần. Lựa tố cáo Hạ An Nhiên. Lúc này, một thành viên trong ban giám đốc đột nhiên nghiêm nghị nói, một người phụ nữ, sao có thể có âm mưu như vậy? Tôi nghi ngờ có người đứng sau. Lời nói của người này rơi xuống, đều được những người khác có mặt tán thành đúng vậy, sau lưng cô ta nhất định phải có bàn tay khác, bên kia nhất định phải có âm mưu lớn. Để người phụ nữ này mang thai đứa con của Lăng Thiếu gia, để đứa trẻ này trở thành người thừa kế, vậy thì, người đằng sau đó chẳng phải là đang nhắm vào Lăng gia chúng ta hay sao? Lăng Thiếu gia, đứa nhỏ này tuyệt đối không được, nếu không đừng nói đến Lăng gia, tập đoàn Lăng Thị nhất định sẽ lâm vào khủng hoảng. Hạ An Nhiên lắng nghe những gì đám người đó nói. Không thể phủ nhận Lăng Minh Hải thực sự rất thông minh. Không đầu độc trực tiếp đứa con trong bụng cô ấy, mà là ra tay với cô ấy. Chỉ cần xóa bỏ sự tồn tại của cô ấy và biến cô thành một kẻ xấu, cố ý đem đứa nhỏ trong bụng ra làm âm mưu chiếm đoạt tài sản của Lăng Mặc. Vậy thì, đứa trẻ này của Lăng Mặc làm sao có thể tiếp tục là người thừa kế? Thực sự giết người ba. Tuy nhiên, trong tình huống này, Hạ An Nhiên thực sự không tìm ra được lỗ hổng nào để chống trả. Nghe thấy mọi người muốn diệt trừ đứa con của mình, Hạ An Nhiên tức giận nhìn Lăng Mặc, cười nhạt, trước đây anh đã nói, nhất định sẽ bảo vệ chúng tôi. Đây là cái mà anh gọi là bảo vệ sao? Kết quả là, tùy ý tôi bị vu khống. Một bên hội trưởng lão Lăng gia lập tức bất mãn trách cứ cô, rõ ràng là cố tình đột nhập vào Lăng gia và muốn âm mưu chống lại Tăng gia của chúng tôi. Làm sao cô có thể không biết xấu hổ khi nói rằng chúng tôi vu khống cô? Đúng vậy, người phụ nữ này tuyệt đối không được buông tha. Một người phụ nữ xấu xa lại còn giết người, có thể có cái gì tốt? Phá bỏ đứa bé trong bụng rồi ném vào tù. Những người trong hội trưởng lão không thích. Hạ An Nhiên, sau khi chửi bới cô một trận, còn muốn trà đạp cô ấy đến chết, mãi mãi không được đầu thai kiếp khác. Đối với những người trong hội đồng quản trị, ánh mắt họ nhìn Hạ An Nhiên cũng trở nên phức tạp. vị giám đốc đã dẫn đầu đưa ra thuyết âm mưa và nói chuyện Lăng Mặc một lần nữa. Lăng thiếu gia, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Người phụ nữ này có vấn đề, đứa con trong bụng cô ấy nhất định là một tai họa. Tập đoàn Lăng thị chúng ta sau này sẽ không thể chịu được khủng hoảng như vậy nếu không có anh. Đứa nhỏ này phải biến mất, nếu không sẽ gặp phải phiền phức vô tận. Lời người này rơi xuống, các thành viên khác trong hội đồng quản trị cũng bắt đầu đáp lại. Khi Hạ An Nhiên nhìn thấy điều này, cô biết rằng tính toán của nhị phòng đã thành công. Cô thật là ngốc. Cô đã nghĩ rằng cô có thể tự cứu mình. Nhưng thật sự cô không thể chịu nổi trước những âm mưu này. Ngay khi cô cảm thấy không còn đường lui, Lăng Mặc liếc mắt nhìn mọi người có mặt, giọng nói lạnh lùng vang lên, tôi còn ở đây, các người thật không kiêng nể gì, bắt nạt vợ tôi, hơn nữa còn muốn động tay với con tôi. Chương 573, chẳng lẽ anh ấy còn có nước cờ khác? Vốn dĩ một đống người đang nói chuyện, đối mặt với khí tức lạnh lùng của Lăng Mặc, vẻ kiêu ngạo của họ lập tức hạ xuống. Dù sao, cũng không ai dám thách thức uy quyền của Lăng Mặc. Nghe thấy những lời của Lăng Mặc, Lăng Minh Hải cũng đè nén cảm xúc nhắc nhở một cách nghiêm túc Lăng Mặc, con không được để sắc đẹp làm mê hoặc. Người phụ nữ này thật sự không phải thứ tốt. Hơn nữa, sau lưng cô ta còn có người, không ai biết người đứng sau là ai, để cho cô ta mang thai con của con, là có mưu đồ gì? Có lẽ có ai đó đang chơi một ván cờ lớn. Lăng Mặc liếc nhìn Lăng Minh Hải một cách lạnh lùng. Đứng lên khỏi vị trí, anh chậm rãi đi đến bên cạnh. Hạ An Nhiên khẽ ôm lấy bờ vai run rẩy của cô, anh thì thầm vào tai cô, còn có thể mạnh miệng không? Hạ An Nhiên nghe giọng điệu bên kia, rõ ràng là cố ý đứng xem cô bị mọi người chia mũi nhọn vào. Đại biến thái này đúng là lòng dạ hiểm độc. Sự tức giận trong lòng cô càng lớn hơn. Lăng Mặc đột nhiên nói thêm, trốn sau lưng tôi sẽ bảo vệ cô thật tốt. Hạ An Nhiên cười nhạt. Trong tình huống như ngày hôm nay, làm sao anh có thể bảo vệ tốt cho cô? Anh không thấy những người này, rất nóng lòng muốn đưa cô ấy đi phá thai bây giờ sao? Hạ An Nhiên đã không có gì để mong đợi từ Lăng Mặc. Lăng Mặc có thể cảm nhận được sự ngờ vực và từ chối của mèo hoang nhỏ đối với anh ôm cô chặt hơn vào lòng, rồi từ từ ngẩng đầu lên, và ánh mắt nghiêm nghị của anh lại rơi vào Lăng Minh Hải. Đây là bản lĩnh và năng lực hiện giờ của ông. Lăng Minh Hải ngay lập tức trở nên bất an khi nghe giọng điệu chế giễu của Lăng Mặc. Chẳng lẽ anh ấy còn có nước cờ khác? Ngay khi Lăng Minh Hải đang cảnh giác, đôi mắt lạnh lùng của Lăng Mặc liếc nhìn vài người đang ở đó, những người đang vui vẻ nhảy múa. Lúc đầu, Hạ Đức Hải ra lệnh cho vợ tôi đầu độc tôi, nhưng vợ tôi tốt bụng, không những không hạ độc tôi, mà còn tìm ra kẻ định hạ độc tôi khi tôi đang sống đời sống thực vật. Nói đúng ra, nếu không có vợ tôi, đừng nói đến chuyện tôi tỉnh lại, có thể tôi đã chết trong lúc đang sống thực vật. Tại sao bây giờ lại biến thành âm mưu sinh con? Về việc này, Lăng Mặc, Hạ An Nhiên cũng như Lăng lão phu nhân đều biết, những người khác đều không biết. Chương 574, đó là Hạ Chiết đáng lẽ đã chết từ lâu ba. Nhiều người đã rất sốc khi nghe những lời của Lăng Mặc. Họ vu khống Hạ An Nhiên có người đứng sau lưng, vu khống cô cố tình phản bội Hạ Đức Hải sau khi Lăng Mặc tỉnh lại, nhân cơ hội mang thai, bày mưu tính kê cho cả Lăng gia. Tất cả những điều này đều có một điều kiện, đó là trước tiên Lăng Mặc phải tỉnh lại. Nhưng Hạ An Nhiên đã cứu Lăng Mặc khi anh còn sống thực vật. Đây chính là sự phản bác lớn nhất đối với lời vụ khống của Hạ An Nhiên vừa rồi. Hạ An Nhiên cũng ngẩn ra. Tại sao vừa rồi cô ấy không nghĩ đến điều này? Cô thật ngốc. Lăng Minh Hải nhận ra rằng tình hình đã thay đổi. Và ngay lập tức ném cho thành viên ban giám đốc một cái liếc mắt. Người bên kia nhanh chóng nhảy vào, chúng ta đang nói về vụ giết người của cô ấy. Lăng Mặc trầm giọng nói, anh nói vợ tôi có liên quan đến vụ giết người. Giết ai? Một người trong hội trưởng lão nhảy ra, về chuyện cô ta giết Hạ Chiết, đã có đầy đủ chứng cứ. Chuyện này không thể phủ nhận được. Cửa vừa mở ra khi lời nói vừa rơi xuống, một người đàn ông mặc thường phục bước vào với khuôn mặt đầy thương tích. Đội trưởng Lâm biết người đàn ông mặc thường phục này, không khỏi hỏi, Tôn Nguyên, chúng tôi đang thẩm vấn nghi phạm, tại sao anh lại ở đây? Tôn Nguyên và đội trưởng Lâm cùng cấp bậc. Sau khi Tôn Nguyên đi vào, anh ta hỏi đội trưởng Lâm, nghi phạm nào? Đội trưởng Lâm, đó là một nghi phạm giết người. Tôn Nguyên ném một người đàn ông trước mặt đội trưởng Lâm, anh có biết người này không? Đội trưởng Lâm ban đầu chỉ quan tâm đến Tôn Nguyên không để ý tới người ở sau. Sau khi nhìn thấy người đàn ông bị thương, đội trưởng Lâm vô cùng sửng sốt, chuyện này, làm sao có thể? Không phải anh ta đã chết rồi sao? Thi thể vẫn đang ở đồn cảnh sát của chúng ta. Tôn Nguyên lắc đầu. Anh như vậy là không được, cũng chưa điều tra rõ ràng người chết kia rốt cuộc là ai, liền đi bắt người, đây là hành động gì? Vẻ mặt của đội trưởng Lâm càng thêm xấu xa. Bởi vì, người trước mặt là Hạ Chiết. Đó là Hạ Chiết đáng lẽ đã chết từ lâu ba. Đối mặt với sự hớ hênh của đội trưởng Lâm, Lăng Minh Hải cau mày thật sâu. Chương 575, tha thứ cho tôi một lần. Tại sao anh ta có cái nhìn đáng kinh ngạc như vậy? Người đầy vết thương này, có vấn đề gì sao? Ngay lúc Lăng Minh Hải đang khó hiểu, Tôn Nguyên đã đá vào Hạ Chiết, còn không nói cho mọi người biết anh là ai sao? Hạ Chiết run rẩy nói, tôi là Hạ Chiết. Ánh mắt bất an nhìn sang Hạ An Nhiên, là, anh trai cùng cha khác mẹ của cô ấy. Khi danh tính này bị tiết lộ ra ngoài, tất cả mọi người có mặt đều vô cùng ngạc nhiên. Bởi lý do họ đến quan sát ngày hôm nay là việc Hạ An Nhiên sát hại Hạ Chiết. Nhưng không có ai chết, bọn họ còn xem cái khỉ gì. Sau khi Hạ Chiết giới thiệu bản thân và giải thích danh tính của mình, anh ta trực tiếp quỳ xuống trước mặt Hạ An Nhiên. Tôi đã sai. Tôi không nên chỉ tin vào những đoạn ghi âm và hợp đồng đó Liên vu khống và uy hiếp cô, nhưng tôi thực sự không biết, tất cả những điều này đều là âm mưu của người khác. Cô là người rộng lượng, đừng chấp những kẻ hèn hạ như tôi, nể tình vì quan hệ huyết thống của chúng ta, tha thứ cho tôi một lần. Hạ An Nhiên cũng bị tình cảnh lúc này làm cho ngượng ngùng. Ban đầu, Hạ Chiết, người mà đội trưởng Lâm nói là đã chết, đã sống lại. Và anh ta chỉ biết quỳ xuống, cầu xin cô tha thứ. Mọi chuyện đảo ngược khiến cô không kịp đề phòng. Tôn Nguyên kinh ngạc nhìn về phía đội trưởng Lâm, vụ án này tuy là anh chịu trách nhiệm, nhưng anh lại không điều tra rõ ràng, cứ tùy tiện bắt người như vậy, chuyện này có hơi quá đáng không? Nhìn cái gọi là chứng cứ mà đội trưởng Lâm vừa đưa ra, anh ta khinh thường liếc mắt nhìn, nếu có người đi ra khỏi phòng của cô Hạ An Nhiên, thì nhất định là cô ấy. Chẳng lẽ không thể có người cố ý ra vào phòng cô ấy, ngụy trang thành cô ấy sao? Lời nói của Tôn Nguyên rơi xuống khiến Hạ An Nhiên sững sờ. Lúc đầu, cô ấy nghĩ rằng cái gọi là camera ghi lại hình ảnh cô là do công nghệ kỹ thuật làm giả. Cô vẫn đang băn khoăn không biết hình ảnh từ camera có phải là giả không, tại sao mà bên giám định vẫn nói là thật, chẳng lẽ đã bị một siêu hacker nào đó lợi dụng. Khi Tôn Nguyên nói xong, và cô chợt nhớ rằng có điều gì đó không ổn với cửa sổ trong phòng. Hạ An Nhiên hiểu ra ngay lập tức, nhanh chóng nói, có người chui vào cửa sổ phòng tôi, ngụy trang thành tôi, và ra khỏi phòng tôi để cố ý sát hại Hạ Chiết, sau đó lại đi vào phòng tôi. Chương 576, 576, chứng minh điều gì? Tôn Nguyên gật đầu, đúng vậy. Chính là như vậy. Hoàn Nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Cô không ngờ rằng khách sạn bên ngoài lại không an toàn như vậy. Phòng của cô ấy đã nhiều lần bị đột nhập, nhưng cô ấy thậm chí còn không biết điều đó. Ngay lúc trong lòng Hạ An Nhiên đập thình thịch, Lăng Mặc ở bên cạnh cô lạnh lùng chất vấn, sau này cô còn dám ở bên ngoài không? Hạ An Nhiên, cậu nam nhân này thật là giỏi chọn thời điểm mà. Nói, trước tình hình kinh khủng hiện nay, cô không bao giờ muốn ở khách sạn ít nhất là trong một thời gian ngắn. Thế giới bên ngoài vô cùng không an toàn ba. Và Tôn Nguyên đã bước đến bàn thẩm vấn và chỉ ra kẻ đã cải trang thành Hạ An Nhiên trong camera giám sát. Người này là lính đánh thuê quốc tế. Ngay từ đầu đã ở trên lầu phòng thiếu phu nhân, Lợi. Dũng lúc sáng sớm, cô ta vào phòng bà thiếu phu nhân thông qua cửa sổ và giả danh thành thiếu phu nhân để giết Hạ Chiết người mà hôm nay xảy ra mâu thuẫn với cô. Tuy nhiên, trên đường đi giết người, cô ta đã bị ai đó đâm trúng và hiện đang bị chúng ta khống chế. Đội trưởng Lâm sau khi nhìn thấy Hạ Chiết xuất hiện, đã biết mình xong đời rồi, đã gây ra chuyện lớn. Nhưng vào lúc này khi nghe được lời nói của Tôn Nguyên, anh ta đã phát hiện ra chỗ sơ hở. Đội trưởng Lâm nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Tôn Nguyên, anh nói rằng cô ta đi giết người, đã bị bắt. Vậy tại sao lại có xác chết ở Đức Thụy? Và tại sao lại có hình ảnh cô ta quay trở lại phòng của cô Hạ An Nhiên trong camera giám sát khách sạn? Điều này giải thích như thế nào? Tôn Nguyên không trả lời điều này, mà nhìn về phía Lăng Mặc. Cung kính nói, đây là bởi vì Lăng thiếu gia từ lâu đã phát hiện có người cố ý tính kế vợ mình, để không bứt dây đồng rừng, đưa người đứng sau ra ánh sáng, mà cố ý sắp xếp thế cờ, tìm một xác chết khác để thay thế. Ngoài ra, người vào phòng cũng là tìm người để cải trang. Ánh mắt anh rơi vào đội trưởng Lâm, ngược lại không nghĩ đến, sau khi đội trưởng Lâm đến hiện trường, anh chỉ kiểm tra qua loa một chút liền xác định rằng cái xác không thể nhận dạng là của Hạ Chiết, hơn nữa nhanh như vậy liền cho rằng thiếu phu nhân Lăng gia là hung thủ. Thật là lợi hại. Mặc dù cái xác đã được họ ngụy trang, nhưng một cảnh sát có kinh nghiệm không nên đưa ra những phán đoán hời hợt như vậy. Hơn nữa đối với phán đoán này không một chút nghi ngờ, liền dựa theo phán đoán này để điều tra. Chứng minh điều gì? Chương 577, 577, lợi hại vẫn là Lăng Mặc lợi hại. Đội trưởng Lâm có thể đã biết trước một số thông tin nội bộ. Đội trưởng Lin cũng ý thức được, tự cho là đã nắm được một chút sơ hở, nhưng cuối cùng cũng tự chứng minh rằng bản thân anh ta có vấn đề. Tôn Nguyên đã giải thích hầu hết mọi thứ, và nhìn mọi người có mặt ở đây mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào, tôi tin các người đều hiểu rõ. Đây là kế hoặc nhắm vào thiếu phu nhân. Ngay từ đầu đã có người cố đưa một bản sao cho Hạ Chiết, cái gọi nhược điểm của thiếu phu nhân. Hạ Chiết nắm được cái chuôi này, đương nhiên sẽ đi uy hiếp. Thiếu phu nhân Lăng gia tất nhiên cũng không muốn nhượng bộ, hai người nhất định sẽ xảy ra xung đột. Và vào lúc này, tên lính đánh thuế đang phục kích giả dạng thiếu phu nhân Lăng gia, ra khỏi phòng của cô ấy, giết chết Hạ Chiết, sau đó trở về phòng của cô ấy. Đây là một kế hoạch hoàn hảo, khi có chứng cứ kết luận, thiếu phu nhân nhất định sẽ bị buộc tội giết người. Nói đến đây, giọng nói Tôn Nguyên hơi dừng lại, vẻ mặt cung kính nhìn Lăng Mặc. Tuy nhiên, Lăng thiếu gia ngay từ đầu đã nhìn thấu tính toán này, lúc lính đánh thuê đi giết Hạ Chiết bọn họ đã sắp xếp trước, cho nên kế hoạch này mới không thành công. Hạ An Nhiên nghe Tôn Nguyên nói vô cùng cảm động. Vừa rồi Hạ Nhiên đã cảm thấy đây chính là Lăng Minh Hải muốn cô và người thừa kế trong bụng cô bị trả đạp đến chết. Nhưng, đừng nói đến Lăng Minh Hải, ngay cả cô ấy cũng bị sốc. Một trò chơi hay như vậy lại sớm bị Lăng Mặc nhìn thấu. Người thực sự đáng sợ, có thể tính kể người khác, lại chính là Lăng Mặc. Sử dụng cô ấy và đứa bé trong bụng, thành công trong việc buộc nhị phòng phải hành động và buộc họ phải xuất hiện. Lợi hại vẫn là Lăng Mặc lợi hại. Nhưng loại lợi hại này khiến Hạ An Nhiên rất khó chịu. Lăng Minh Hải hiểu rằng những tính toán của ông ta đã thất bại hoàn toàn. Nhưng lần này tính kế Hạ An Nhiên, ông và tay chân của ông đều không để lại dấu vết gì, bọn họ có thể phủi sạch mọi quan hệ. Chỉ cần không có bằng chứng thì không liên quan gì đến nhị phòng. Vì vậy, Lăng Minh Hải vẫn bình tĩnh và nói với Lăng Mặc một cách tử tế, hóa ra là một sự hiểu lầm, nếu đã là hiểu lầm, tìm hiểu nó rõ ràng cũng tốt rồi. cũng không uổng phí công sức chúng ta nhiều như vậy, đều là lo lắng cho cháu dâu. Sau đó, đối với Lăng Mặc chân thành khuyên bảo, con có phải là gây thù hằn nhiều quá, mới có người tính kế cháu dâu. Con cũng sắp làm bố rồi, làm việc gì cũng phải nhẹ tay. Chương 578, tôi sẽ không bỏ qua. Lăng Mặc nói một cách chậm rãi và lý trí, đối với những kẻ tính kế với vợ và con tôi sẽ không bỏ qua. Những lời này rõ ràng là được nói bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng Lăng Minh Hải lại nghe thấy một giọng điệu lạnh lùng đến lạnh sống lưng. Lăng Minh Hải nặn ra một nụ cười, như thể chuyện không liên quan đến mình, tất nhiên không thể buông tha loại người này. Lăng Mặc mặc kệ Lăng Minh Hải, đột nhiên hỏi Tôn Nguyên, lính đánh thuế đó còn giữ im lặng thêm bao lâu nữa? Tôn Nguyên chỉ cần người ở trong đồn cảnh sát, sớm muộn gì cũng sẽ nói. Lăng Minh Hải bình tĩnh gật đầu, đúng vậy, người trong tay chúng ta, việc điều tra ra người đứng sau chỉ là chuyện sớm muộn. Nói xong, ông ta nặn ra một nụ cười, nhìn Hạ Uyển Nhiên vô cùng quan tâm, cô cũng rất sốc rồi, bây giờ nếu đã được chứng minh là vô tội, cô còn đang mang thai, nên về nghỉ ngơi trước đi. Hạ An Nhiên nhìn thấy tình cảm chân thành của Lăng Minh Hải, Hạ An Nhiên suýt nữa tin rằng đây thực sự là một bậc cha chú đang quan tâm đến cô. Chỉ là chuyện lần này nhị phòng muốn kết thúc thì sẽ kết thúc sao? Lăng Mặc là người một khi đã ra tay thì phải có máu. Khi Hạ An Nhiên đang oán thầm, thì Lăng Mặc đã thực sự lên tiếng. Anh ấy liếc nhìn những người trong hội trưởng lão và thành viên hội đồng quản trị. Hôm nay, mọi người cũng có mặt đầy đủ ở đây, cho nên cũng không cần trì hoãn nữa, có một quyết định muốn thông báo cho các vị biết. Người trong hội trưởng lão nghe thấy lời nói của Lăng Mặc, trong lòng có chút kích động. Dù sao cũng cảm thấy không phải là một điều tốt. Một số người trong hội đồng quản trị vẻ mặt đặc biệt trịnh trọng. Giọng điệu của Lăng Mặc lạnh lùng và không thể nghe thấy bất kỳ cảm xúc nào, để tránh trong tương lai có bất kỳ sự tranh giành quyền lực nào trong tập đoàn Lăng Thị. Sau này nếu tôi xảy ra sự cố, tập đoàn Lăng Thị sẽ có một người thừa kế mà tôi đã chuẩn bị. Chương 579, ba người đã bị tôi cắt trước. Ôm Hạ An Nhiên trong tay, giọng nói trầm thấp, mạnh mẽ đưa ra lời thông báo với mọi người, đứa trẻ trong bụng cô ấy là người thừa kế tương lai của tập đoàn Lăng Thị. Nếu tôi gặp chuyện không may khi đứa trẻ chưa đủ tuổi trưởng thành, tập đoàn Lăng Thị sẽ tạm thời do đội ngũ cốt cán của tôi quản lý và sẽ đợi đến khi đứa nhỏ trưởng thành rồi mới tiếp quản. Lăng Minh Hải vẻ mặt vô cùng khó coi, giọng hơi khô khốc, chuyện này hơi khác so với những gì chúng ta đã nói lúc đầu. Lăng Mặc liếc nhìn Lăng Minh Hải, tôi định giữ điều này thêm vài năm để xem năng lực của ông, nhưng chỉ là năng lực này, không cần phải quan sát nữa. Lăng Minh Hải sắc mặt xấu xí, con không thể độc đoán như vậy. Vừa nói, ông ta vừa nhìn về phía hội đồng quản trị. Tôi nghĩ rằng thành viên hội đồng quản trị sẽ có ý kiến. Một thành viên hội đồng quản trị đứng bên Lăng Minh Hải lên tiếng, Lăng thiếu gia, quyết định của anh hơi bốc đồng. Lăng Mặc liếc nhìn thành viên hội đồng quản trị đang lên tiếng ồ. Tôi bốc đồng. Vị giám đốc này bị Lăng Mặc nhìn trúng ánh mắt, trong lòng có chút run sợ nhưng vẫn cứng rắn gật đầu, đúng vậy. Hai giám đốc khác của đứng về phía Lăng Minh Hải cũng đứng dậy. Đúng vậy, chuyện này nên bàn kỹ hơn. Đó là chuyện tương lai của tập đoàn Lăng Thị, không thể tùy tiện làm ẩu. Việc này cần phải thương lượng trong cuộc họp nội bộ của hội đồng quản trị. Lăng Minh Hải biết rằng ông ta sẽ không thể can thiệp vào những người đứng đầu tập đoàn Lăng Thị. Vì vậy, ngoài việc tranh đấu để được viện trợ bên ngoài, ông ta có mối quan hệ tốt với một số giám đốc trong hội đồng quản trị, một số người đã đứng về phía ông ta. Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, Lăng Mặc đối mặt với ba vị giám đốc đang đứng lên và nói không thương tiếc, ba người đã bị tôi cắt trước. Ba vị giám đốc đều sững sờ, không thể tưởng tượng được rằng Lăng Mặc lại không kiêng nể mà đuổi thẳng tay như vậy. Lăng Minh Hải không nhịn được hỏi, "Lăng Mặc, con như vậy có phải là quá tùy tiện không?" Chương 580, đó là vì Lăng Mặc. Lăng Mặc lạnh lùng nói, "Tôi có quyền bãi nhiệm. Đối với thành viên hội đồng quản trị, tập đoàn Lăng Thị đang phát triển mạnh mẽ, tập đoàn này có hàng chục giám đốc nhỏ. Trong số các giám đốc nhỏ này, 9 cá nhân đã được bầu để thành lập hội đồng quản trị của tập đoàn Lăng Thị và thực hiện một số quyền giám sát nhất định trong tập đoàn. Lăng Mặc nắm quyền tuyệt đối trong tập đoàn Lăng Thị, ngay cả hội đồng quản trị cũng không thể làm lung lay vị trí của anh ấy. Hội đồng quản trị này chẳng qua ở trong mắt người khác mới có vẻ rất quan trọng mà thôi. Lăng Minh Hải sắc mặt vô cùng khó coi. Ông ta mất nhiều năm như vậy mới mua chuộc được ba vị giám đốc, hôm nay liền bị Lăng Mặc tiêu diệt. Ông ta không cam lòng, con như vậy là quá độc đoán, điều này rất bất lợi cho sự phát triển của tập đoàn Lăng Thị và thậm chí còn không tôn trọng các vị trong hội đồng quản trị, làm sao có thể nói sa thải liền sa thải. Nói xong, không khỏi nhìn các vị giám đốc khác. Thiên nghĩ, hôm nay những vị trong ban hội đồng quản trị này đều vì ông ta mời mà đến, chứng tỏ ông ta có chút uy tín trong mắt những người này. Và việc Lăng Mặc đã cách chức ba vị giám đốc kia dễ dàng như vậy, họ không cảm thấy khủng hoảng sao? Chỉ là 6 vị giám đốc còn lại đều không nói lời nào. Lăng Minh Hải không hiểu, những người này sợ Lăng Mặc như vậy sao? Ngay lúc Lăng Minh Hải không hiểu tại sao những vị giám đốc này lại lo lắng như vậy, Lăng Mặc chậm rãi hỏi, ông nghĩ rằng những người trong hội đồng quản trị hôm nay đến đây là vì được ông mời sao? Lăng Minh Hải sửng sốt một lúc, rồi sau đó ông ta nhận ra điều gì đó ngay lập tức. Những giám đốc này không phải vì nể mặt ông ta mới đến đây, đó là vì Lăng Mặc. Và 6 vị giám đốc còn lại rõ ràng không có bất kỳ sự ngạc nhiên nào về việc Tăng Mặc bãi nhiệm ba giám đốc kia. Có nghĩa là Lăng Mặc đã đề cập đến chuyện đó với họ từ rất lâu rồi. Và ba chỗ trống này chắc hẳn là lợi ích mà Lăng Mặc hứa với họ, phải không? Chương 581, Lăng Thị chúng ta vươn đến vị trí cao hơn. Mặc dù các thành viên của hội đồng quản trị có rất ít quyền lực trong tập đoàn Lăng Thị, tuy nhiên, các công ty dưới tên của các thành viên trong ban giám đốc của tập đoàn Lăng Thị đều sẽ được hưởng quyền ưu tiên hợp tác với tập đoàn Lăng Thị. Vì vậy, có quá nhiều người muốn trở thành thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Lăng Thị. Ba vị trí trong đó, ai là người được hưởng lợi không cần nói cũng biết. Lăng Minh Hải giờ phút này mới nhận ra rằng thất bại của mình là một mớ hỗn độn. Lăng Mặc không thèm để ý đến cảm xúc của Lăng Minh Hải và nói với các thành viên còn lại của hội đồng quản trị, các vị không có ý kiến gì khác về người thừa kế chứ? Các thành viên khác đều đồng ý người thừa kế do Lăng thiếu gia nuôi dưỡng đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán của anh, sự phát triển của tập đoàn Lăng Thị chắc chắn sẽ không phát sinh vấn đề. Khi đó, người thừa kế và đội ngũ cốt cán của anh nhất định sẽ dẫn dắt tập đoàn Lăng Thị chúng ta vươn đến vị trí cao hơn. Thật hiếm thấy một người phụ nữ nào đoan chính. Như thiếu phu nhân, con của hai người đương nhiên đủ tư cách trở thành người thừa kế của tập đoàn Lăng Thị. Các thành viên hội đồng quản trị đã tán thành điều này. Lăng Mặc vỗ tay. Thu Tử Châu từ bên ngoài bước vào, trên tay vẫn cầm một bản hợp đồng. Vẻ mặt của Lăng Mặc lạnh lùng, với một thái độ tập trung vào công việc, nếu các vị đã không có ý kiến gì, xin hãy ký tên vào giấy xác nhận người kế nhiệm này. Nói xong, anh dừng lại, về phần chữ ký của bà Tân. Giám đốc khác sẽ được bổ sung sau khi họ được bổ nhiệm. Các thành viên trong hội đồng quản trị của tập đoàn Lăng Thị đều hài lòng gật đầu và nhanh chóng ký tên của họ trong bầu không khí hòa thuận. Ba giám đốc bị đuổi việc nhìn nhau và cảm thấy xấu hổ. Chương 582, 582, tôi có cần bằng chứng không? Làm sao mà họ không hiểu được, mình đã theo sai. Phe. Bọn họ cũng biết rất rõ Lăng Mặc là người tính tình như thế nào, cho dù có cầu xin anh cũng không thay đổi, chỉ có thể chấp nhận. Lăng Minh Hải nhìn tình hình trước mặt. Lúc này mới hiểu được, ông ta chỉ lo tính kế với Hạ An Nhiên. Nhưng Lăng Mặc đã bày ra một thế cờ lớn hơn. Không chỉ bị Lăng Mặc đâm một nhát giao trí. Mạng. Ông ta còn thực sự bị anh lợi dụng để xác nhận người thừa kế. Phải biết rằng, người thừa kế tiếp theo của tập đoàn Lăng Thị, ngoài Lăng Mặc là người phụ trách của tập đoàn Lăng Thị xác định, thì cần sự đồng ý của hội đồng quản trị. Bây giờ hai điều kiện này đều được đáp ứng. Lăng Minh Hải biết rằng cơ hội giành lấy tập đoàn Lăng Thị của ông ta rất ít. Hành động của Lăng Mặc quá tàn nhẫn, không kịp đề phòng, làm cho ông ta một chút chuẩn bị cũng không có. Lăng Minh Hải đến bên cạnh Lăng Mặc, nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt phức tạp, con thật sự rất có phong thái của bố con khi đó. Lăng Mặc trầm giọng nói, là ông đã cho tôi cơ hội sử dụng nó đúng chỗ. Lăng Minh Hải lời nói có chút dữ tợn lần này. Không liên quan gì đến tôi. Ông vẫn coi tôi là đồ ngốc sao? Giọng điệu của anh trùng xuống hơn nữa, tôi có cần bằng chứng không? Lăng Minh Hải sắc mặt xấu xí. Kẻ điên như Lăng Mặc, xác định một người có vấn đề, thật sự không cần đến chứng cứ. Anh ấy thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Sẽ không bao giờ có sai lầm nào. Hơn nữa, Lăng Minh Hải cuối cùng cũng hiểu được một sự thật khác sâu sắc vào lúc này, cho dù ông ta có âm mưu như thế nào, dưới sức mạnh của Lăng Mặc, không có gì đáng kể. Ông ta không thể sánh với Lăng Mặc. Sức mạnh và khả năng kém cỏi này khiến ông ta cảm thấy tuyệt vọng. Lăng Mặc không có ý định nói chuyện thêm với Lăng Minh Hải nữa, anh vô về con mèo hoang nhỏ bé. Và nhìn một cái, về thôi. Thu Tử Châu có thể giải quyết phần còn lại của vấn đề, còn anh thì quá lười. Chương 583, 583, anh thả tôi ra. Tuy nhiên, khi Lăng Mặc đang định đưa Hạ An Nhiên đi, Tôn Nguyên dường như đã nghĩ ra điều gì đó, bước nhanh đến bên cạnh Lăng Mặc, "Lăng thiếu gia, có thứ quan trọng muốn đưa cho anh." Anh ta bí mật đưa một thứ gì đó cho Lăng Mặc. Nhỏ giọng nói, cái này được tìm thấy trong phòng khách sạn nơi thiếu phu nhân ở. Lăng Mặc bình tĩnh cầm lấy nó và liếc nhìn đồ đạc bên trong. Sau đó, khuôn mặt của anh ấy đột nhiên sa sầm xuống, sắc mặt vô cùng xấu xí. Đối mặt với vở kịch lớn của ngày hôm nay, Hạ An Nhiên chậm chạp đến mức không để ý đến hành động của Tôn Nguyên và Lăng Mặc. Cả người vẫn đứng ở một bên với tư thế đầu góc lung lung, không thèm để ý. Lăng Mặc sắc mặt lạnh lùng muốn giết người. Hơn nữa, vừa lúc này Lăng Mặc bắt đầu âu yếm ôm cô, nhưng bây giờ anh ấy không ngừng siết chặt cổ tay cô và kéo cô về phía cửa. Hạ An Nhiên bị kéo ra khỏi đồn cảnh sát, không chịu nổi sự thô bạo của Lăng Mặc, anh thả tôi ra. Cô không cảm thấy vui mừng khi được cứu, mà chỉ là tức giận. Không kìm được mà hét lên với Lăng Mặc, giữ lấy tôi và con tôi làm mồi nhử, chiến thắng rồi thì sao? Hơn nữa, người thừa kế đó là có ý gì? Anh lợi dụng con làm mồi nhử thì cũng thôi đi. Bây giờ còn muốn trói nó lại và để nó làm công cụ cho anh cả đời đúng không? Sau đó, giây tiếp theo, Lăng Mặc đột nhiên ôm cô vào lòng, túi đầu hôn thật sâu. Hạ An Nhiên vốn đang phẫn nộ chửi bới bỗng đờ đẫn ra. Hơn nữa, Lăng Mặc đã tuyên bố độc đoán trong lúc hôn, đúng vậy, tôi sẽ không chỉ trói đứa bé, mà còn muốn cả đời này trói cô lại. Hạ An Nhiên giật mình, có chút không hiểu lời nói của Lăng Mặc. Sau khi hôn một lúc lâu, Lăng Mặc ngẩng đầu lên. Trong mắt anh hiện lên tình yêu vô tận, không chút nghi ngờ giọng nói của anh càng thấp hơn, đời này sẽ không bao giờ để cô chạy trốn khỏi tôi nữa. Hạ An Nhiên bị lời nói của Lăng Mặc làm cho choáng váng. Tuy nhiên, không khỏi nghi ngờ, cô chỉ để ý đến thứ mà Lăng Mặc đang cầm. Chương 584, 584, không thể giải thích được. Đó không phải là danh tính giả mà cô nhờ Tiểu Loa làm cho mình sao? Tại sao nó lại rơi vào tay của Lăng Mặc? Hạ An Nhiên hiểu ra, anh biết cô muốn bỏ chạy nên mới tức giận như vậy, anh muốn trói cô cả đời, để cô làm lá chắn, làm mồi nhử của anh mãi mãi. Trong lòng cô ớn lạnh, nước mắt không ngừng rơi. Từ khóe mắt, cô vừa khóc vừa tức giận. Tôi vì anh mà làm nhiều như vậy, không thể buông tha cho tôi.
Sao?
Nếu còn ép tôi như vậy, tôi thật sự cái gì cũng dám làm. Lăng Mặc nghe những gì mèo hoang nhỏ nói. Anh thực sự là một tên khôn ích kỷ và xấu xa trong mắt cô. Trước đây, những thứ mà mèo hoang nhỏ hiểu lầm, anh cũng không quan tâm, thậm chí anh còn cố tình làm cô sợ hãi. Anh luôn cảm thấy mèo hoang nhỏ đã nằm trong tầm kiểm soát của anh và không để cô có cơ hội rời.
Gì?
Nhưng nhìn thông tin danh tính giả mà Tôn Nguyên đưa cho, Lăng Mặc hoảng sợ phát hiện ra mèo hoang nhỏ muốn rời xa anh, có lẽ rời xa anh.
Không khó như anh nghĩ.
Cũng như năm đó, biến mất không thấy tăm hơi. Lăng Mặc không thể chấp nhận việc mèo hoang nhỏ bỏ chạy lần nữa. Anh bị thân phận giả kích động, không kìm nén được cảm xúc giấu kín trong lòng, gằn từng tiếng, nếu không phải là do tôi nuông chiều, với tính tình bốc đồng này của cô có thể sống thêm vài phút với tôi sao? Một vài âm tiết cuối cùng rõ ràng là kéo dài, dường như bao hàm một ý nghĩa sâu xa nào đó. Hạ An Nhiên hơi thở ngưng trệ, nhìn Lăng Mặc không thể giải thích được. Cô thực sự không hiểu, Lăng Mặc đột nhiên nói ra những lời này là có ý gì, là một lời đe dọa khác sao? Hạ An Nhiên phản kháng lại một lần nữa. Lăng Mặc cũng biết rằng chiến thuật hù dọa là vô ích, có thể là nghĩ đến việc mèo hoang nhỏ muốn bỏ chạy, anh bất chấp mọi phương pháp. Anh nói với một giọng rất thấp, trọng âm từng chữ. Động tay động chân với tôi, đối với tôi kiêu ngạo và tùy hứng, hơn nữa còn uy hiếp tôi, cô làm những chuyện này, nếu là người khác, cô nghĩ mình chết bao nhiêu lần rồi. Hạ Hiển Nhiên nghĩ đến tất cả sự kiêu ngạo mà cô đã thể hiện trước mặt Lăng Mặc. Chương 585, 585, anh yêu em. Lúc đó, cô nghĩ rằng cô rất quan trọng đối với anh ấy và là nguồn kích thích của anh ấy. Nhưng bây giờ nghe những gì Lăng Mặc nói, còn có nguyên nhân nào khác? Khi Hạ An Nhiên có chút không hiểu được và có chút hoảng sợ, Lăng Mặc lại dùng sức ôm chặt cô vào lòng, đôi mắt sâu thẳm lóe lên sự chiếm hữu và chịu mến mà cô chưa từng thấy. Trái tim Hạ An Nhiên đột nhiên như muốn vỡ tung. Và giọng nói trầm ấm của Lăng Mặc tiếp tục vang vẳng bên tai cô, "Câu nghĩ rằng tôi sẽ giữ một người phụ nữ bên mình mà không cần lý do sao? Làm phương pháp kích thích cho tôi, không chỉ có mình cô. Tại sao tôi nhất định phải giữ cô bên mình? Câu nghĩ rằng là để cô làm lá chắn, làm mồi nhử sao? Cô không cảm thấy là còn nguyên nhân khác
sao?"
Bộ não của Hạ An Nhiên bị những lời nói của Lăng Mặc bắn phá hết lần này đến lần khác. Cô có thể hiểu những gì Lăng Mặc nói, nhưng chính vì cô hiểu nó, cô mới cảm thấy hơi choáng váng và thậm chí còn khó tin hơn. Đôi môi đỏ mọng của Hạ An Nhiên khẽ mấp máy, gần như không nói nên lời, yếu ớt hỏi, "Còn gì nữa?" Lăng Mặc không ngừng giữ lấy đôi môi run rẩy của cô. Trái cổ anh trượt lên trượt xuống vài lần, thì thầm, "Ví dụ như, tôi thích cô." Hạ An Nhiên trợn to mắt. Nếu cô ấy không nhầm, thì đây có phải là một lời tỏ tình? Lăng Mặc đang tỏ tình với cô ấy. Tất cả những gì anh đã làm trong quá khứ, không phải là vì một tấm chắn nào cả, chứ đừng nói đến một miếng ngồi. Nhưng là vì thích. Vì thích cô nên anh cố tình làm nhiều chuyện như vậy. Lăng Mặc cảm nhận được trong lồng ngực đang siết chặt, với giọng điệu dịu dàng hơn, "Tôi đã cố gắng hết sức để giữ cô bên mình, còn cùng cô làm giấy đăng ký kết hôn. Cô một chút cũng không có cảm giác gì sao?" Túi đầu xuống, một nụ hôn sâu kéo dài. Hạ An Nhiên thở dốc khi bị anh hôn, cả người choáng váng. Lúc này, Lăng Mặc vắt vẻo một câu khác rất rõ ràng. "Lúc đang hôn, anh yêu em." Chương 586, 586, tại sao không phải là nói dối? Sau khi Lăng Mặc tự nói những lời đó, Hạ An Nhiên vẫn còn đang bối rối. Bối rối, hồi hộp, nghi ngờ, phân vân, đủ thứ cảm xúc phức tạp biến đổi liên tục theo nhịp tim mà không thể kìm nén được. Cuối cùng, Hạ An Nhiên căng thẳng ngước mắt lên nhìn Lăng Mặc. Trong giọng nói nhẹ nhàng có chút run rẩy, "Anh có biết anh đang nói cái gì không?" Khó hiểu hỏi, "Anh sợ tôi bỏ đi, cố ý nói dối tôi." Cậu nam nhân chắc chắn cảm thấy rằng những phương pháp cứng rắn trước đây không có tác dụng nữa, vì vậy anh ấy đã đổi sang một phương pháp mới.
"Hừ,
cô ấy bị náo tản, nhưng cô sẽ không bị lừa nữa." Nhìn thấy con mèo hoang nhỏ không tin Lăng Mặc, anh ôm chặt eo cô, trong đôi mắt sâu thẳm là cảm xúc dâng trào, "Anh có muôn ngàn cách để giữ em ở bên cạnh, tại sao lại phải lựa chọn nói dối em?" Hạ An Nhiên không chút do dự tìm ra một khả năng, bởi vì không tốn chi phí, Lăng Mặc đã phải thán phục bộ não của mèo hoang nhỏ. Trong giọng nói trầm ấm lộ ra vẻ bất lực, "Em là tồn tại mà anh đầu tư tốn kém nhất từ trước đến nay." Hạ An Nhiên buột miệng phản bác, "Tôi không ăn nhiều cơm của nhà anh."
"Lăng Mặc,
anh ấy đang nói về tình cảm của mình, nhưng mèo hoang nhỏ lại cùng anh so đo chi phí." Nhưng điều này cũng cho thấy cô vẫn chưa tin những gì anh vừa nói. Lăng Mặc ôm cô vào lòng chặt hơn, chắc chắn nói, "Anh yêu em, không có gì dối trá cả." Hạ An Nhiên lắng nghe Lăng Mặc nói và nhấn mạnh nhiều lần, nhưng cô vẫn cảm thấy lời thú nhận của Lăng Mặc thật khó tin, giống như một trò lừa bịp. Hạ An Nhiên không thể kìm nén được cảm xúc của mình và đưa ra một loạt câu hỏi, "Tại sao không phải là nói dối? Nếu như anh thích tôi, trước kia tại sao uy hiếp tôi, còn bạo lực với tôi? Nếu anh thích tôi, tại sao anh hung dữ với tôi, chê bai tôi ăn nhiều, keo kiệt với tôi, nói tôi xấu, gọi tôi là đồ ngu ngốc, còn coi thường tôi vô dụng? Nếu như anh thích tôi, tại sao tôi một chút cũng không cảm nhận được? Tất cả mọi chuyện từ trước đến nay, chỉ khiến tôi cảm thấy rằng tôi chỉ là một quân cờ trong tay anh, từ đầu đến cuối đều tùy ý anh đùa giỡn. Cho nên, sao có thể gọi là thích?" Hạ An Nhiên không tin. Chương 587, 587, ngay cả khi anh ấy nói rất chân thành, còn Lăng Mặc, Người vừa thú nhận tình cảm đã phải đối mặt với tất cả những tội danh mà mèo hoang nhỏ đã liệt kê ra, anh không thể chối cãi. Biết rằng trái tim của mèo hoang nhỏ không dành cho anh, ngay từ đầu anh đã cố tình dùng những phương pháp cực kỳ cứng rắn, tạo cho cô những áp lực khác nhau và cưỡng bức cô ở bên anh. Chưa bao giờ nghĩ rằng phương pháp này sẽ hiệu quả, nhưng mèo hoang nhỏ từ đầu đến cuối xem anh là một tên biến thái không bình thường, thậm chí không thể cảm nhận được tình ý của anh. Giữa hai hàng lông mày của Lăng Mặc sâu thẳm, anh hứa từng chữ, sau này anh sẽ cho em nhìn thấy tấm lòng của anh. Hạ An Nhiên chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Lăng Mặc, trong đó có một tình cảm ấm áp lóe lên. Một người lạnh lùng như vậy vẫn có thể thiêu đốt lòng người bằng ánh mắt rực lửa. Chỉ là, Hạ An Nhiên cố gắng lấy lại lý trí, bình tĩnh nhất có thể nói, anh có thể để tôi yên tĩnh một lát được không? Sáng sớm, cô đã bị nhị phòng hãm hại và dính dáng vào một vụ giết người. Sau khi giải quyết xong vụ án mạng, không ngờ Lăng Mặc lại tỏ tình với cô. Cô ấy phải bình tĩnh và bình tĩnh. Suy nghĩ một chút về lời thổ lộ của Lăng Mặc lần này. Rốt cuộc anh ấy định đào cái hố khổng lồ nào cho cô đây? Làm thế nào cô ấy có thể thuận lợi vượt qua cái hố khổng lồ này ba? Sau khi giữ khoảng cách với Lăng Mặc, Hạ An Nhiên ngơ ngác đi về phía bên ngoài đồn cảnh sát. Cô không thể tin được những gì Lăng Mặc thổ lộ. Ngay cả khi anh ấy nói, rất chân thành. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là kỹ năng diễn xuất của bên kia quá tuyệt vời. Cô đã bước ra khỏi cửa rồi, đầu óc tê dại bước đi trên đường. Một chiếc xe đang lao tới từ cách đó không xa, Hạ An Nhiên đột nhiên lao xuống đường. Lăng Mặc nhanh chóng kéo con mèo hoang nhỏ vào vòng tay của mình và vụt sang bên đường. Trong giây tiếp theo, anh lo lắng hỏi, không sao chứ? Đối mặt với câu hỏi quan tâm của Lăng Mặc, Hạ An Nhiên sửng sốt trong giây lát, sững sờ lắc đầu, không sao. Lăng Mặc không nhịn được trách mắng, em không thể quan sát kỹ hơn sao? Vẫn còn là trẻ con sao? Hạ An Nhiên đủ rũ một hồi, nghiêm mặt nhìn Lăng Mặc, còn không phải là do anh sao? Anh nói năng lung tung. Đầu óc tôi sắp nổ tung rồi, anh có biết không? Chương 588, không có gì có thể đẹp hơn. Lăng Mặc không trách cứ cô nữa. Anh nhẹ nhàng ôm cô, giọng điệu kiên nhẫn, đừng lo lắng, em từ từ nghĩ những gì anh đã nói với em. Hạ An Nhiên. Nếu từ từ suy nghĩ, cô sợ, cô sẽ rơi vào cái hố này. Mất. Chỉ là, nếu vừa rồi không có Lăng Mặc, có lẽ bây giờ cô ấy đã không còn đứng đây nữa. Vốn dĩ trong lòng cô chắc chắn 100%, lời tỏ tình của anh là một hố sâu thẳm. Nhưng có thể thấy được đối phương bất chấp nguy hiểm bảo vệ cho cô, trong lòng cũng có chút vông. Lòng. Có lẽ lần này Lăng Mặc không lừa cô nữa. Thật sự chính là thổ lộ. Cô ấy trông rất dễ thương và quyến rũ, là điều mà mọi đàn ông đều thích. Lăng Mặc thích thì có vấn đề gì sao? Tuy nhiên, sau khi ý tưởng này được đưa ra, nhanh chóng bị cô đè chết. Ha ha ha, liệu một kẻ điện như Lăng Mặc có thích không? Hoàn toàn không thể. Nhìn thấy mèo hoang nhỏ ngơ ngác suy nghĩ mấy chuyện, cũng chẳng trông mong gì về việc cô có thể đi đứng đàng hoàng, anh bế cô đi về phía chiếc xe bên cạnh. Hạ An Nhiên dường như đã quen với việc bị Lăng Mặc ôm. Thay vì dãy rủa, cô ngẩng đầu nhìn các đường nét trên gương mặt Lăng Mặc, cuối cùng ánh mắt rơi vào đôi mắt sâu như sao của anh. Lạ thật, Lăng Mặc là một tên khốn nạn, nhưng nhan sắc của anh thật rất giá trị, đạt đến cảnh giới của cái đẹp. Mặc kệ nhìn như thế nào, đều đẹp. Không có gì có thể đẹp hơn. Mãi cho đến khi về đến nhà, Hạ An Nhiên mãi vẫn không nghĩ ra được rốt cuộc Lăng Mặc đang đào ra cái hố nào để rủ cô. Đúng như những gì anh ấy nói. Nếu chỉ muốn giữ cô ở bên cạnh, anh ấy có hàng triệu cách. Nhưng tại sao anh lại tỏ tình với cô ấy? Hạ An Nhiên không thể hiểu được điều đó, và quyết định tìm viện trợ từ bên ngoài. Vì vậy, liên hệ cho Bùi Kỳ. Bùi Kỳ đang giải quyết công việc, sau khi trả lời điện thoại của Hạ An Nhiên, cô hào hứng hỏi, có phải là cô đã sắp xếp cho tôi đi gặp thần tượng không? Hạ An Nhiên, không. Tâm trạng của Bùi Kỳ lập tức tụt dốc, không phải chuyện của thần tượng tôi, sao lại tìm tôi? Hay là muốn chia sẻ cho tôi kinh nghiệm bỏ nhà đi? Hạ An Nhiên, người chị em này, không thể nói mấy câu tiếng người sao? Hạ An Nhiên không thèm phàn nàn về sự thờ ở của đối phương mà miễn cưỡng nói, là bạn tốt của tôi gặp một tình huống khó hiểu, dù sao tìm mọi cách vẫn không hiểu, cho nên muốn hỏi cô xem cô có ý kiến nào hay không. Bùi dừng lại và hỏi đầy ẩn ý bạn của tôi xảy ra chuyện. Là chuyện gì vậy? Chương 589, anh ấy sẽ để cho cô phát hiện sao? Sau khi Hạ An Nhiên rồi rắm, cô ấy bắt đầu nói về tình hình chính là bạn của tôi, gặp một người đàn ông, bình thường anh ta đối xử với cô ấy rất tệ, rất hung dữ, ghét bỏ cô ấy, thậm chí còn lợi dụng cô ấy, nhưng người đàn ông này đỗng nhiên lại tỏ tình với cô ấy. Bùi Kỳ bị sốc, trực tiếp cắt lời Hạ An Nhiên trước khi cô ấy nói xong. Ha, Diêm Vương sống tỏ tình với cô chưa tỉnh ngộ sao? Hạ An Nhiên nhanh chóng chỉnh đốn, là bạn của tôi, cô nhắc đến Lăng Mặc làm gì? Bùi Kỳ không nói gì, lật tẩy bạn bè nữ xung quanh. Cô, ngoài tôi ra còn có ai nữa? Hạ An Nhiên, người chỉ có một người bạn là nữ, ngất. Đi ngay lập tức. Bây giờ cô ấy đã bị bại lộ, không thèm tiếp tục giả vờ, đúng vậy, chính là tôi. Bùi Kỳ nghi ngờ hỏi, Diêm Vương sống thật sự đã tỏ tình với cô sao? Hạ An Nhiên nặng nề gật đầu, đúng vậy. Bùi Kỳ hơi nghi ngờ nó không giống như những gì anh ấy đã làm trước đây. Hạ An Nhiên vội vàng nói tiếp, tôi cũng nghĩ lời tỏ tình này có vấn đề. Anh ta nhất định là đang đảo. Một cái hố. Chắc là có cạm bẫy nào đó đang chờ tôi rơi vào. Bùi Kỳ tấn công không thương tiếc, nếu Diêm Vương sống thực sự muốn thiết kế bẫy, anh ấy sẽ để cho cô phát hiện sao? Hạ An Nhiên chắc là không, nhưng tôi cảm thấy lời tỏ tình của anh ta có âm mưu, nhất định phải có. Chuyện khác. Bùi Kỳ nói không chút do dự, nếu Diêm Vương sống có mưu đồ, câu ngoại trừ nhan sắc ra, còn có cái gì?
Hạ An Nhiên nổi nóng, ngoại trừ nhan sắc, tôi còn cả đống thứ tốt.
Bùi Kỳ cô còn cái gì?
Hạ An Nhiên nhất thời không nói nên lời.
Sau một lúc bối rối, sắc mặt không thay đổi bắt đầu khoe khoang, tôi thông minh, đáng yêu khiến người khác phải yêu mến.
Bùi Kỳ, đó còn không phải là vẻ bề ngoài.
Hạ An Nhiên, nhưng anh ấy cũng có nhan sắc.
Cần gì âm mưa với tôi?
Bùi Kỳ tình ý sâu xa nhắc nhở, anh ta không thể tự nhìn mình được.
Tất nhiên phải đi tìm người ngang hàng với anh ta, như vậy mới có thể thành công.
Khi nói chuyện, Bùi Kỳ càng tỏ ra chắc chắn.
Ngay. Từ đầu tôi đã nghĩ rằng Lăng Mặc không thích gần gũi phụ nữ, bây giờ tôi mới hiểu, anh ta thật biết nhìn xa trông rộng.
Hạ An Nhiên, người chị em, tỉnh lại đi, vừa nói anh ta âm mưu với nhan sắc của tôi vẫn cho rằng anh ta xem tôi là một lá chắn, rõ ràng là muốn tôi thu hút hỏa lực, từ đầu đến cuối anh ta chỉ lợi dụng tôi mà thôi.
Bùi Kỳ im lặng một lúc, cái này cũng có khả năng lớn.
Chương 590, kết quả là không tin.
Hạ An Nhiên gần như phát khóc.
Rốt cuộc là cô cũng nghĩ vậy đúng không?
Là anh ta đang đào một cái hố, muốn tiếp tục lợi dụng tôi.
Nếu cô cảm thấy bất an sợ hãi vì bị lợi dụng như
vậy, thì cứ việc rời đi, vướng bận nhiều như vậy làm
gì?
Khi Bùi Kỳ nói, cô đột nhiên dừng lại, như thể đã nghĩ ra điều gì đó, cô ấy hét lên và chất vấn, à, người chị em, không phải là cô đã thích anh ta chứ?
Nếu không thì, cô rồi dám như vậy làm cái gì?
Hạ An Nhiên nhanh chóng hoảng sợ phủ nhận, làm sao tôi có thể thích anh ta được?
Tôi chỉ là muốn tìm hiểu xem, lần này anh ta đang đặt cái bẫy gì cho
tôi.
Bùi Kỳ nặng nề nhắc nhở, nếu đây là một cái bẫy, cô sẽ làm gì?
Đối đầu với anh ta sao?
Cô có phải là đối thủ của anh ta không?
Nhưng nếu không phải là
một cái bẫy, Diêm Vương sống thật sự thích cô, vậy thì sao?
Cô vẫn sẽ chấp nhận yêu đương với một
người đoàn mệnh.
Tôi nói cho cô biết, tình yêu mà không thể ở bên nhau, thì đều là đùa giỡn.
Hạ An Nhiên nghiêm túc.
Mặc dù Bùi Kỳ nói rất nhiều điều vô nghĩa, nhưng
câu cuối cùng lại vô cùng đúng.
Chỉ có hai kết quả.
Một là lời tỏ tình của Lăng Mặc là một cái bẫy, nhưng liệu cô ấy có thể đối đầu được với Lăng Mặc?
Nhưng nếu đó không phải là một cái bẫy, Lăng Mặc thật lòng thích cô, điều này làm sao có thể?
Nói trắng ra, sau khi việc làm giả danh tính để trốn chạy của cô bị phát hiện, muốn chạy trốn lần nữa lại càng khó hơn.
Lăng Mặc chắc chắn sẽ không để một miếng mồi lớn như cô ấy biến mất.
Giờ đây, cô lại rơi vào thế bị động.
Lăng Mặc không nghĩ rằng, trong đời mình đây là lần đầu tiên anh tỏ tình với một người phụ nữ.
Kết quả là không tin.
Một chút cũng không tin ba.
Lăng Mặc đau đầu về phòng, liên lạc với Thu Tử
Châu và hỏi về tình hình lúc sau.
Thu Tử Châu gần như đã xử lý xong các vấn đề tiếp.
Theo
Hạ Chiết bị nghi ngờ về hành vi đe dọa tống tiền và hiện đang bị thẩm vấn trong đồn cảnh sát.
Đội trưởng Lâm rõ ràng đã có vấn đề trong quá
trình xử lý vụ việc lần này và đã bị đình chỉ để điều
tra.
Chương 591, đây là mùi như sao?
Các thành viên của hội trưởng lão và hội đồng quản trị đều tự do đi về.
Còn đối với nhị phòng, tuy rằng biết mọi việc họ đã làm, nhưng không có bằng chứng xác thực, muốn làm gì họ cũng không dễ dàng.
Thu Tử Châu đem tất cả mọi chuyện báo cáo với Lăng Mặc một lần. Tôi đang trên đường trở về tập đoàn, ông chủ, hôm nay anh không trở lại công ty.
Sao?
Nghĩ đến tình hình của mình và mèo hoang nhỏ.
Nhíu mày thật sâu, chuyện tập đoàn cậu có thể xử
lý được.
Thu Tử Châu bây giờ mọi chuyện đã được đưa ra ánh sáng, chị dâu hẳn cũng biết rằng anh không cố ý lợi dụng cô ấy, chắc cũng không cần dỗ dành nữa, đúng không?
Lăng Mặc, gần đây cậu rất hay gặp mặt Phó Tân.
Thu Tử Châu bất ngờ, ông chủ, làm sao anh biết?
Lăng Mặc nói không thương tiếc, cũng khá ồn ào.
Thu Tử Châu bị tổn thương.
Tuy nhiên, tốc độ chuyển sang một vấn đề khác, Lăng Minh Hải lần này đã thất bại, hẳn là sẽ ngoan
ngồi một chỗ.
Tôi nghĩ rằng ông ấy và đại phòng cũng giống nhau, đều yên tĩnh.
Ngày hôm qua Thu Tử Châu sau khi nghe Lăng Mặc nói chuyện điện thoại, mới biết được ông chủ đã bắt đầu tính kế.
Chỉ là tên ngốc Lăng Minh Hải đã cho rằng mọi thứ đều nằm trong tính toán của ông ta.
Nhưng ánh mắt của Lăng Mặc mờ mịt, có người sau khi ngã xuống sẽ ngoan ngoãn, nhưng cũng có người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Chỉ cần có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ tiếp tục hành động.
Lăng Minh Hải chính là loại người thứ hai.
Thu Tử Châu không hiểu, nếu anh đã cho rằng
Lăng Minh Hải sẽ không bỏ cuộc, tại sao lần này không trấn áp triệt để?
Đây không phải là dây dưa thêm phiền phức sao?
Lăng Mặc nhẹ giọng nói, chính là muốn cho ông ta thấy được, ông ta vẫn còn một cơ hội.
Thu Tử Châu đây là mùi nhử sao?
Lăng Mặc không giấu được vẻ mặt lạnh lùng giữa hai lông mày, sau khi đã xảy ra một loạt chuyện như thế này, hẳn là sẽ có người không thể kiềm chế.
Được, bọn họ sẽ ra mặt.
Thu Tử Châu biết rằng ông chủ chưa bao giờ xem những người trong Lăng gia là đối thủ.
Chương 592, đây là phòng của tôi.
Dưới sự phát triển vững chắc của tập đoàn Lăng thị,
sóng gió đã được che giấu từ lâu.
Đại phòng và nhị phòng của Lăng gia so với những người đó thật sự không có gì đáng kể.
Chỉ là Thu Tử Châu nghĩ đến một chút tình hình hiện
tại, mấy năm nay, những người đó không chỉ tấn công anh một lần, nửa năm trước nếu không phải anh đã có sự đề phòng trước, e rằng đã xảy ra
chuyện không hay, bọn họ không phải là người tốt, biết anh muốn đào tạo đứa nhỏ trong bụng chị dâu trở thành người thừa kế tập đoàn Lăng thị, tôi lo lắng bọn họ sẽ bắt đầu tấn công chị dâu.
Vẻ mặt của Lăng Mặc trầm xuống, tôi sẽ sắp xếp.
Thu Tử Châu không nghi ngờ năng lực bảo vệ chị
dâu của ông chủ.
Tuy nhiên, anh không thể không phát ra một câu hỏi nặng nề, ông chủ, tại sao anh không dựa theo kế hoạch?
Điều này rõ ràng có thể tránh được rất nhiều rắc rối.
Lăng Mặc hỏi điểm mấu chốt, ai đã đến tìm cậu? Thu Tử Châu không có phủ nhận, Minh trưởng lão đã đến tìm tôi, nhưng cũng là vì lo lắng cho anh. Lăng Mặc nhẹ nhàng gõ bàn, hừ lạnh một tiếng, cậu là ông chủ của Minh trưởng lão, ông ấy đương nhiên đối với cậu trung thành và tận tâm. Sau khi Lăng Mặc và Thu Tử Châu kết thúc cuộc điện thoại, anh đi vào phòng ngủ. Hạ An Nhiên nằm trên giường, suy nghĩ miên man, với vẻ mặt đau khổ. Lăng Mặc vào phòng và đi thẳng đến giường. Hạ An Nhiên nhìn thấy Lăng Mặc liền nổi lên khó chịu, nhanh chóng ngồi dậy từ trên giường, cảnh giác hỏi, vào phòng, anh phải gõ cửa. Lăng Mặc nhẹ giọng nhắc nhở, đây là phòng của tôi. Hạ An Nhiên, người được gả cho Lăng gia đến bây giờ cũng không có phòng riêng, cảm thấy có chút xấu hổ. Sau khi nguôi ngoai phần nào cảm xúc, cô nghiêm nghị nhìn Lăng Mặc, chúng ta nói về chuyện đó nhé. Thay vì đoán già đoán non, tốt hơn hết thẳng thắn ngồi lại nói chuyện, biết đâu được tìm ra được sơ hở trong cách nói chuyện của anh ấy. Lăng Mặc ngồi ở bên giường, chúng ta đi nói chuyện. Hạ An Nhiên theo bản năng di chuyển nhích sang một bên, sau khi giữ khoảng cách với Lăng Mặc, tự tin nói, anh nói thích tôi, chính là muốn giữ tôi và đứa bé ở lại, tiếp tục là mồi nhử cho anh. Chương 593, anh nói chuyện này để làm gì? Lăng Mặc, chính là thích. Hạ An Nhiên cứng họng. Cậu nam nhân này không phải là chưa từng yêu. Sao? Anh ấy có thể thích gì? Hạ An Nhiên giữ khuôn mặt nhỏ nhắn, cố gắng hết sức giữ lý trí, nếu như anh nói thích tôi, vậy anh hãy giải thích, lấy tôi và đứa bé làm mồi nhử, chuyện này gọi là thích sao? Còn bỏ thuốc vào sữa, đây cũng gọi là thích sao? Cô ấy sẽ chọc thủng lời nói dối của Lăng Mặc. Anh ấy thích một người, chẳng lẽ chính là muốn lợi dụng người đó, hơn nữa đối với người đó còn hạ độc. Liệu sau này có tổng cô ấy vào nhà giam không? Lăng Mặc kiên nhẫn giải thích, nhị phòng đã muốn thăm dò cô rồi, tức là mọi chuyện đã bại lộ, sau này bọn họ nhất định sẽ ra tay. Đã vậy, thà rằng chủ động động tay động chân đánh gãy kế hoạch của họ, để bọn họ không bao giờ nảy sinh tham vọng này nữa. Hạ An Nhiên đã nhìn thấy những gì nhị phòng muốn tính kế cho cô và đứa con của cô. Nhưng kết quả thì sao? Ngay cả khi không có bằng chứng trực tiếp, người định hãm hại cô cũng chỉ có nhị phòng. Nhưng Lăng Mặc rất lợi hại, và Lăng Minh Hải không có cơ hội tranh giành vị trí quyền lực trong tập đoàn Lăng Thị. Tuy nhiên, câu trả lời như vậy vẫn không làm Hạ An Nhiên thỏa mãn. Vẫn tiếp tục chất vấn, hôm nay anh đã tuyên bố trước mặt mọi người rằng đứa trẻ trong bụng tôi là người thừa kế tương lai của tập đoàn Lăng Thị. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có người không ngừng tấn công con tôi, sẽ xuống tay với đứa bé, cuối cùng chính là đưa chúng tôi vào dầu sôi lửa bỏng. Anh và bố của anh chính là một bài học. Lăng Mặc không ngạc nhiên khi mèo hoang nhỏ biết về bố của mình. Dù sao, cũng không trông mong gì ở cái miệng rộng của Bùi Kỳ. Một màu đen xẹt qua mắt Lăng Mặc, anh chậm rãi nói, ngoài người bên trong Lăng gia nhìn chằm chằm vào tôi, bên ngoài cũng có rất nhiều người đang dòm ngó tôi. Hàng năm tôi đều phải trải qua rất nhiều lần ám sát, ở vị trí của tôi nhất định không được yên ổn. Hạ An Nhiên không ngờ rằng Lăng Mặc kể về những lần nguy hiểm của anh bằng một giọng nói rất hời hợt qua loa. Mặc dù thông cảm cho anh, nhưng vẫn vô cùng khó hiểu anh nói chuyện này để làm gì. Chương 594, cô không được phép tồn tại. Có cảm giác như cậu nam nhân này lại đang đe dọa cô ba. Lăng Mặc ánh mắt tha thiết nhìn cô cho rằng dùng thân phận giả thì có thể trốn đi sao? Không có sự bảo vệ của tôi, tình hình của cô chỉ thêm nguy hiểm. Hạ An Nhiên cắn môi, tôi sẽ trốn thật kỹ, không để cho bất cứ ai nghi ngờ thân phận của tôi có thể bảo vệ đứa bé. Lăng Mặc đã đưa ra một sự thật tàn nhẫn. Hồi đó, bố tôi nghĩ rằng nếu giấu tôi ra nước ngoài sẽ giữ được an toàn cho tôi, nhưng cuối cùng tôi đã bị người khác tìm thấy. Thị trấn tôi ở đã bị bọn khủng bố bắn phá bừa bãi, có hơn hàng nghìn người trong thị trấn, nhưng cuối cùng số người sống sót còn chưa đến 100 người. Hạ An Nhiên hoảng sợ, không thể thở nổi. Chỉ để đối phó với Lăng Mặc, họ đã không quan tâm đến tính mạng của bao nhiêu người vô tội. Lăng Mặc tuyệt tình tiếp tục đập tan suy nghĩ của Hạ An Nhiên, cho nên cô cho là chạy đến một nơi an toàn, trốn đi cũng không ai phát hiện ra, nhưng tiếp theo sau đó, có thể cô sẽ phải trả giá cho sự tự mãn của mình. Hạ An Nhiên hai tay run run. Ngay cả khi bố của Lăng Mặc đã sắp xếp cho anh một nơi ở, nhưng nơi đó cũng tràn đầy sự uy hiếp. Vậy nơi ẩn náu của cô ấy an toàn đến mức nào? Lăng Mặc nhìn thấy sự lo lắng của con mèo hoang nhỏ và kéo cô đến bên mình, cô thả ở một nơi mà mọi người có thể bị tấn công bất cứ lúc nào, hơn nữa còn không có nơi trú ẩn, hay là nơi có sự bảo vệ, ít đối mặt với nguy hiểm, còn có thể tự bảo vệ cuộc sống của mình. Hạ An Nhiên, cô ấy rất trân quý tính mạng, tất nhiên là chọn cái thứ hai. Nhưng mà, Hạ An Nhiên không thể không phản bác, những người đó chỉ nhắm vào anh và bố anh, tôi với anh cũng chỉ có chút quan hệ, những người đó hẳn sẽ không đối xử với tôi như vậy. Lăng Mặc nhắc nhở, cô mang thai con của tôi, ở trong mắt những người đó, cô không được phép tồn tại. Hạ An Nhiên càng không hiểu, cho dù là con của anh thì làm sao? Chúng tôi không liên quan đến tài sản của anh, cũng không có hứng thú với nó năm. Như vậy cũng không an toàn sao? Lăng Mặc, nhưng những người đó sẽ chỉ nghĩ rằng bọn họ phải diệt trừ tận gốc dễ. Hạ An Nhiên muốn khóc. Chương 595, kê đơn thuốc cũng là để bảo vệ sao? Tất cả bi kịch bây giờ đều là do cô đã cố tình ăn. Lăng Mặc sao? Tại sao lúc đó cô lại tham lam như vậy? Bây giờ cô thực sự muốn quay ngược thời gian lại, và tự tay bóp cổ chính mình vào thời điểm đó. Đối mặt với con mèo hoang nhỏ đang buồn bã và giận dữ, Lăng Mặc ôm cô vào lòng và vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi. Nhưng đối mặt với sự thoải mái của Lăng Mặc, Hạ An Nhiên càng tức giận hơn, hung hăng nhìn Lăng Mặc, khóc không ra nước. Mắt, anh ở bên ngoài, rốt cuộc là đã trêu chọc loại người nguy hiểm gì? Lăng Mặc, cô không danh không phận ở bên ngài, ai cũng có thể lén hạ được cô. Nhưng cô là nữ chủ, nhân của Lăng gia, đứa nhỏ trong bụng lại là người thừa kế của tập đoàn Lăng Thị Sáu. Những người đó nếu có vọng tưởng hạ độc hai người thì phải cân nhắc kỹ lưỡng, về sau sẽ gặp phải sự trả thù của Lăng gia và tập đoàn Lăng Thị. Hạ An Nhiên nghe những lời nói có lý của Lăng Mặc, trong lòng đột nhiên có chút hiểu chuyện. Cô ấy thực sự đang hiểu lầm. Cuối cùng, cô không nhịn được hỏi, để tôi làm nữ chủ nhân của Lăng gia, để đứa bé làm người thừa kế của tập đoàn Lăng Thị, là đang bảo vệ chúng tôi sao? Lăng Mặc hôn lên môi cô thì thầm, làm sao tôi có thể biến cô thành mục tiêu công kích của người? Khắc. Hạ An đoán bị hôn, giật mình. Nhưng, phản ứng đến trong giây tiếp theo, cô ấy đã ở trong vòng tay của Lăng Mặc từ khi nào? Còn bị anh ấy hôn. Động tác của cậu nam nhân này càng ngày càng thần không biết quỷ không hay. Chỉ là chuyện mùi nhử lúc trước có thể giải thích được, nhưng có một câu hỏi khác khiến Hạ An Nhiên đặc biệt khó chịu và tức giận, vậy thì cây đơn thuốc anh giải thích thế nào? Cây đơn thuốc cũng là để bảo vệ sao? Lăng Mặc nói, thuốc trong sữa là thuốc chống động thai mà Phó Tân đã chuẩn bị cho cô. Hôm trước cô ngủ không ngon nên tôi nhờ anh ấy chuẩn bị. Trước đây cô ấy vì phản ứng mang thai về đêm mà bắt đầu cảm thấy khó chịu, đặc biệt khó ngủ. Có vẻ như bắt đầu từ việc uống sữa vào ban đêm, chất lượng giấc ngủ đã được cải thiện. Lăng Mặc ý tứ sâu xa nói, cô cực kỳ mẫn cảm với thuốc, nếu có vấn đề gì, cô không nhận ra sao? Hạ An Nhiên bị hỏi, ngây người ra một lúc. Chính là bởi vì không nhận ra vấn đề, mới khiến cô buồn bực, phân vân không biết đó có phải là loại thuốc mới không màu, không mùi không. Bây giờ cô mới hiểu ra, giống như canh bổ mà Tôn quản gia đã cho cô uống, bởi vì trong đó không có thành phần của thuốc nên cô không để ý gì cả. Vì vậy, cô hoàn toàn đã hiểu lầm Lăng Mặc. Kết quả là, cô tức giận và nóng nảy một cách vô lý. Chương 596, đây là không có cảm giác sao? Hạ An Nhiên chán nản. Vốn đang cảm thấy tức giận, sau đó Lăng Mặc giải thích, liền cảm thấy người ta mọi lúc mọi nơi đều lo lắng cho cô. Cô không nói nên lời. Lăng Mặc lúc này còn nhận tiện kể công biết phụ nhân sau khi đến khách sạn, hẳn là khó ngủ, cho nên đặc biệt yêu cầu nhân viên khách sạn giao sữa cho cô sáu. Trong lòng của cô, bây giờ có một chút cảm giác nào không? Hạ An Nhiên vốn là muốn cùng Lăng Mặc nói thẳng thắn thành thật. Dù thực hư thế nào, cũng có thể vạch trần lời nói dối của anh. Nhưng, rốt cuộc tại sao lại không thể vạch trần lời nói dối, thay vào đó lại thấy anh đang quan tâm cô, bảo vệ cô? Trời! Nhất định là có gì đó sai rồi. Đôi mắt lưỡi liềm của Hạ Hiển Nhiên mở tròn, anh quá tính toán và đam mưu, cho dù những gì anh nói bây giờ, cũng giống như sự thật, nhưng ai biết được, đó có phải là nói dối hay không? Đột nhiên, Hạ An Nhiên nghĩ đến điều gì đó. Lập tức hỏi, suýt nữa thì quên mất, không phải anh thích phụ nữ xấu sao? Tại sao lại thích tôi? Lăng Mặc nhíu mày, tôi nói tôi thích phụ nữ xấu. Khi nào? Hoàn Nhiên tức giận nói, tôi đã thử rồi, anh chỉ thích phụ nữ xấu, lúc tôi xấu xí anh mới có cảm giác bộ dạng tôi bây giờ anh một chút cảm giác cũng không có. Lăng Mặc không nhìn chăm chú con mèo hoang nhỏ bé, ngược lại nhìn cô từ trên xuống dưới, trong giọng điệu có chút nóng như lửa đốt, cô có chắc chắn, tôi đối với cô không có cảm giác gì không? Hạ An Nhiên sửng sốt. Ngay lúc này Lăng Mặc dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cô, dường như có thể đụng chạm vào thân thể. Cô bất cứ lúc nào. Đây là không có cảm giác sao? Bây giờ rõ ràng là cô đang hận bản thân mình, muốn ăn tươi nuốt sống chính mình. Hạ An Nhiên muốn khóc, lập tức ôm chặt lấy mình, nhìn chằm chằm anh buộc tội, đồ cầm thú, lúc trước anh giả vờ không có cảm giác gì với tôi. Lăng Mặc mờ mịt, anh thẳng thắn nói, nếu không phu nhân làm sao có thể chủ động ở bên cạnh tôi? Hạ An Nhiên, a, cô muốn giết chết cậu nam nhân này ba. Chương 597, cần gì phải kiềm chế. Anh cố ý làm cho cô hiểu lầm rằng anh thích phụ nữ xấu, anh không có hứng thú với cô, nếu không cô sẽ không đủ can đảm để ở bên cạnh anh, dùng nhiều thủ đoạn để kích thích anh. Hạ An Nhiên đột nhiên tỉnh táo lại, đỏ mặt tía tai hỏi, cho nên anh cố ý để tôi kích thích anh sao? Lăng Mặc bình tĩnh nói, tác dụng kích thích thật tốt, Tôn Lao đã nhắc nhở phải tiếp tục. Hạ An Nhiên cảm thấy xấu hổ như vậy, làm sao có thể tiếp tục? Tức giận, cô nhéo về phía Lăng Mặc đang ngồi ở bên giường. Đồ chó chết, đồ côn đồ, đồ xuất sinh, đồ biến thái, tôi muốn giết chết anh ba. Trước đây cô nghĩ rằng Lăng Mặc thích những cô gái xấu xí, ngủ cạnh anh ấy thì không có gì nguy hiểm, bây giờ mới phát hiện ra, cô thậm chí không biết mình đã bao lần nguy hiểm. Lăng Mặc bị Hạ An Nhiên méo thuận thế ôm luôn cô. Một cái xoay người đã đè cô dưới người, hai tay của mèo hoang lộn xộn, anh trực tiếp túi người hôn lên môi cô. Hạ An Nhiên đương nhiên không muốn dễ dàng bị anh lợi dụng, không nể nang, đánh trả quyết liệt, liều chết cắn chặt môi anh. Mùi máu tanh lan từ giữa môi và răng của hai người trong chốc lát. Nhưng dù vậy, Lăng Mặc cũng không có ý bông tay. Lúc trước, anh sợ mình dọa mèo hoang nhỏ bỏ đi, cho nên cố gắng kiềm chế tâm tình, ổn định tâm lý không gần nữ sát. Nhưng bây giờ mọi chuyện đều đã nói rõ ràng như vậy, cần gì phải kiềm chế? Con mèo hoang nhỏ đã coi anh như một con thú, anh ấy đành phải làm một con thú thôi. Hạ An Nhiên hiểu sâu sắc ý nghĩa của việc không thương lượng được, và thay vào đó là đánh mất chính mình. Nếu không có đứa bé trong bụng bảo vệ, có trời mới biết cậu nam nhân này sẽ làm gì để chứng tỏ mình là mê nữ sắc. Hạ An Nhiên nhìn Lăng Mặc đang ngồi bên giường từ từ chỉnh trang lại áo sơ mi của mình, cô cảm thấy mình giống như một con mèo nhỏ rơi vào hang sói. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ đang trong bộ dạng tức giận, tiến lại gần cô. Môi mỏng đã bị cô cắn, khẽ thì thào, "Bây giờ cô đã cảm nhận được trái tim của tôi chưa?" Chương 598, cuối cùng cô ấy cũng có phòng riêng. Hạ An Nhiên, cô không muốn cảm nhận được trái tim anh ấy bây giờ, chỉ muốn giết tên cầu nam nhân này. Rất hay bắt nạt người khác. Nhưng hãy tưởng tượng xem, sinh mạng nhỏ bé của cô nếu ở bên cạnh anh thêm một thời gian, sẽ bị ăn. Thì bất cứ lúc nào. Khóc. Hạ An Nhiên nắm chặt chăn đông, tức giận nói, từ hôm nay, chúng ta phải chia phòng. Không thể ở chung với con sói đói nguy hiểm này. Nữa. Bàn tay đang chỉnh sửa quần áo của Lăng Mặc. Dừng lại một chút. Không ngờ sau khi giải thích rõ ràng mọi chuyện, ngược lại anh ấy còn bị đuổi đi. Anh phải nhắc nhở cô ấy một chút về tình hình hiện tại, chúng ta bây giờ đã là vợ chồng. Hạ An Nhiên vẻ mặt hung dữ nói, nếu anh không đồng ý ngủ phòng riêng, tôi sẽ cho rằng lời tỏ tình của anh là giả dối. Nhất định là đang gài bẫy tôi sẽ bỏ trốn. Vừa nói, cô vừa nheo mắt để chứng minh những gì. Anh nói không phải là giả dối, tốt nhất nên nhờ tôi. Quản gia thu xếp một phòng cho tôi. Lăng Mặc không ngờ rằng, Hạ An Nhiên sẽ đánh trả lại như vậy. Hạ An Nhiên trong lòng vô cùng đắc ý. Đây là để cho Lăng Mặc chọn một trong hai. Hoặc thừa nhận lời nói dối, hoặc chia phòng. Sau khi Lăng Mặc im lặng hồi lâu, anh ấy đứng dậy, nặng nề nói, tôi sẽ cho tôn quản gia sắp xếp. Hạ An Nhiên cao hứng. Cuối cùng cô ấy cũng có phòng riêng. Hạ An Nhiên vui vẻ, mặc kệ vừa rồi bị Lăng Mặc ức hiếp, cô nhanh chóng mặc quần áo vào, chạy ra khỏi phòng. Lăng Mặc, người bị bỏ lại trong phòng, vẻ mặt lạnh lùng. Ngủ khác giường với anh ấy có hạnh phúc như vậy không? Hạ An Nhiên chạy xuống lầu và nhìn thấy tôn quản gia. Nhìn thấy Hạ An Nhiên đi về phía mình với nụ cười trên môi, ông ân cần nói, thiếu phu nhân, tôi sẽ cho nhà bếp làm cho cô một số món tráng miệng mà cô thích. Hạ An Nhiên không quan tâm đến việc ăn uống bây giờ. Nhìn về phía tôn quản gia, Hạ An Nhiên hào hứng nói, sắp xếp cho tôi một phòng riêng. Chương 599, vào hang cọp. Tôn quản gia nhất thời không đáp lại cô muốn có. Phòng làm việc riêng sao? Có muốn tôi dọn dẹp phòng làm việc bên cạnh thiếu gia không? Hạ An Nhiên không kìm được niềm vui nho nhỏ không, tôi đang nói về phòng ngủ, tôi muốn có một phòng ngủ riêng. Tôn quản gia ngẩn ra, cô và thiếu gia ngủ phòng riêng sao? Hạ An Nhiên gật đầu, là như vậy đó. Tôn quản gia, thiếu gia và thiếu phu nhân ngủ phòng riêng, cần phải vui vẻ như vậy sao? Chỉ là tôn quản gia nghĩ đến những việc mà thiếu gia làm gần đây khiến thiếu phu nhân tức giận, liên không từ chối yêu cầu, gật đầu đồng ý đúng, phải dạy cho thiếu gia một bài học, tôi sẽ thu xếp phòng cho cô, sau này nếu thiếu gia làm cho cô không vui, liên để cậu ấy ở một mình. Ngay khi Lăng Mặc xuống cầu thang, anh đã nghe thấy lời nói làm phản của tôn quản gia. Lăng Mộ bình tĩnh đi đến bên cạnh tôn quản gia ra. Lệnh, dọn dẹp phòng ngủ bên cạnh tôi cho cô ấy. Tôn quản gia theo bản năng nói căn phòng đó là. Lăng Mặc lạnh lùng liếc mắt, chậm rãi nói cô ấy hiện đang ở trong tình trạng đặc biệt, ở gần tôi có thể chăm sóc cô ấy tốt hơn. Tôn quản gia cảm thấy thiếu gia có chút không biết xấu hổ. Căn phòng đó có gì đặc biệt, thiếu gia không biết sao? Thiếu phu nhân vừa thoát khỏi hang sói nhưng lại vào hang cọp. Nhưng tôn quản gia đối mặt với vẻ mặt lạnh như băng của thiếu gia chỉ có thể cắn răng chịu đạn. Được rồi, tôi sẽ dọn dẹp căn phòng đó ngay bây giờ. Tuy rằng căn phòng đó có chút đặc biệt, nhưng thiếu phu nhân đã có phòng riêng, sau này cũng sẽ có trốn cao chạy xa bay nên số lần ra ngoài khách sạn sẽ giảm bớt. Bên ngoài rất nhiều rắc rối, ở nhà vẫn an toàn nhất. Tôn quản gia lập tức sắp xếp người thu dọn phòng. Hạ An Nhiên đứng ở một bên, cho rằng mình đã một căn phòng riêng, có thể coi như là không gian riêng tư, cũng đi lo lắng về con sói đói đó. Khi Hạ An Nhiên đang suy nghĩ, Vu Vơ Lăng Mặc tiến đến gần cô, đầy ẩn ý nói, phu nhân, phòng của phu nhân đã được sắp xếp. Chương 600, đây là một chuyện tốt. Hạ An Nhiên nghĩ đây chỉ là một cách bắt chuyện đơn thuần, nghĩ đến vừa rồi cô đã cho Lăng Mặc hai sự lựa chọn sáu. Anh ấy chọn chia phòng, chính là để chứng minh mình không nói dối. Hành động này của đối phương thể hiện rõ ràng rằng anh ấy quan tâm đến cô và thật sự thích cô. Hạ An Nhiên rút lui khỏi niềm vui sướng khi có được phòng ngủ của chính mình. Theo bản năng lui về phía sau, vẻ mặt có chút luống cuống, cái đó, tuy rằng bây giờ anh đều làm theo những gì anh nói, nhưng anh đã nói dối tôi quá nhiều lần, tôi vẫn muốn xem xét kỹ lại. Nói xong, không đợi Lăng Mặc nói lời nào, liền chạy đi. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ chạy nhanh như bay, khóe miệng cong lên. Mặc dù con mèo hoang nhỏ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, tuy nhiên, so với trước đây một chút cô cũng không tin, rõ ràng là đã tốt hơn nhiều. Ít ra trong lòng của cô ấy cũng có phần buông lỏng. Đây là một chuyện tốt. Hạ An Nhiên chạy đến một bên, tim đập loạn. Đúng như Lăng Mặc đã nghĩ, nếu trước đây cô ấy không tin Lăng Mặc một chút nào, nhưng bây giờ, trong lòng cô thật sự buông lỏng, bắt đầu có chút tin tưởng anh. Nhưng mà, Hạ An Nhiên chạy sang một bên, vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Cô thì thầm, Lăng Mặc thật sự thích mình. Hơn nữa, cách cầu nam nhân này thích người khác thật sự có chút không bình thường. Lúc này, điện thoại di động vang lên. Đó là mẹ chat. Hạ An Nhiên mở mẹ chat. Đó là thông báo từ một người bạn trên mẹ chat. Phần thông tin của ứng dụng có nội dung, chị Thất Thất, tôi đây. Gọi cô là chị Thất Thất cũng chỉ có một người. Sau khi Hạ An Nhiên nhấc qua, liền chú thích lại Tiểu Loa. Sau đó, đối phương liền nhanh chóng gửi tin nhắn. Tiểu Loa, chị Thất Thất, chị có muốn tạo lại danh tính giả, tiếp tục bỏ chạy không? Chắc hẳn Tiểu Loa đã biết rằng cô ấy có liên quan đến vụ giết người sáng nay. Về phần thân phận giả, hắn đoán là đã bị lộ nên mới. Hỏi có muốn làm một danh tính giá mới không? Hạ An Nhiên nghiêm túc suy nghĩ. Chương 601, 601, không thành công. Nghĩ đến những gì vừa rồi Lăng Mặc nói. Mặc dù cô không biết, những gì Lăng Mặc nói có phải là muốn hù dọa cô không? Nhưng nếu thật sự có ai đó đang nhìn chằm chằm vào cô ấy, cho dù là cô ấy chạy trốn như thế nào, vẫn sẽ rất nguy hiểm, và thậm chí một số người vô tội sẽ bị ảnh hưởng. Bây giờ ở lại với Lăng Mặc là một lựa chọn an toàn. Ít nhất thì bây giờ Lăng Mặc đã cho cô một danh phận, và những người đó không dám làm bậy. Hạ An Nhiên suy nghĩ một chút, đã đưa ra quyết định. Hạ An Nhiên, tôi chưa cần nó trong lúc này. Tiểu Loa, sau này chị thất thất cần, cứ thoải mái. Tìm em. Hạ An Nhiên nhìn thấy Tiểu Loa nhiệt tình như vậy. Nhất thời không nói nên lời. Hạ An Nhiên, nếu cả hủ có cần cái gì, tôi có thể hỗ trợ được, cậu cũng có thể nói với tôi. Cô cũng hiểu được rằng, cái gì là có qua có lại. Tiểu Loa nhiệt tình như vậy, tất nhiên cũng không cần hồi đáp. Tiểu Loa, có thể giúp chị thất thất, là vinh dự của tôi. Tiểu Loa, biểu tượng cười. Hạ An Nhiên khẽ cau mày. Tiểu Loa lần trước cũng không cần hồi đáp, nhưng lần này nhìn lời nói của hắn, không giống như cũ. Như thể hắn rất hạnh phúc khi làm những điều này cho cô ấy. Tại sao? Sau khi Lăng Minh Hải rời khỏi đồn cảnh sát, ông ta không đến công ty mà về thẳng nhà. Nhìn thấy chồng trở về, Lê Văn Tĩnh khó hiểu, hôm nay không phải là có chuyện quan trọng cần giải quyết sao? Sao anh lại về? Nói xong, bà nhận thấy sắc mặt của chồng không bình thường. Bà ta bước nhanh đến trước mặt Lăng Minh Hải, vẻ mặt có chút lo lắng, kế hoạch không thành công sao? Lăng Minh Hải nhìn Lê Văn Tĩnh thật sâu, không thành công. Lê Văn Tĩnh thật không thể tin được, không thể nào, chúng ta rõ ràng đã sắp xếp không có vấn đề gì, Hạ An Nhiên lần này khó tránh được kiếp nạn này, chuyện này làm sao có thể có vấn đề? Lăng Minh Hải nói một cách hàn học, chúng ta đã bị Lăng Mặc bảy binh bố trận. Lê Văn Tĩnh khó hiểu, ý anh là gì? Chương 602, 602, ra tay một cách tàn nhẫn. Lăng Minh Hải, Lăng Mặc từ lâu đã biết rằng chúng ta sẽ tấn công với Hạ An Nhiên. Tên lính đánh thuê ra tay với Hạ Chiết đã bị bắt ngay tại chỗ. Hạ Chiết căn bản là chưa chết. Lê Văn Tĩnh sửng sốt. Phải biết rằng, trước đó bà ta vừa nghe tin Hạ Chiết đã chết, nhưng bây giờ lại chưa chết. Chứng minh rằng kế hoạch của họ không chỉ thất bại, mà còn bị Lăng Mặc lợi dụng, biến nó thành gậy ông đập lưng ông. Tuy nhiên, Lê Văn Tĩnh vẫn thở phào nhẹ nhõm, không sao, mọi chuyện đều được sắp xếp thần không biết quỷ không hay, người của chúng ta không để lại dấu vết, chúng ta không cần phải sợ. Chỉ cần không có chứng cứ, Lăng Mặc không thể làm gì chúng ta. Bà ta lại không phải là lý nhân, làm việc để lại dấu vết. Chỉ cần là việc bà ta làm, cho đến bây giờ vẫn không sót lại chút dấu vết nào. Lê Văn Tĩnh vẫn rất tự tin về điều này, vì vậy ngay. Cả khi thất bại, bà ta cũng không hoảng sợ. Lăng Minh Hải ngồi trên sofa với vẻ mặt xấu xa. Trước đây anh cũng nghĩ rằng, chỉ cần không có bằng chứng, Lăng Mặc không thể làm gì chúng ta. Bây giờ mới phát hiện, nào căn bản là không cần chứng cứ. Lê Văn Tĩnh nhìn Lăng Minh Hải, không hiểu ý anh là gì. Lăng Minh Hải nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Lê Văn Tĩnh, lần này nó tính toán quyết liệt với anh. Không chỉ dọn dẹp sạch sẽ ba vị giám đốc đứng về phía chúng ta, hơn nữa, nó còn cắt đứt cơ hội nắm quyền điều hành tập đoàn Lăng Thị của chúng ta. Lê Văn Tĩnh khó hiểu nhìn về phía Lăng Minh Hải. Lăng Minh Hải đem những gì tồi tệ ngày hôm nay kể hết từ đầu đến cuối. Lê Văn Tĩnh ban đầu không hoảng sợ, nhưng sau khi nghe xong, bà ta sững sờ, nó làm sao nó dám? Lăng Minh Hải vẻ mặt có chút chán nản, cho nên từ trước đến nay nó thật sự chưa bao giờ coi anh là đối thủ. Lăng Mặc muốn xử lý ông ta thật sự rất đơn giản. Lăng Minh Hải nhìn Lê Văn Tĩnh, nó so với bố của nó còn có nhiều thủ đoạn hơn. Quan trọng hơn, năm đó Tam Phỏng vì nghĩ đến tình anh em nên đã không thẳng tay, nhưng Lăng Mặc thì khác, đối xử với mọi người rất tàn nhẫn, không chút tình nghĩa. Lê Văn Tĩnh không ngờ tình hình lại tồi tệ như vậy, không xứng với sự ôn nhu trước đây, bà nghiến răng nói, sớm biết như vậy, trong lúc nó đang sống thực vật, nên ra tay một cách tàn nhẫn. Lăng Minh Hải, đúng, thời điểm đó, nói không được phép tỉnh lại. Chương 603, 603, phương pháp này hữu ích. Mặc dù Lăng Mặc đã giải thích mọi chuyện rõ ràng. Tuy nhiên, mèo hoang nhỏ lúc này đang rơi vào thế bị động, ở nhà cũng vô ích nên anh đành quay về tập đoàn. Khi đến văn phòng, Thu Tử Châu vô cùng ngạc nhiên, ông chủ, anh đến sớm vậy. Sau đó, nhận ra, tôi đã nói, chị dâu không phải là loại người vô lý, nếu anh đã nói rõ ràng với cô ấy chắc chắn sẽ không so đo. Lăng Mặc cau mày. Một trong những lý do lớn nhất để anh giữ Thu Tử Châu bên mình là vì lúc trước anh ta rất lười nói. Nhưng đến bây giờ anh ta đã tiếp xúc với Phó Tân vài lần, đã nhiễm tính nhiều lời. Không phản ứng với Thu Tử Châu, đi thẳng vào văn phòng. Mặc dù, con mèo hoang nhỏ giờ đã thoáng có chút buông lỏng, và bắt đầu tin những gì anh nói, đó là một dấu hiệu tốt. Tuy nhiên, nó vẫn chưa đủ. Những gì anh ấy muốn là nhiều hơn nữa. Chính xác là anh ấy có thể làm gì để khiến con mèo hoang nhỏ hoàn toàn chấp nhận anh. Lăng Mặc ngồi vào bàn làm việc, sau một hồi lúng túng, anh ấy đã mở một diễn đàn tình cảm gần đây anh thường xuyên ghé thăm. Anh đã truy cập vào vài lần để đặt câu hỏi, và hiệu quả rất tốt. Sau khi mở diễn đàn, anh thấy rằng bài viết treo thưởng mà anh đang vẫn đang đứng đầu bảng. Lăng Mặc đã nhấp vào bài đăng. Nội dung của bài viết rất đơn giản. Nhà tôi có một con mèo hoang nhỏ, tôi đã làm cho vợ tôi tức giận, và cô ấy không tin rằng tôi quan tâm đến cô ấy, tôi phải làm thế nào? Bên dưới là một loạt các câu trả lời đủ tất cả các thể loại. Trong đó có một bình luận, mà anh đã chọn để sử dụng. Thẳng thắn, thú nhận tất cả những suy nghĩ của anh ấy và giải thích tại sao anh ấy lại làm như vậy. Lăng Mặc đã không ngần ngại tặng cho cư dân mạng này một phần thưởng. Khi mọi người nhìn thấy phần thưởng của Lăng Mặc, họ tự nhiên hiểu ý nghĩa của nó. Phương pháp này hữu ích. Thẳng thắn có tác dụng. Cô gái này đơn thuần. Như vậy, vốn đang nghĩ đến chính chủ sẽ quay lại trách móc, còn tưởng rằng sẽ xảy ra chuyện không hay. Sau khi một đám người hưởng ứng, chủ nhân của bình luận trên ra mặt. Phương pháp của tôi tất nhiên là dùng được, tôi đã thử qua hàng ngàn cách. Mỗi lần hổ cái của tôi phát điên, chỉ cần tôi thẳng thắn, cô ấy sẽ bắt đầu nhẹ. Nhàng. Chương 604, vô cùng kỳ quặc. Cư dân mạng thích thú khi thấy câu trả lời này. Hóa ra là kinh nghiệm sau vài lần bị đánh. Ha ha ha, anh cứ tiếp tục duy trì. Chứng tỏ rằng kỹ năng lừa gạt phụ nữ của anh trai này không đến nơi đến chốn, cho nên bọn họ chỉ có thể dùng biện pháp ngu xuẩn nhất, thẳng thắn bị đánh. Lăng Mặc không quan tâm đến lời nói của những cư dân mạng và chủ nhân của bình luận. Bây giờ anh đang gặp một vấn đề mới. Nhà tôi có một con mèo hoang nhỏ, làm sao tôi có thể khiến cô ấy tin vào sự chân thành của tôi? Bài đăng này là một phần thưởng cao khác. Cư dân mạng trong diễn đàn hiện tại đều biết nhà. Tôi có một con mèo hoang nhỏ là một người giàu có, chỉ cần phương pháp của họ được anh áp dụng, nếu hiệu quả tốt, tất nhiên sẽ có thêm phần thưởng. Trước cám dỗ của đồng tiền, nhiều cư dân mạng lần lượt trả lời. Chỉ là, câu trả lời cho câu hỏi này rất đa dạng, vô cùng kỳ quặc. Ngay khi Lăng Mặc đang lựa chọn phương pháp để sử dụng, có một cư dân mạng để lại một lời nhắn nhủ rất kinh nghiệm. Tôi có kinh nghiệm nhất về mảng làm hài lòng vợ mình. Người anh em, để tôi nói cho anh biết, rằng chỉ lấy lòng vì là vô ích. Anh phải răng lưới mọi mặt để lấy lòng mọi người xung quanh và để mọi người xung quanh đứng về phía anh. Khi đó, tự nhiên cô ấy sẽ biết anh quan tâm đến cô ấy đến mức nào, chân thành đến mức nào. Lăng Mặc không nói nên lời và vẻ mặt rất khinh thường. Người này có thấy xấu hổ khi bày ra một mánh khỏe như vậy không? Làm sao anh ấy có thể sử dụng nó? Hạ An Nhiên cả một buổi chiều trăn trở rất nhiều. Bởi vì Lăng Mặc đã nói quá nhiều điều, để tâm trí của cô có thể buông lỏng hơn một chút. Và thật sự cô đã có chút buông lỏng. Cô đang tự hỏi, nếu Lăng Mặc thích cô, vậy chính xác thì anh ấy thích cô ở điểm nào? Đúng như Bùi Kỳ đã nói, ngoài khuôn mặt này, Hạ An Nhiên thực sự không nghĩ rằng cô có thể nhận được một cái nhìn khác từ anh. Ngay lúc Hạ An Nhiên đang có vô vàn câu hỏi trong đầu, Cố Kỳ đã gọi. Sau khi Hạ An Nhiên nghe máy, cô nghe thấy giọng nói vô cùng lo lắng của Cố Kỳ. Học muội, có chuyện gì vậy? Tôi vừa nghe tin cô bị cảnh sát bắt giữ. Chương 605, nhiệm vụ khó khăn này giao cho cô. Hạ An Nhiên, tin tức của cô có phải là chậm chạp? Quả không. Cô ấy bị bắt vào buổi sáng, bây giờ đã là buổi chiều, Cố Kỳ mới phát hiện ra. Cố Kỳ, sáng nay tôi đã đến tìm cô, nhưng cô đã không ra mở cửa, tưởng cô còn đang ngủ. Đến chiều, tôi lại đến tìm thì gặp một nhân viên khách sạn, người này nói với tôi rằng cô đã bị cảnh bắt đi từ sáng sớm. Rồi cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao cô lại dính líu tới cảnh sát? Cô không. Sao chứ? Hạ An Nhiên, sự việc đã được xử lý rồi, không có gì nghiêm trọng cả. Cố Kỳ không chút lo lắng nói đúng vậy, Lăng thiếu gia sẽ không để cô xảy ra chuyện gì. Hạ An Nhiên. Giọng điệu không chút hoang mang này là có ý gì? Hạ An Nhiên không nói nên lời, tôi xảy ra chuyện. Ngay bên cạnh các người, bây giờ mới phát hiện thì cũng tôi đi, bây giờ một chút cũng không lo lắng cho tôi. Có Lăng Mặc thì thế nào? Không chừng nếu tôi ở chung với anh ta, mới là càng nguy hiểm. Hơn. Cố Kỳ, anh ấy chọc cô tức giận, bây giờ có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân, anh ấy nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, chẳng phải hai người là vợ chồng sao? Cô ở chung với anh ấy, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Hạ An Nhiên nghe giải thích lý do, cảm thấy hết chỗ. Nói. Ôm lấy cái đầu đau nhức, nếu cô thấy yên tâm vì Lăng Mặc như vậy, cô gọi điện thoại đến làm gì? Cố Kỳ nhớ rằng còn có một việc khác, đúng rồi, giáo sư muốn mời Lăng thiếu gia ăn tối. Hạ An Nhiên đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, cô nói cái gì? Thu Khanh Khanh mời Lăng Mặc ăn tối. Cố Kỳ gật đầu, đúng vậy, địa điểm đã được chọn. Hạ An Nhiên chất vấn, Thu Khanh Khanh tốt như vậy sao? Không phải tiệc hồng môn chứ? Cố Kỳ nhẹ nhõm nói cô đừng lo lắng, giáo sư cũng là người tốt, giáo sư sẽ không làm khó dễ chồng cô. Hạ An Nhiên cảm thấy giả tạo. Làm sao cô ấy có thể lo lắng cho cậu nam nhân đó ba? Có chút ngượng ngùng nói, tôi lo lắng cho Thu Khanh Khanh, Lăng Mặc không dễ đối phó, tên này rất nham hiểm. Cố Kỳ, hai người vẫn còn giận dỗi sao? Hạ An Nhiên. Cái gì mà giận dỗi, là cô ấy nói thật. Hạ An Nhiên không muốn Lăng Mặc và Thu Khanh Khanh gặp nhau, e rằng sẽ sinh ra rất nhiều chuyện, vội vàng tìm lý do từ chối, Lăng Mặc là người bận rộn, không biết anh ấy có thời gian không? Nhiệm vụ khó khăn này giao cho cô. Chương 606, tôi không đi mới là gây sự. Cố Kỳ sau khi nói những lời này, liền cúp điện thoại không đợi Hạ An Nhiên trả lời. Hạ An Nhiên không nói nên lời. Cô chỉ có thể liên lạc với Lăng Mặc trước và nói sơ qua về tình hình buổi tối, giáo sư tôi muốn mời anh ăn một bữa cơm thân mật. Nếu anh không có thời gian, tôi sẽ từ chối. Hạ An Nhiên chỉ thông báo cho có lệ. Nhưng Lăng Mặc dừng lại một chút, và trực tiếp trả lời, địa điểm, tôi sẽ đến đó khi tan ca. Hoàn Nhiên sửng sốt, anh có chắc chắn muốn đi không? Lăng Mặc sâu sắc nói, đi, tất nhiên đi. Hạ An Nhiên trong tiềm thức chất vấn, không phải anh định gây sự chứ? Lăng Mặc, giáo sư của phu nhân mời tôi không đi mới là gây sự. Hạ An Nhiên giật nảy mình, anh không bận sao? Lăng Mộ giọng điệu trầm thấp, đối với những chuyện liên quan đến phu nhân, dù bạn đến đâu cũng sẽ có thời gian, phu nhân là trên hết.
Hạ An Nhiên. Anh ấy không thể ổn định tính cách lạnh lùng của
mình sao?
Hơn nữa cô cũng cảm giác rằng nếu cô không cúp máy, có chúa mới biết người bên kia sẽ thốt ra những lời đáng xấu hổ nào.
Hạ An Nhiên chột dạ cúp máy.
Cô đặt tay lên ngực và lẩm bẩm một mình, không nên gọi cho anh ta, chỉ cần nói trước với Cố Kỳ là không thể hẹn được, như vậy không tốt hơn sao?
Cho nên, vừa rồi cô đã nhanh tay gọi điện cho Lăng Mặc, rốt cuộc là vì cái gì?
Hạ An Nhiên cảm thấy bất lực với chính bản thân.
Mình.
Nhưng cô vẫn đứng dậy khỏi giường, dọn dẹp một
lúc rồi đi ra phía ngoài phòng.
Bên ngoài hành lang, Tôn quản gia đang ở cửa phòng bên cạnh, trực tiếp đi tới, chỉ đạo.
Khi Hạ An Nhiên nhìn thấy điều này, một ý nghĩ không hay đã nảy ra trong đầu cô.
Nhanh chóng đi tới bên cạnh Tôn quản gia, căn phòng này không phải là dọn dẹp để tôi làm phòng ngủ sao?
Tôn quản gia tươi cười nói, thiếu phu nhân, nhìn thấy rồi sao?
Hạ An Nhiên.
Toàn bộ khu nhà này, ông ấy lại đang thu dọn phòng này, cái này khó nhận ra vậy sao?
Chính là Hạ An Nhiên từ chối nói, Tôn quản gia, phòng ngủ của tôi phải đặt ở đây sao?
Chương 607, 607, cô ấy làm sao có thể có kết cục tốt?
Chỉ cách Lăng Mặc có một bức tường, cô cảm thấy
không có một chút không gian riêng tư nào.
Tôn quản gia, thiếu phu nhân, ngoại trừ phòng tân hôn giữa cô và thiếu gia, đây là phòng lớn nhất, hơn nữa cũng dễ dàng dọn dẹp sạch sẽ.
Các phòng khác, muốn dọn dẹp sạch sẽ, cũng mất phải mấy ngày, đêm nay chắc chắn không kịp.
Đối mặt với lý do thoái thác này của Tôn quản gia,
Hạ An Nhiên cũng không còn cách nào khác.
Đêm nay có phòng riêng, dù sao vẫn dễ chịu hơn nhiều so với phải ngủ chung với Lăng Mặc.
Ngủ với sói, cô ấy làm sao có thể có kết cục tốt?
Hoàn Nhiên không còn cách nào khác đành phải chấp nhận hiện thực này, buồn bực gật đầu, được rồi, phòng này cũng được.
Tôn quản gia nói xong liền nghĩ tới điều gì đó, đúng rồi, thiếu phu nhân, tôi cũng đặc biệt dọn dẹp phòng làm việc bên cạnh thiếu gia, làm phòng làm việc cho cô.
Sau đó, ông ấy chỉ vào phòng bên cạnh còn có phòng này, tôi cũng định mở ra, làm phòng để quần áo cho cô.
Sau đó ông ấy đề xuất ngoài ra, còn có căn phòng ở cuối kia, tầm nhìn vô cùng tốt.
Có ánh nắng liên tục trong ngày, vì vậy nó thích hợp làm một căn phòng tắm nắng.
Thiếu phu nhân, cô có thể đến phòng đó tắm nắng đó vào buổi chiều, uống trà chiều và thư giãn.
Hạ An Nhiên nghe theo sự sắp xếp của Tôn quản gia.
Sau đó phát hiện ra, trên tầng này, ngoài phòng ngủ và phòng làm việc của Lăng Mặc, những phòng khác đều đã trở thành thế giới của cô.
Lăng Mặc thật đáng thương, anh ấy chỉ có thể thu mình trong một góc để tồn tại trong lãnh thổ của.
Hạ An Nhiên đối mặt với cách bố trí của Tôn quản
gia, không khỏi hỏi, ông gióng trống thua chiên sắp xếp địa bàn cho tôi như vậy, thiếu gia nhà ông có biết không?
Tôn quản gia cười, chỉ cần thiếu phu nhân thích, cái này không thành vấn đề.
Hạ An Nhiên giật giật khóe miệng.
Cô cảm thấy không thành vấn đề, nhưng cô rất lo lắng rằng Tôn quản gia sẽ bị thiếu gia nhà ông ấy giết chết.
Cô có lòng tốt nhắc nhở Tôn quản gia, tôi chỉ cần một phòng ngủ.
Tôn quản gia đứng đắn nói, phụ nữ cần có nhiều phòng hơn, tôi sẽ liên hệ với nhà thiết kế, để họ thiết kế cho cô, nhất định sẽ làm cho cô ở thoải mái.
Không đợi Hạ An Nhiên lên tiếng, ông vui vẻ cầm di
động lên liên lạc đặt đồ.
Đối mặt với tình huống này, Hạ An Nhiên luôn cảm thấy Tôn quản gia đang gặp nguy hiểm.
Chương 608, 608, tôi biết là cô không cần né.
Trạng vạng tối, Hạ An Nhiên ra ngoài.
Khi đến đại sảnh khách sạn, nhìn thấy những đồ trang trí lộng lẫy ở đây, chắc chắn rằng một bữa ăn
đây phải rất đắt tiền.
Hạ An Nhiên khó hiểu. Có phải Thu Khanh Khanh cố tình chọn đến đây là
muốn để Lăng Mặc thanh toán hóa đơn hay không?
Nhưng Lăng Mặc là một nhà tư bản keo kiệt, Thu Khanh Khanh muốn khai thác nhà tư bản này, có
thể sẽ gặp một chút khó khăn.
Ngay lúc Hạ An Nhiên đang suy nghĩ xem đêm nay ai sẽ không may mắn thanh toán hóa đơn, thì có hai
người từ phòng khách bên hành lang đi tới.
Hạ An Nhiên thản nhiên liếc mắt nhìn, bọn họ đều là
người quen.
Đó là Liễu Dai Dai, bạn học cấp 3 của cô, và Hàng Doanh, người đã cãi nhau với cô chỉ vài ngày trước. Nhưng vì cô ấy đang đeo khẩu trang nên người bên kia không nhận ra cô ấy.
Hạ An Nhiên cũng không muốn vướng vào hai người
này, vì vậy cô trực tiếp đi về hướng thang máy như không nhìn thấy.
Hai người này vừa đi ngang qua cô liền đi về hướng
cửa.
Tuy nhiên, sau khi Liễu Dai Dai đi ngang qua Hạ An
Nhiên, cô ta đột nhiên dừng lại.
Hạ An Nhiên cũng đã đeo khẩu trang trong buổi họp lớp lần trước, và nó không khác gì so với cô ấy bây giờ.
Kết quả là, Liễu Dai Dai đang đi về phía cửa, đột nhiên dừng lại.
Sau đó quay đầu hét lên với Hạ An Nhiên, Hạ An Nhiên.
Sau khi Hạ An Nhiên bị Liễu Dai Dai gọi, cô giả vờ mình không nghe thấy, liên tiếp tục đi về phía trước.
Thấy Hạ An Nhiên không để ý đến cô, Liễu Dai Dai bước tới, trực tiếp chặn đường cô, tôi biết là cô, không cần né.
Hạ An Nhiên cau mày thật sâu khi đối mặt với Liễu
Dai Dai đang chặn cô, tại sao phải tránh né cô?
Liễu Dai Dai đè nén giọng nói, hung ác cảnh cáo, tôi không biết làm sao cô biết Hàn Dương hôm nay sẽ đến đây, nhưng tốt hơn cô đừng ảo tưởng, trước mặt tôi dụ dỗ anh ấy.
Liễu Dai Dai vốn muốn thông qua buổi họp lớp vừa rồi, hung hăng chỉnh đốn Hạ An Nhiên một trận.
Không ngờ rằng cuối cùng chưa kịp dạy dỗ được người phụ nữ này, Hàn Dương đối với cô ta đã có chút ý kiến, gần đây lúc nóng lúc lạnh với cô.
Chương 609, 609, cô kiêu ngạo cái gì?
Hôm nay, khó khăn lắm cô ta mới có thể gặp mặt.
Nhà họ Hàn ăn tối, Hạ An Nhiên đến đây làm gì?
Nhất định là vì Hàn Dương mà tới.
Cô ta nhất định không để Hạ An Nhiên mê hoặc Hàn Dương, càng không thể để mất Hàn Dương.
Liễu Dai Dai siết chặt cánh tay Hạ An Nhiên, lòng dạ của người phụ nữ như cô, tôi biết rõ ràng, nếu như cô không biết sống chết gây chuyện, tôi nhất định làm cho cô tới trái cây cũng không thể ăn được.
Biết điều, cô
cô cút ngay cho tôi. Đừng không biết xấu hổ như vậy. Hạ An Nhiên không biết phải nói gì Hàn Dương quý giá của cô, tôi thật sự không có hứng thú. Liêu Dai Dai căn bản không tin những lời Hạ An Nhiên nói vậy hôm nay cô đến đây làm gì? Cô cho tôi là đồ ngốc sao? Hạ An Nhiên nói tất nhiên, tôi đến đây để ăn tối. Liêu Dai Dai vẻ mặt khinh thường cô muốn ăn tối. Đây sao? Còn không biết xem lại thân phận mình. Khách sạn này ngay cả cô ta cũng phải tốn rất nhiều tâm tư mới có thể đặt chỗ trước. Tại sao Hạ An Nhiên lại không biết xấu hổ khi nói rằng cô ấy đến đây ăn tối? Một người phụ nữ chưa học hết cấp 3, có tư cách gì? Lưu Gia Gia nghiêm mặt uy hiếp, trước đây tôi xem tất cả mọi người là bạn học, tôi không làm khó dễ cô, nhưng nếu như cô hết lần này tới lần khác khiêu khích, tôi có hàng triệu cách khiến cô không thể tiếp tục ở lại thành phố Lô Hải. Hạ An Nhiên hoàn toàn không quan tâm ô, vậy tôi sẽ chờ. Liêu Dai Dai không ngờ rằng lời đe dọa của cô ta, Hạ An Nhiên hoàn toàn không để ý một chút. Dựa vào khuôn mặt của mình, muốn làm gì thì làm sao? Liêu Dai Dai vừa giận vừa hận, Hạ An giật, cô kiêu ngạo cái gì? Cách đó không xa, Hàn Doanh nhìn thấy Liêu Dai Dai quay đầu ngăn cản một người phụ nữ, trong lòng cảm thấy không hiểu được. Không vui bước đến, có chuyện gì vậy? Hàn Doanh là em gái của Hàn Dương. Để được ở bên Hàn Dương, Liêu Dai Dai đã dốc hết sức lấy lòng, tạo mối quan hệ tốt đẹp với người nhà Hàn gia. Hàn Doanh cũng tốn không ít tinh lực, cuối cùng thì Hàn Doanh cũng đã phần nào nhận ra cô. Chương 610, 610, khách sạn này là của cô sao? Nhìn thấy Hàn Doanh đi tới, Liêu Dai Dai đương nhiên không muốn mất bình tĩnh trước mặt Hàn Doanh, lập tức nở nụ cười, "Ồ, không có gì, tôi vừa mới gặp một bạn học cấp 3 đã bỏ học. Một người quê mùa, xuất thân từ trại trẻ mồ côi." Hàn Doanh bộ mặt ghét bỏ, "Tôi không hiểu được, ba mẹ tôi lúc đó tại sao lại để anh trai tôi đi học ở nông thôn? Trường đó đều là những loại người hỗn láo." Mặc dù Hàn Doanh đang khinh thường Hạ An Nhiên, nhưng Liêu Dai Dai nghe vậy cũng cảm thấy khó chịu, như thể là đem cô ra để mắng cùng. Dù sao thì cô ta cũng xuất thân từ ngôi trường đó. Liêu Dai Dai nén nỗi không vui từ tận đáy lòng, cười nói với Hàn Doanh, "Có lẽ hai bác cũng giống như bố mẹ tôi, đều nghĩ chất lượng giáo dục ở trường đó rất tốt. Điều duy nhất họ có thể biết ở trường trung học trước đây là tỷ lệ học lên trên rất cao, gần 80%. Tỷ lệ học lên cao như vậy đương nhiên thu hút nhiều gia đình giàu có gửi con cái của họ đến đó." Liêu Dai Dai cố ý nhắc tới điểm này, chẳng qua là để thanh minh mối quan hệ với những người được coi hôn láo trong miệng Hàn Doanh. Tiến lại gần, cô ta cố ý nói với Hàn Doanh, "Đúng rồi, cô ta năm đó đã viết hàng trăm bức thư tình cho anh trai cô." Hàn Doanh biết về những bức thư tình. Sau khi nghe xong lời của Liêu Dai Dai, vẻ khinh thường trong mắt cô càng đậm hơn, cô đúng là loại con gái không biết xấu hổ, hồi cấp 3 đã muốn dụ dỗ anh trai tôi. Sau đó, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn về phía Hạ An Nhiên, một cô gái quê mùa, chưa học xong cấp 3, đeo khẩu trang lén lút đến đây làm gì? Còn không mau cút ra khỏi đây, thật là làm bẩn mắt tôi. Liêu Dai Dai nhìn thấy sự kiêu ngạo của Hàn Doanh, cười lạnh. Hàn Doanh từ trước đến nay đều có cảm giác vượng. Trội, trướng mắt nhất chính là sự xuất thân ở nông thôn của Hạ An Nhiên, ở trong mắt cô ta chính là loại người kém cỏi. Vừa rồi Liêu Dai Dai cố ý nhắc tới từ nhà quê, thậm chí còn cố ý nhắc đến chuyện bức thư tình. Vậy thì Hạ An Nhiên đương nhiên sẽ dễ dàng bị Hàn Doanh chỉnh đốn. Hạ An Nhiên nhìn tình cảnh trước mắt, nhàn nhạt hỏi, "Khách sạn này là của cô sao?" Hàn Doanh sững sờ. Chương 611, 611, và hành hạ phụ nữ chính là niềm vui. Bình thường khi cô ta chỉnh đốn những người thấp kém hơn, không ai dám đáp lại. Người phụ nữ này còn dám cãi lại. Cười lạnh một tiếng, "Tuy rằng khách sạn này không phải của tôi, nhưng tôi là khách hàng VIP của khách sạn này. Tin hay không, mấy nhân viên bảo vệ kia sẽ ném cô ra ngoài ngay lập tức." Hạ An Nhiên quả thật là không nhìn lầm Hàn Doanh, đối phương thật sự là có thói quen kiêu ngạo, cô ta luôn sử dụng thân phận của mình để bắt nạt người. Khắc. Đưa tay từ từ gỡ khẩu trang xuống, nhìn Hàn Doanh nở một nụ cười nhạt, "Cô Hàn Doanh đây, phong cách sống thực sự là trước sau như một." Hàn Doanh sững sờ một lúc sau khi nhìn rõ khuôn mặt của Hạ An Nhiên. Thế nhưng, một giây tiếp theo, cô ta nghiến răng nghiến lợi mắng, "Là cô." Hạ An Nhiên nhún vai, "Ngại quá, nhưng lần này cô vẫn không thể làm cho tôi cút đi. Cho dù là khách hàng VIP cũng không được." Hàn Doanh nghĩ đến chuyện lần trước Hạ An Nhiên lấy ra thẻ vàng, làm cho cô ta mất thể diện. Không chừng, người phụ nữ này lại có thẻ VIP gì đó, bảo vệ khách sạn làm sao có thể nghe lời cô ta. Hàn Doanh tức giận chỉ vào Hạ An Nhiên, "Không phải là dựa vào đàn ông, cô mới có tư cách đến đây." Tuy nhiên, sau khi Hàn Doanh tức giận, cô ta nhanh chóng nhớ lại những tính toán của mình trước đây. Cô ta cố tình bày kế để Từ Hoàng đến tìm Hạ An Nhiên. Cô ta không tin, Hạ An Nhiên có thể chạy thoát khỏi tay Từ Hoàng. Nhất định cô ấy phải đã trải qua một trận đau đớn thế thảm. Hàn Doanh trầm trọng, "Hôm đó, sau khi tôi rời khỏi sân thượng, không phải cô đã rất vui vẻ sao?" "Hừ, nếu cô tiếp tục xúc phạm tội và làm cho tôi không vui, tôi có biện pháp khác để dạy dỗ cô." "Hừ, cô cho rằng dựa dẫm vào đàn ông trà trộn vào giới thượng lưu, tôi không có cách xử lý cô sao?" Nhìn Hạ An Nhiên từ trên xuống dưới, xót xa nói trên người cô, xem ra cũng không còn cái nào tốt. Hạ An Nhiên vốn nghĩ đến, Hàn Doanh chính là cố ý để Từ Hoàng đến làm được cô. Nhưng bây giờ nghe giọng điệu của Hàn Doanh, Từ Hoàng chính là một tên biến thái. Và hành hạ phụ nữ chính là niềm vui. Cô ta thực sự kiêu ngạo và độc ác đến tận xương thủy, người khác làm cô ta không vui, cô ta liên dồn họ vào chỗ chết. Chương 613, 613, anh còn không hiểu sao. Hàn Doanh vốn đã nghĩ rằng anh trai cô ở đây để nói giúp cô. Không ngờ rằng lại đứng về người phụ nữ đó. Hàn Doanh có chút giận dữ, "Anh à, anh đang nói cái gì vậy? rõ ràng người phụ nữ này có vấn đề, cố ý bắt nạt em, không nghe lời em nói. Hàn Dương bất lực nói, em là người như thế nào, anh còn không hiểu sao? Hàn Doanh trở nên tức giận, anh à, anh ngay lập tức bị người phụ nữ này dụ dỗ vậy sao? Hàn Dương cau mày, em đang nói cái gì vậy? Hàn Doanh cảm thấy oan ức, anh nhìn lại anh đi. Trong mắt chỉ có người phụ nữ này, anh đặt người nhà của anh ở vị trí nào? Hàn Dương ánh mắt lúc này rơi vào Liễu Dai Dai đang đứng ở một bên. Liễu Dai Dai chính là kẻ đã gây ra rắc rối, khiến cho Hàn Doanh phải dạy dỗ Hạ An Nhiên. Nhưng không ngờ Hàn Doanh và Hạ An Nhiên đã xảy ra xung đột từ trước. Cũng không ngờ rằng Hàn Doanh vì muốn Hạ An Nhiên nghe theo lời mình, lại muốn tác hợp Hạ An Nhiên và Hàn Dương. Dù biết đây đều là mưu kế của Hàn Doanh, Hạ An Nhiên không tự nhiên mà làm như vậy, nhưng Liễu Dai Dai vẫn khó chịu. Sau khi bị Hàn Doanh nói đến, Liễu Dai Dai mỉm cười, bước tới, dịu dàng nói với Hàn Doanh, đừng tức giận, vừa rồi giữa cô và Hạ An Nhiên cũng chỉ là hiểu lầm, từ từ nói chuyện với cô ấy sẽ giúp cô xử lý. Sau đó, cô ta nói với Hàn Dương mặc dù tính khí của Hàn Doanh có chút tùy hứng, thiện ác cũng không phân biệt, nếu không phải có người khiến cô ấy không vui, cô ấy sẽ tức giận như vậy sao? Liễu Dai Dai không hề tỏ ra khó chịu với Hạ An Nhiên. Hoàn toàn là tư thế của một người chị dịu dàng, đứng bên cạnh Hàn Doanh. Như thể Liễu Dai Dai là một người tốt, Hàn Doanh là một người tốt. Còn Hạ An Nhiên, người khiến cho Hàn Doanh không hài lòng, đương nhiên là một người xấu. Sau khi Liễu Dai Dai nói xong, cô ta lại nhìn về phía người xấu Hạ An Nhiên, cô nể mặt Hàn Dương, giúp Hàn Doanh một chút thì có làm sao? Với những lời này, nếu Hạ An Nhiên không giúp Hàn Doanh, chính là không giữ thể diện cho Hàn Dương. Hạ An Nhiên nghe được cạm bẫy trong lời nói của Liễu Dai Dai, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Sau đó, chậm rãi nói, tôi thấy cô và bọn họ quan hệ cũng rất tốt, sao cô không giúp họ? Liễu Dai Dai cắn môi, nếu tôi có thể giúp, tôi đương nhiên sẽ làm. Hạ An Nhiên, ồ ồ, trong lòng đây chính là một bạch liên hoa. Hạ An Nhiên cười tủm tỉm, không sao, Từ Hồng không kén ăn, cô đi đi, hắn cũng không từ chối. Sắc mặt Liễu Dai Dai tái mét. Chương 614, 614, anh không tin em gái mình sao? Mà Hàn Dương ngay từ đầu đã không biết, giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng sau khi cái tên Từ Hoàng xuất hiện, sắc mặt của anh ta có chút thay đổi. Tất cả mọi người trong giới tượng lưu đều biết Từ Hoàng là ai. Tại sao chuyện này có liên quan đến Từ Hoàng? Hạ An Nhiên không thèm tiếp tục nói chuyện với những người này, ánh mắt rơi vào trên người Hàn Dương. Nếu anh không thể quản lý tốt người thân của mình, sau này có thể sẽ xảy ra những chuyện không thể cứu vãn, hối hận cũng đã muộn. Sau khi để lại những lời này, cô quay đầu bỏ đi. Hàn Doanh nhìn theo bóng lưng của Hạ An Nhiên, tức giận nói với Hàn Dương, anh à, người phụ nữ này thật ghê tởm, cô ta là một cô gái bán thân. Lúc trước cô ta ở chung phòng với một người đàn ông trong khách sạn, lần này là cùng đàn ông đến đây, thật không hiểu, tại sao anh lại yêu người phụ nữ này. Đàn ông đúng là động vật suy nghĩ nông cạn, ngay cả anh trai cô cũng không ngoại lệ. Hàn Dương vẻ mặt bình tĩnh nhìn Hàn Doanh, có chuyện gì với Từ Hoàng? Không phải anh đã nhắc nhở em không được tiếp xúc với hắn sao? Hàn Doanh cảm thấy có lỗi, lập tức đổi trắng thay đen, còn không phải là do người phụ nữ chết tiệt kia, không biết làm sao lại quen biết với Từ Hoàng, vừa rồi còn dám uy hiếp em, nếu như em không tác hợp cho hai người, sẽ cho Từ Hoàng đến tìm em. Hàn Dương cau mày, lộ vẻ nghi hoặc, thật sao? Liễu Dai Dai đi tới, ôm lấy Hàn Doanh mỏng manh, cố ý hỏi Hàn Dương, anh không tin em gái mình sao? Hàn Dương thấy Liễu Dai Dai như vậy, nhíu mày, tại sao cô ấy lại quen biết Từ Hoàng? Hàn Doanh vội vàng nói, cho nên người phụ nữ này không phải là người tốt. Hàn Dương trầm mặc một lát, đối với Liễu Dai Dai nói, cô đi cùng với Hàn Doanh đi, tôi đi tìm cô ấy, chuyện Từ Hoàng nhất định phải xử lý. Không thèm quay đầu nhìn lại, anh ta đuổi theo hướng Hạ An Nhiên. Hàn Doanh không ngờ Hàn Dương lại nóng nảy đuổi theo như vậy. Hàn Doanh không khỏi hoảng sợ, nếu anh trai cô biết cô nói dối thì sao? Liễu Dai Dai nhìn thấy Hàn Doanh lo lắng, cho dù Hạ An Nhiên có nói gì trước mặt anh trai cô cũng đừng thừa nhận, hay nói là cô ta hãm hại cô là em gái của Hàn Dương, anh ấy không thể tin người ngoài. Nghe Liễu Dai Dai nói như vậy, Hàn Doanh lập tức nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi may mắn có cô. Vẻ mặt Liễu Dai Dai dịu dàng, tôi không giúp cô thì còn giúp ai? Vừa nói, liền lộ ra vẻ lo lắng, chỉ là khả năng dụ dỗ đàn ông của Hạ An Nhiên rất lợi hại, e rằng anh có không chống tự nổi. Chương 615, 615, đúng là đi tìm cái chết. Hàn Doanh lập tức trấn an, đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cô, trước mặt ba mẹ tôi sẽ nói tốt cho cô. Liễu Dai Dai cảm động cảm ơn cô rất nhiều. Tuy nhiên, Hàn Doanh nghĩ đến vừa rồi Hạ An Nhiên đã không nghe lời cô ta, ánh mắt của cô ta có chút thù địch không xử lý được con nhỏ đó, tôi không cam lòng. Liễu Dai Dai thở dài, người phụ nữ kia có quá nhiều thủ đoạn, có cách gì xử lý. Hàn Doanh liếc mắt, tôi muốn cô ta mất hết danh dự, tôi muốn cô ta không còn quyến rũ được đàn ông nữa, tôi phải biến cô ta thành một con dê bị mọi người đánh dập. Sau đó, cô ta nhìn chằm chằm vào Liễu Dai Dai, lúc trước không phải cô học trung cấp 3 với cô ta sao? Trong tay không nắm được bí mật đen tối nào sao? Liễu Dai Dai nói hồi đi học cô ta tính tình không tốt, bí mật đen tối chắc chắn có. Hàn Doanh trở nên hứng thú. Cô đưa cho tôi những tư liệu đen tối đó xem tôi xử lý cô ta như thế nào. Liễu Dai Dai nhìn Hàn Doanh đang hăng hái dạy dỗ Hạ An Nhiên, khỏe miệng khẽ cong lên. Hàn Doanh không có đầu óc này, thật sự rất dễ lợi dụng. Cô ta không cần làm gì cả, người phụ nữ Hạ An Nhiên cũng sẽ bị Hàn Doanh xử lý thích đáng. Hoàn Nhiên cảm thấy thật xui xẻo. Hôm nay cô gặp toàn loại người không đâu. Khi cô bước đến lối vào thang máy, đang chờ thang máy, eo của cô bất ngờ bị ôm từ phía sau. Hạ An Nhiên càng cảm thấy không nói nên lời. Trên đời này, có người không biết xấu hổ dám đụng vào cô, đúng là đi tìm cái chết. Chỉ là, trong giây tiếp theo cô phát hiện ra chính là Lăng Mặc là người đã lén ôm cô từ phía sau. Hạ An Nhiên cứng họng, anh có tốc độ ánh sáng sao? Tại sao mỗi lần anh đến gần tôi đều không cảm thấy có động tĩnh gì? Không phải một hai lần. Lăng Mặc bước đi không hề nhúc nhích, giống như đã được luyện tập trước đây. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ đang ngủ rũ, ai đã chọc giận cô? Hạ An Nhiên không nói nên lời, chỉ là hai tên ngốc tôi, cũng không làm gì nhiều, chỉ là tôi cảm thấy xui xẻo thôi. Nghiêm mặt nhìn chằm chằm Lăng Mặc, anh có thể buông ra không? Lăng Mặc túi đầu hôn vào thái cô. Ôm vợ mình, có phạm pháp không? Hạ An Nhiên. Sau khi cậu nam nhân này biến thành sói, anh ta đã bắt đầu hành động trắng trợn. Chương 616, 616, có vẻ như người phụ nữ này sắp phải chết. Lăng Mặc ôm eo cô, mổ vào giải tại của Hạ An Nhiên, tình cờ Hàn Dương đuổi theo cũng nhìn thấy. Nhìn thấy Hạ An Nhiên không phản kháng chút nào, sắc mặt Hàn Dương trực tiếp chìm xuống. Trước đó Liêu Dai Dai nói rằng Hạ An Nhiên có vấn đề. Hàn Doanh cũng từng nói Hạ An Nhiên và Từ Hoàng quen biết nhau, nhưng chỉ cần anh chưa nhìn thấy, anh vẫn không muốn tin. Nhưng bây giờ nhìn thấy Hạ An Nhiên và một người đàn ông dây dưa với nhau như vậy, sắc mặt Hàn Dương cuối cùng cũng thay đổi. Sau đó, trên mặt hiện lên một màu lạnh lùng. Một người phụ nữ viết đủ loại văn thơ và thư tình trong thời trung học, làm sao có thể sạch sẽ được? Anh đã có cái nhìn phiến diện đối với Hạ An Nhiên, thế cho nên rõ ràng đối phương là một người phụ nữ chỉ biết dụ dỗ đàn ông, một người phụ nữ vì muốn ở một vị trí cao hơn mà sẵn sàng quyến rũ đàn ông, như vậy mà anh ta vẫn tin tưởng cô. Hàn Dương vẻ mặt tạm đạm, quay đầu rời đi. Giang Nhụy Nghiên có hẹn với Lăng Tư đi ăn tối. Tuy nhiên, khi vừa đến đây, cô đã nhìn thấy Hạ An Nhiên từ xa, nên đi đường vòng vào phòng riêng, sau đó yêu cầu trợ lý Diêu Vân theo dõi tình hình của Hạ An Nhiên. Một lúc sau, Diêu Vân vào phòng riêng và nói gì đó vào tai Giang Nhụy Nghiên. Giang Nhụy Nghiên sững sờ, thật sao? Diêu Vân gật đầu, hẳn là không sai, chính là hai người phụ nữ đó tự mình nói, tôi nghe chắc chắn. Như vậy, Giang Nhụy Nghiên khỏe miệng cong lên. Không ngờ có người tặng cho cô nắm được điểm yếu của Hạ An Nhiên. Có vẻ như người phụ nữ này sắp phải chết. Giang Nhụy Nghiên đối mặt với Diêu Vân và bình tĩnh nói, đã có người muốn xuống tay với cô ta, cô cứ âm thầm theo dõi, nếu có cái gì cần, có thể rút một tay, đừng để lộ ra ngoài là được. Không lâu sau khi Diêu Vân rời khỏi phòng riêng, Lăng Tư đi tới. Tuy nhiên, Giang Nhụy Nghiên thấy tâm trạng người bên kia không tốt lắm, thuận miệng quan tâm. Một câu, cô Lăng Tư, cô gặp chuyện không vui sao? Lăng Tư nói với vẻ mặt ủ rũ, cũng không có gì, chỉ là ở nhà lại có một con chó chết, tôi cảm thấy rất xui xẻo. Giang Nhụy Nghiên nghĩ tới lần trước khi cô tới làm khách ở nhị phòng, đã thấy một con chó chết trong nhà của họ, mà bây giờ một con chó khác lại chết. Vẻ mặt của Giang Nhụy Nghiên hơi trầm xuống, tại sao lại xảy ra chuyện? Lăng Tư không chút thương xót nói, còn không phải là do con chó đó không có mắt mà chạy lung tung khắp nơi, hôm nay còn chạy lên hòn non bộ liền bị ngã chết. Giang Nhụy Nghiên không nghĩ như vậy, những con vật như chó cực kỳ khó ngã mà chết, và lần trước cũng nói là con chó không cẩn thận ngã mà chết. Giang Nhụy Nghiên đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nhìn Lăng Tư, hôm nay trong nhà cô đã xảy ra chuyện gì? Chương 617, 617, ăn một bữa cơm cũng khó. Lăng Tư nghi hoặc, cô nói cái này là có ý gì? Giang Nhụy Nghiên, tôi nghe mọi người nói rằng nếu vật nuôi trong nhà chết là đang giúp chủ nhân phòng tránh tai họa, có thể con chó đang giúp nhà cô ngăn chặn một cái gì đó không tốt. Lăng Tư nghe vậy nghĩ tới điều gì đó, vội vàng nói, nghe cô nói vậy, tôi nhớ ra một vấn đề. Hôm nay về nhà, bố tôi đột nhiên lại ở nhà, tâm trạng không tốt, tôi sợ đến mức không dám nói chuyện với ông ấy, còn mẹ tôi thì tâm trạng cũng rất tồi tệ năm. Giang Nhụy Nghiên chìm trong suy nghĩ. Nhị phòng và nhị phu nhân đều có tâm trạng không vui. Điều này cho thấy rằng đã có chuyện gì đó xảy ra. Chẳng qua tin tức về Lăng gia rất khó tìm hiểu, và cho bây giờ cũng chưa nhận được thông tin nào hữu ích. Khi Giang Nhụy Nghiên đang suy nghĩ điều gì đó, cửa phòng riêng lại bị mở ra. Đó chính là Lăng Tuân. Sau khi Lăng Tuân bước vào, ánh mắt anh ta trực tiếp rơi vào trên người Giang Nhụy Nghiên, điềm tĩnh nở một nụ cười, cô Giang. Giang Nhụy Nghiên sửng sốt, cô cũng nở một nụ cười nhìn Lăng Tuân, Lăng thiếu gia. Lăng Tư nhìn hai người chào hỏi xong, cô kinh ngạc nhìn Lăng Tuân, sao anh lại ở đây? Vẻ mặt Lăng Tuân nhẹ nhàng, anh tình cờ đi ăn ở đây với bạn, nhìn thấy em ở đây, nên đến đây. Lăng Tự hờ hững nói, anh cùng bạn ăn tối, em và Nhụy Nghiên ăn tối, đừng quấy rầy chúng em. Lăng Tuân không phản ứng với Lăng Tư, tiếp tục nhìn về phía Giang Nhụy Nghiên, lát nữa tôi và bạn tôi có một hoạt động nho nhỏ, cô Giang muốn đi cùng không? Giang Nhụy Nghiên lắc đầu nhẹ, không được, ngày mai tôi phải đi làm, không thích hợp hoạt động ban đêm. Lăng Tuân, thật đáng tiếc. Hạ An Nhiên và Lăng Mặc cùng nhau bước vào phòng riêng. Thu Lương Nhạc và Cố Kỳ đã ở đây. Thu Lương Nhạc nhìn từ trên xuống dưới Lăng Mặc, lạnh lùng nói, bận rộn nhiều việc như vậy, ăn một bữa cơm cũng khó. Lăng Mặc đang định ngồi xuống đã nghe thấy tiếng Thu Lương Nhạc than vãn, chủ động cầm ly rượu lên, là tôi đến muộn. Dứt lời, liên uống cạn ba ly rượu. Nhìn thấy thao tác này, Hạ An Nhiên có chút sững sờ, kéo góc quần áo của Lăng Mặc một chút, anh làm sao vậy? Vừa mới đến đã uống ba ly rượu, đây là muốn gây chuyện gì? Tuy nhiên, sau khi Lăng Mặc uống xong ba chén rượu ngon, biểu cảm của Thu Khanh Khanh có vẻ tốt, cũng tạm xem như là hiểu chuyện. Hạ An Nhiên cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn. Cô lặng lẽ đến gần Cố Kỳ, trầm giọng hỏi, Thu Khanh Khanh hôm nay muốn chơi cái gì? Cô có thể nói cho tôi biết được không? Cô luôn cảm giác không ổn. Cố Kỳ vẻ mặt vô tội, không có, đến ăn cơm thôi. Hạ An Nhiên. Chương 618, 618, khiêu khích đánh nhau. Ha ha ha, nghĩ là cô tin sao? Bộ dạng của Thu Khanh Khanh, làm sao chỉ có thể? Đơn thuần là ăn cơm, cảm giác như đi đánh trận. Nghĩ đến cuộc chiến, Hạ An Nhiên theo bản năng nhìn xuống gầm bàn. Nhìn hành động của Hạ An Nhiên, Lăng Mặc không khỏi hỏi, sao vậy? Làm rơi gì xuống đất sao? Để tôi nhặt giúp cô. Hạ An Nhiên liếc nhìn Lăng Mặc, hạ giọng nói nhỏ, tôi xem Thu Khanh Khanh có đem vũ khí đến đây không. Thu Lương Nhạc, tâm trạng đã tốt lên ngay sau khi Lăng Mặc uống ba ly rượu, khóe mắt đột nhiên giật giật vài cái. Ông ấy có phải là một người bạo lực như vậy không? Không phải ba. Khi Thu Lương Nhạc có chút bực bội, Lăng Mặc đã gõ đầu Hạ An Nhiên, giáo sư Thu không phải là người như vậy. Hạ An Nhiên, cậu nam nhân đang nói giúp Thu Khanh Khanh. Nhưng Thu Lương Nhạc không vui vẻ chút nào khi nghe những lời đó, thay vào đó ông ấy không lịch sự quát lớn, cậu vừa làm gì? Động tay động chân với An Nhiên là có ý gì? Vẻ mặt ông ấy trở nên nghiêm túc, nhìn Lăng Mặc nghiêm khắc. Với những cử chỉ nhợt nhạt thường tôi có thể nhìn ra những vấn đề lớn. Nếu hôm nay cậu gõ nhẹ vào đầu cô ấy, thì ngày mai cậu sẽ bắt đầu xuống tay rất mạnh, đây là tiềm ẩn của bạo. Lực gia đình. Hạ An Nhiên. Lời nói của Thu Khanh Khanh rõ ràng là đang khiêu khích đánh nhau. Sự khiêu khích vô cùng rõ ràng. Tuy nhiên, bị khiêu khích những sắc mặt Lăng Mặc vẫn rất lãnh đạm, không kiêu ngạo không xu nịnh cam đoan, sau này, tôi nhất định sẽ kiểm soát lời nói và việc làm của mình. Hạ An Nhiên, người tưởng rằng sắp có chiến đấu, nhìn Lăng Mặc lui nhờ hưởng chịu thua, và cảm thấy có chút không ổn. Lăng Mặc là một người tính khí keo kiệt, là người có. Thu sẽ báo, làm sao anh ấy có thể chịu đựng được hành vi khiêu khích của Thu Khanh Khanh hết lần này đến lần khác. Kéo cánh tay anh, trầm giọng hỏi, anh rốt cuộc là muốn làm gì? Lăng Mặc vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nói, tất nhiên là cùng giáo sư Thu ăn bữa tôi. Hạ An Nhiên. Ăn tối cái đầu anh. Tuy nhiên, cô quá lười biếng để quản. Ha ha ha, họ từ từ chơi với nhau, đến lúc đánh nhau, cô ấy ngồi một bên vừa ăn dưa vừa xem, không thơm hơn sao. Kết quả là, Hạ An Nhiên lặng lẽ lấy điện thoại ra, tốc độ gửi tin nhắn cho Cố Kỳ. Hạ An Nhiên, cô nghĩ, hôm nay ai sẽ thắng? Cố Kỳ, giáo sư có chút nguy hiểm, Lăng thiếu gia rõ ràng là đang kìm nén cảm xúc, tôi lo rằng nó sẽ bùng phát. Hạ An Nhiên, Thu Khanh Khanh thực sự không biết sống chết, tại sao lại khiêu khích làm gì? Cố Kỳ, chờ đến thời điểm sẽ xảy ra xung đột, học muội, cô nhất định phải ôm Lăng thiếu gia lại, tôi sợ giáo sư chết không toàn thây. Chương 619, 619, chứng minh điều gì? Hạ An Nhiên và Cố Kỳ rõ ràng là cách nhau chưa đầy chục cm, nhưng để khiến hai người kia không bắt bẻ họ chuyện đang xem kịch, họ đã gửi. Ngoại chặn. Vào lúc này, Thu Lương Nhạc và Lăng Mặc đã chiến. Đấu được vài hiệp. Trong mọi hiệp đấu, Thu Lương Nhạc đều tỏ ra khiêu khích, còn Lăng Mặc thì bình tĩnh. Không khí càng lúc càng trở nên trầm mặc. Hạ An Nhiên chọc nhanh vào màn hình. Hạ An Nhiên, tôi phải làm sao đây? Nhà của tôi. Không trụ được nữa, không thể kiềm chế thêm cuồng phong báo táp sắp đến. Cổ Kỳ, học muội, đừng chỉ lo xem kịch, nhớ phải. Ngăn cản lại. Hạ An Nhiên, tôi đã cố gắng hết sức. Cố Kỳ, đó là không phải chỉ cần cố gắng hết sức, mà phải liều mạng. Hãy nghĩ đến lòng tốt của giáo sư đối với cô có thể đứng nhìn giáo sư bị phanh thây ném vào đồng không ngông quạng sao? Hạ An Nhiên, thật ra, Lăng Mặc không đáng sợ. Như vậy, Cố Kỳ, tên tuổi của Diêm Vương sống, không phải để trưng. Hạ An Nhiên khẽ liếc nhìn hai người vẫn đang giằng co. Thu Lương Nhạc hết lần này đến lần khác khiêu khích, Lăng Mặc chỉ biết nuốt giận. Chứng minh điều gì? Chứng minh đối phương đang chột dạ. Càng cho thấy rằng suy đoán của anh ấy là đúng. Thu Lương Nhạc không làm ầm lên nữa, lạnh lùng nhìn Lăng Mặc rồi thản nhiên hỏi, hôm nay An Nhiên bị nghi ngờ là giết người, cậu biết không? Lăng Mặc thản nhiên gật đầu, tôi biết. Thu Lương Nhạc vỗ bàn và nói, đương nhiên là cậu. Biết, đây rõ ràng là do cậu tính toán. Hừ hừ, cho phụ nữ tức giận, còn không nghĩ cách đi dỗ dành cô ấy, còn trăm phương ngàn kế gài bẫy cô ấy, Tống An Nhiên đến đồn cảnh sát. Nhân phẩm của cậu, thật đáng khinh. Ông ấy càng nói càng kích động, trực tiếp đối mặt với Hạ An Nhiên loại đàn ông này, con còn giữ cái gì, còn không mau thu xếp ly hôn. Cố Kỳ, người vẫn đang gửi hẹ chặt với Hạ An Nhiên, đã bị sốc. Sững sờ nhìn Thu Lương Nhạc giáo sư, thầy đang nói cái gì vậy? Thu Lương Nhạc chỉ vào Hạ An Nhiên, còn không? Phải là bị người đàn ông này lừa gạt vài câu, liền đăng ký giấy kết hôn. Con còn có đầu óc không? Cố Kỳ ngẩn người nhìn Hạ An Nhiên. Mặc dù biết học muội luôn đi những con đường khác thường, nhưng lần này có quá bất thường không? Hạ An Nhiên vẫn yên lặng xem kịch, nhưng đột nhiên ngọn lửa bùng cháy trên người cô. Ngay khi Hạ An Nhiên còn đang ngẩn người, Lăng Mặc đã chủ động ôm cô vào lòng, chuyện này chủ yếu là do ý của tôi. Thu Lương Nhạc khịt mũi, tôi đương nhiên biết đó. Là tính toán của cậu, bằng không cho dù cô ấy có bị náo tản, cũng không thiểu năng đến vậy. Sớm hủy hoại tương lai của mình vào tay người đàn ông đáng khinh như cậu. Chương 620, 620, không phải quá đáng lắm sao? Hạ An Nhiên, người đột nhiên bị nói thiểu năng, đối mặt với tình hình hỗn loạn nói một câu có thể ăn trước không? Không ăn thì làm sao có sức chiến đấu? Nhìn thấy Hạ An Nhiên không quan tâm, Thu Lương Nhạc thực sự tức giận. Con bị cảnh sát bắt đi, còn có tâm trạng ăn cơm. Hung hăng nhìn chằm chằm Lăng Mặc, tôi biết đây là thủ đoạn của cậu, nhưng lần này không phải quá đáng lắm sao? Thu Lương Nhạc sau khi biết được hai người họ đã đăng ký kết hôn, ông ấy biết đây là chuyện không thể thay đổi. Ông chỉ muốn tiểu hồ ly không lún sâu hơn. Nhưng, không ngờ rằng lần này Lăng Mặc lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Vốn dĩ tôi chỉ muốn mắt nhắm mắt mở, chịu đựng cho đến khi cậu chết. Nhưng cậu xem cậu đã làm ra chuyện thất đức gì, xảy ra mâu thuẫn với cô ấy, có rất nhiều cách giải quyết, nhưng cậu đã làm gì? Cố ý đưa cô ấy đến đồn cảnh sát rồi đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân, ồ, sau này nếu còn có xung đột, cậu còn làm ra chuyện gì? Thu Lương Nhạc là bởi vì cảm thấy tội nghiệp Hạ An Nhiên. Biết tin Hạ An Nhiên đã bị cảnh sát bắt vào sáng sớm nay, ông ấy đã đặc biệt chuẩn bị bữa tiệc hồng môn đến này. Vào lúc này, Hạ An Nhiên cuối cùng cũng hiểu tại. Sao Thu Lương Nhạc hẹn ăn cơm với Lăng Mặc là bởi vì cái gì? Bởi vì cô ấy. Là bởi vì cảm thấy cô bị bắt nạt, bị tính kế. Hơn nữa, Thu Lương Nhạc cũng nhận định rằng vụ án giết người trước đó là do Lăng Mặc cố tình tính toán, dùng cách anh hùng cứu mỹ nhân để giảm bớt mâu thuẫn trước đây của họ. Hạ An Nhiên nhìn không nói nên lời. Tại sao bộ não của Thu Khanh Khanh lại bay bổng như vậy? Ngay khi Hạ An Nhiên muốn giải thích, Cố Kỳ ở bên chợt nhận ra, tôi thắc mắc không biết tại sao học muội lại dính vào vụ án mạng, hóa ra chuyện này đều do Lăng thiếu gia sắp đặt. Thu Lương Nhạc không hài lòng mắng Cố Kỳ, con đi theo thầy lâu như vậy, tại sao lại không học được chút nào đầu óc của thầy? Tại sao đến bây giờ mới? Nhìn ra, tất cả đều là tính toán của tên nhóc đáng kinh này. Cố Kỳ, con đã nghĩ rằng chuyện học muội bị tình nghi giết người chỉ là một vụ tai nạn. Thu Lương Nhạc chế nhạo, tại sao loại tai nạn này không xảy ra với người khác, mà lại xảy ra với An Nhiên, rõ ràng là do người khác tính toán. Cố Kỳ dựa theo suy nghĩ của Thu Lương Nhạc, đầu óc lúc này tràn đầy háo hức, như vậy, Lăng thiếu gia lợi dụng tình huống này để cứu mỹ nhân, mâu thuẫn giữa hai người đã được giải quyết theo cách này sao? Chương 621, 621, tính toán xấu xa đều là Lăng Mặc. Ánh mắt Thu Lương Nhạc lạnh lùng lóe lên, lẩm bẩm nhìn chằm chằm Lăng Mặc nói, cậu đúng là biết tính toán, biết nếu dựng lên chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, An Nhiên sẽ không nghi ngờ, nhưng tôi không dễ lừa như vậy. Cậu cho rằng có thể qua mắt được tôi sao? Sau đó, nhìn Hạ An Nhiên căm hận sắt thép, bắt đầu cở trách cô, không phải lúc nghiên cứu con rất có đầu óc sao? Sao bây giờ lại không có đầu óc? Nhìn xem con như vậy, kế hoạch của cậu ta rõ ràng thành công, con hiện tại không phải là ngoan ngoãn làm hòa với cậu ta, còn cảm thấy thằng nhóc này rất lợi hại, cứu được con trong dầu sôi lửa bỏng. Con không phải sẽ cho rằng cả đời này ở bên cạnh cậu ta sẽ đối xử tốt với con? Hạ An Nhiên ảo não, tính toán xấu xa đều là Lăng Mặc. Sau một lúc lâu, rất lâu, Hạ An Nhiên đối mặt với Thu Lương Nhạc giơ ngón tay cái lên, đúng đúng đúng, thầy đúng là hóa nhãn kim tinh. Âm mưu như vậy cũng có thể nhìn thấy. Thu Lương Nhạc chế nhạo, mấy chuyện này thầy đã trải qua nhiều hơn con. Loại chuyện này, thầy có thể không nhìn ra sao? Hạ An Nhiên đúng trọng tâm đề nghị, sau này thầy có nên xem ít hơn phim cầu huyết không? Nào ông ấy lợi hại như vậy, không đi làm biên kịch, thật sự là một thiệt hại lớn cho phim truyền hình cầu huyết. Thu Lương Nhạc nhìn chằm chằm vào Hạ An Nhiên. Thầy giúp con nhìn rõ người bên cạnh mình là ma hay quỷ có liên quan gì đến phim truyền hình cầu huyết. Hạ An Nhiên muốn nghiêm túc giải thích rằng vụ án giết người thực sự không phải vì Lăng Mặc muốn dùng kế anh hùng cứu mỹ nhân mà bày ra. Nhưng cô còn chưa lên tiếng, Lăng Mặc đã chủ động đứng lên, lão Thu dạy dỗ thật phải chính là sau khi cãi nhau với An Nhiên, tôi nên thành thật nhận lỗi, không nên bày ra mọi loại thủ đoạn, càng không nên đưa cô ấy vào tình cảnh nguy hiểm. Chủ động bưng ly rượu lên trước người và uống. Nhìn chăm chủ Hạ An Nhiên ở bên cạnh, ánh mắt thâm thúy, về sau sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Anh nhất định sẽ bảo vệ em và không làm cho em tức giận nữa. Hạ An Nhiên ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đầy chịu mến của Lăng Mặc. Trái tim cô nhảy dựng lên. Trong lòng hoảng sợ, tốc độ quay đầu đi chỗ khác, không hiểu tại sao không dám nhìn đối diện anh ấy lần nào nữa. Sau khi Lăng Mặc thu hồi ánh mắt, anh ấy rót một ly rượu khác và nói với Thu Lương Nhạc, trước đây tôi là người không hiểu chuyện, từ giờ trở đi, ông hãy xem tôi biểu hiện. Sau đó, anh ấy uống hết ly rượu. Thu Lương Nhạc vốn rất nóng tính. Hạ An Nhiên ở trong viện nghiên cứu của ông ấy, có khi nào phải chịu bất ức. Vốn dĩ ông muốn cho Lăng Mặc một bài học, đừng tưởng rằng, dựa vào gia thế của mình, thì muốn bắt nạt Hạ An Nhiên thế nào cũng được. Chương 623, 623, rốt cuộc là bởi vì sao? Ngay khi Hạ An Nhiên đang suy nghĩ về mọi thứ, Cố Kỳ lại gần với Hạ An Nhiên học muội. Ngày hôm qua cô đưa cho tôi tất cả dự án nghiên cứu của cô, là có ý gì? Tôi luôn cảm thấy hôm qua cô có gì đó không ổn, còn lo lắng cô vì mâu thuẫn với Lăng thiếu gia, muốn đi tìm cái chết. Hạ An Nhiên khỏe miệng giật giật. Còn sống tốt như vậy, làm sao có thể tìm đến cái chết? Đối với tôi sinh mệnh là đáng trân trọng nhất. Cố Kỳ nhìn cô và Lăng thiếu gia ở bên nhau như vậy, tôi rất yên tâm. Ừm, giờ thì tôi hiểu rồi, phụ nữ sau khi yêu, thật sự rất dễ bị mắc kẹt bởi tình. Yếu. Hạ An Nhiên. Cô ấy không phải, cô ấy không có, cô ấy không thể bị mắc bẫy bởi tình yêu ba. Khi Hạ An Nhiên đang chuẩn bị phản bác ba lần không liên tiếp, vẻ mặt của Cố Kỳ đột nhiên trở nên nghiêm túc. Học muội, sau này nếu có chuyện gì xảy ra, đừng có chịu đựng một mình, còn có giáo sư, có tôi, có mọi người trong viện nghiên cứu, chúng tôi đều là người nhà của cô. Hạ An Nhiên nghe những lời nói của Cố Kỳ, cô đã vô cùng xúc động. Trước đây, cô chỉ xem Long Đẳng như một nơi chỉ để làm việc. Thế nhưng, bên trong Long Đẳng còn có Thu Khanh Khanh, có Cố Kỳ, và một loạt những người bạn đồng hành khác rất tốt với cô ấy. Long Đẳng nhân đạo hơn bất kỳ nơi nào cô ấy từng đến. Cô ấy đã ở Long Đẳng trong mấy năm qua, cô đã dần hòa nhập và trở thành một phần của nó. Mà lần này Thu Khanh Khanh đã vì cô ấy mà đến thành phố Lô Hải. Rốt cuộc là bởi vì sao? Cô ấy là người rất rõ ràng. Thu Khanh Khanh thực sự chăm sóc cô ấy như một người em. Hạ Hiển Nhiên nhìn về phía Thu Khanh Khanh, trong lòng có chút nóng lên, nhẹ giọng nói với Cố Kỳ, tôi đã yêu cầu nhà hàng chuẩn bị một ít canh giải rượu cho họ, sau khi uống xong hãy để ông ấy đi. Cố Kỳ gật đầu, lộ ra khuôn mặt tươi cười vẫn là học muội chú đáo, chẳng trách giáo sư lại thích cô như vậy. Cuối cùng, Lăng Mặc và Thu Lương Nhạc đều say như điếu đổ. Ngay cả sau khi uống canh giải rượu, cả hai người đều ở trong trạng thái gay go. Cố Kỳ đã giúp Thu Lương Nhạc và rời đi trước. Hạ An Nhiên nhìn Lăng Mặc ở một bên, trên mặt đỏ bừng, nhưng cố gắng duy trì tư thế tự cao tự đại. Đúng là con cháu của đại gia tộc có khác. Rõ ràng là say rồi, nhưng tư thế của anh vẫn tạo nhã như vậy. Hoàn Nhiên chủ động nắm lấy cánh tay anh, nói, chúng ta trở về nhà. Lăng Mặc nhướng mắt, ánh mắt sâu thẳm nguyên bản từ từ bắt đầu thay đổi. Hạ An Nhiên chưa kịp chuẩn bị, anh đã kéo cô vào lòng. Túi đầu, anh đặt lên môi cô một nụ hôn. Chương 624, đương nhiên là cậu ấy. Hạ An Nhiên bị mùi rượu làm cho khó chịu, vội vàng đẩy anh ra, anh uống nhiều rượu như vậy thì đừng hôn tôi. Vẻ mặt Lăng Mặc tràn đầy oán giận, không uống thì có thể hôn sao? Hạ An Nhiên vừa định nói không, nhưng Lăng Mặc đã cắt ngang lời cô, ánh mắt từ từ trở nên nóng bỏng, bây giờ tôi không uống rượu. Hạ An Nhiên, ba. Ngay khi cô đang bối rối, Lăng Mặc lại hôn một cái. Hạ An Nhiên từ từ hiểu được ý tứ trong lời nói vừa rồi của Lăng Mặc, khó khăn dãy rủa. Chính là, bị Lăng Mặc hôn, lời nói của cô rất lạc điệu, hiện tại anh vẫn chưa uống, nhưng vừa rồi anh uống, anh không thể hôn. Lăng Mặc dường như không hiểu, anh không muốn buông cô ra chút nào. Điên cuồng và nóng bỏng. Hạ An Nhiên, người vẫn còn đang đấu tranh, cuối cùng cũng thấy rằng cuộc đấu tranh này không có kết quả. Trong lòng Hạ An Nhiên như cho tàn. Hôn. Dù sao cũng không thể thoát khỏi con thú vũ phu này. Không biết hôn bao lâu, môi Hạ An Nhiên bị sức hút sưng đỏ lên, Lăng Mặc mới miễn cưỡng buông ra. Hạ An Nhiên nhìn anh chằm chằm, bây giờ về được chưa? Lăng Mặc vươn tay sờ lên khuôn mặt nhỏ đang tức giận của Hạ An Nhiên, được, anh cùng với vợ trở về. Hạ An Nhiên định đỡ anh. Khi Lăng Mặc từ từ đứng dậy, tay anh đột nhiên đặt lên bụng cô, anh thật lòng hỏi, phu nhân thích cậu ấy hay thích tôi? Ha ha ha. Cậu nam nhân này mặt cũng dày thật, còn muốn so đo với đứa bé. Hạ An Nhiên bất mãn thốt lên, đương nhiên là cậu ấy. Trong giây tiếp theo, Hạ An Nhiên đã phải trả giá cho lời nói của mình. Lăng Mặc, người vẫn đang chuẩn bị rời đi, ngay lập tức ngồi xuống một lần nữa. Sau đó, đôi mắt anh buồn bã nhìn Hạ An Nhiên, giống như một chú sói con bị thương. Hạ An Nhiên sững sờ khi nhìn thấy bộ dạng này, cô như được trở về thời thơ ấu. Khi đó, người đó cũng nhìn cô bằng ánh mắt tổn thương và xót xa như vậy. Hạ An Nhiên tim đập thình thịch, nhưng nhanh chóng thu lại, nhìn chằm chằm Lăng Mặc, làm sao vậy? Lăng Mặc cúi đầu, hơi thở cô đơn trên người tuôn ra, phu nhân sao có thể thích người khác? Hạ An Nhiên, Lăng Mặc say xỉn đến mức tùy hứng như vậy sao? Hạ An Nhiên nhìn Lăng Mặc đang cảm thấy bị tổn thương, không khỏi uy hiếp, nếu anh không đi, tôi sẽ cho tài xế tới đón. Lăng Mặc nhướng mắt, vẻ mặt càng thêm buồn bực. Chương 625, quan trọng hơn nó rất tốt. Hạ An Nhiên đã quen với bộ dạng lạnh lùng đến tàn nhẫn của Lăng Mặc, nhưng ánh mắt buồn bã thể lượng như vậy thật sự là lần đầu tiên. Sau khi Lăng Mặc say rượu, đây có phải là nhân cách thứ hai của anh ấy? Nghĩ đến cảnh Lăng Mặc đã nằm trên giường và để cô chơi đùa trong khoảng thời gian đó, lòng Hạ An Nhiên mềm đi một cách khó hiểu. Cô chỉ có thể dỗ dành Lăng Mặc, làm sao có thể thích người khác, anh là người đứng đầu trong lòng tôi. Nghe xong lời của Hạ An Nhiên, Lăng Mặc lại chậm rãi đứng dậy, cùng cô đi ra ngoài. Khi đến đại sảnh, định trực tiếp rời đi, nhưng người phục vụ đã bước tới và nói với Hạ An Nhiên một cách thân thiện và tốt bụng, cô này, cô vẫn chưa thanh toán. Hạ An Nhiên, lúc đầu vốn nghĩ rằng Thu Khanh Khanh muốn gài bẫy Lăng Mặc, nhưng không ngờ rằng cuối cùng cô lại là người chuốc lấy. Hạ An Nhiên đau lòng chuẩn bị đi tính tiền. Tuy nhiên, Lăng Mặc, người đang dựa vào vai Hạ An Nhiên, lấy ra một tấm thẻ, phu nhân, dùng cái này. Hạ An Nhiên nhìn tấm thẻ đã được lật ra đột ngột. Cho tôi. Lăng Mặc nói, tôi phải nuôi phu nhân. Hạ An Nhiên nhìn Lăng Mặc, sói con ngoan ngoãn dựa vào vai cô. Phải làm sao đây, trái tim cô bỗng tan chảy. Cô rất muốn nuôi một chú chó sói nhỏ ngoan ngoãn như vậy bà. Hoàn Nhiên đỏ mặt đưa thẻ cho người phục vụ. Người phục vụ lấy thẻ và nhanh chóng đi thanh toán. Và ánh mắt của Lăng Mặc rơi trên môi Hạ An Nhiên. Anh đau khổ hỏi, phu nhân, tại sao mỗi phu nhân lại sưng lên? Hạ An Nhiên. Sau khi say rượu, não Lăng Mặc là não cá vàng hay sao? Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, Lăng Mặc dựa vào đôi môi trúm chím của Hạ An Nhiên, thổi nhẹ rồi. Đặc biệt quan tâm hỏi, có đau không? Hơi thở thiêu đốt phun lên môi, khuôn mặt Hạ An Nhiên lập tức đỏ bừng. Hạ An Nhiên đỏ mặt, cái đó, không đau. Ánh mắt Lăng Mộ lóe lên ôn nhu, anh nói nhỏ. Lòng tôi đau. Đột nhiên cô cảm thấy không hiểu được chính mình. Chú chó sói nhỏ say xỉn siêu ngoan ngoãn, rất đáng yêu. Quan trọng hơn, nó rất tốt. Sau khi thanh toán hóa đơn, Hạ An Nhiên dịu Lăng Mặc rời khỏi đại sảnh. Lúc này, Giang Nhụy Nghiêng vừa đi xuống cùng Lăng Tư, nhìn cảnh này cách đó không xa với vẻ mặt xấu xa. Cô biết rằng bây giờ Lăng Mặc đối xử rất tốt với Hạ An Nhiên. Nhưng tận mắt chứng kiến hình ảnh bọn họ quấn lấy nhau vẫn khiến ngọn lửa không cam lòng của cô lại xuất hiện. Người phụ nữ đứng cạnh Lăng Mặc nên là cô ta. Chính Hạ An Nhiên đã chiếm lấy vị trí của cô. Chương 626, vẫn cảm thấy khó chịu. Cố Kỳ đỡ Thu Lương Nhạc lên xe. Nhìn Thu Lương Nhạc say rượu, không khỏi cảm thấy thương xót, "Giáo sư, thầy uống nhiều rượu như vậy để làm gì? Tổn hại đến sức khỏe." Đôi mắt của Thu Lương Nhạc đục ngầu do say rượu, "Ông ngậm ừ, không phải uống canh giải rượu rồi sao? Cho dù đã uống canh giải rượu, vẫn cảm thấy khó chịu." Sau đó ông ấy than thở, không biết tại sao Lăng thiếu gia lại phát điên lên như vậy. Đây cũng là điều mà Cố Kỳ không ngờ tới. Trước đây khi cô tới gặp Lăng thiếu gia, anh ấy luôn cao ngạo và kiêu hãnh như vậy. Nhưng thái độ của ngày hôm nay rõ ràng là rất khác so với trước đây. Cố Kỳ không khỏi thắc mắc, là do Lăng thiếu gia lần này tự cảm thấy lương tâm cắn rứt. Thái độ hôm nay mới tốt như vậy sao? Mặc dù Thu Lương Nhạc đang say, nhưng hôm nay những gì Lăng Mặc biểu hiện, ông ấy cũng để mắt tới. Diêm Vương sống hung ác và tàn nhẫn trong mắt người ngoài rõ ràng là đang lấy lòng ông ấy. Bằng không, lúc đầu ông ấy cố ý làm khó dễ, lại còn nói mấy câu cố ý vu khống, tại sao đối phương lại cắn đạn thừa nhận? Bữa tiệc ở Hồng Môn Yến tối nay được chuẩn bị đặc biệt cho Lăng Mặc. Chỉ là biểu hiện của Lăng Mặc cũng làm cho ông cảm thấy bất ngờ. Có thể cúi đầu đối với Tiểu Hồ Ly, bày ra tư thế đàn em lấy lòng ông cho thấy anh thật sự rất quan tâm đến Tiểu Hồ Ly. Thu Lương Nhạc ông chán, nghiêm túc nói với Cố Kỳ, đặt vé máy bay ngày mai. Sau khi bày ra tình huống thử thách này, ông không cần thiết phải ở lại Lô Hải nữa. Vốn còn rất nhiều việc cần ông giải quyết. Cố Kỳ sửng sốt một lúc, nhưng cũng gật đầu đồng ý, tối nay con sẽ đặt ngay. Thu Lương Nhạc nhắm mắt lại. Nghĩ đến cảnh lần đầu tiên gặp gỡ Hạ An Nhiên năm đó. Cô gái mỏng manh vô cùng cảnh giác với những người xung quanh, nhìn ai cũng thờ ơ, giống như một con cáo nhỏ chưa bao giờ biết xúc động. Ông phải mất rất nhiều nỗ lực để cô từ từ thả lỏng cảnh giác với ông và để cô từ từ hòa nhập vào đại gia đình Long Đẳng. Nhưng cô gái cực kỳ cảnh giác với mọi người này rõ ràng là có gì đặc biệt đối với Lăng Mặc. Tuy nhiên, chính Tiểu Hồ Ly cũng không nhận ra điều đó. Nhưng Tiểu Hồ Ly có lựa chọn của riêng mình, vì vậy tất cả những gì ông có thể làm là để Lăng Mặc biết rằng Tiểu Hồ Ly không đơn độc, còn có ông ở phía sau cô. Không phải ai cũng có thể bắt nạt Tiểu Hồ Ly của ông. Chẳng sợ mất đi tất cả, ông cũng phải bảo vệ Tiểu Hồ Ly thật kỹ càng. Chương 627, thiếu gia có nhận thức không? Thu Lương Nhạc từ từ mở đôi mắt mở đục, ánh mắt rơi ra ngoài cửa kính xe, nhìn phố xá sầm uất bên ngoài, nghiêm nghị lẩm bẩm, "Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ giúp anh chăm sóc tốt cô ấy." Hạ An Nhiên cuối cùng cũng đưa được Lăng Mặc về nhà. Dọc đường về nhà, cô đã hiểu một cách sâu sắc, giữa một kẻ điên tự cao tự đại lạnh lùng và một người đàn ông ngoan ngoãn đang yêu, chỉ cách nhau một chai rượu. Tôn quản gia đang ở ngoài cửa, nhìn thấy thiếu phu nhân đang đỡ thiếu gia một cách vất vả, lập tức chào hỏi, kinh ngạc hỏi, "Thiếu phu nhân, thiếu gia, uống rượu sao?" Hạ An Nhiên nhìn thấy dáng vẻ hiếm thấy và kỳ quái của Tôn quản gia, cô khó hiểu hỏi, "Anh ấy chưa từng uống rượu bao giờ sao? Tôi đi theo thiếu gia nhiều năm như vậy, thiếu gia luôn tự giác hạn chế, chưa bao giờ say rượu như vậy. Hơn nữa, không ai dám tùy tiện uống rượu với thiếu gia." Tôn quản gia không khỏi đưa ra sự hoài nghi hợp lý. "Thiếu gia vì chuyện phân phòng ngủ với cô, khó chịu quá sao?" Hạ An Nhiên, Tôn quản gia thật sự nghĩ quá nhiều. Hôm nay, chỉ đơn giản là Thu Khanh Khanh đã cố tình ép rượu Lăng Mặc để tìm một chỗ đứng cho cô. Ê! Nhưng cô không ngờ rằng kẻ điên tính toán với cái bụng dạ đen tối lại cho phép Thu Khanh Khanh rót rượu. Tôn quản gia nhìn Lăng Mặc cao lớn dựa vào người Hạ An Nhiên gầy yếu, liền không chịu nổi nữa. Chủ động tiến lên, "Thiếu phu nhân, để tôi rút." Nhưng mà, vừa vươn tay muốn kéo người, Lăng Mặc chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng trực tiếp rời đi, giọng nói lạnh lùng dị thường, "Tránh ra." Tôn quản gia nhanh chóng rút tay về. Sau khi Lăng Mặc mắng Tôn quản gia, anh ôm eo Hạ An Nhiên chặt hơn. Tôn quản gia thấy vậy ngượng ngùng hỏi, "Thiếu gia có nhận thức không?" Hạ An Nhiên vốn dĩ muốn tài xế giúp cô, nhưng Lăng Mặc không cho bất kỳ ai động vào ngoại trừ cô. Cô ấy có thể làm gì? Cô không còn cách nào khác, đành phải nói với Tôn quản gia, "Vẫn nên để tôi làm." Điều may mắn duy nhất của Hạ An Nhiên lúc này là mặc dù Lăng Mặc say nhưng anh vẫn còn tỉnh táo một chút, không đến nỗi vất vả. Khi đến phòng trên lầu, Hạ An Nhiên đã đỡ Lăng Mặc lên giường. Nhìn người đàn ông nằm trên giường sắc mặt đỏ bừng khác thường, không khỏi than thở. Thu Khanh Khanh rõ ràng là đang ép rượu anh, vậy mà anh không tránh được sao? Có phải anh bị hỏng não không? Nhưng Lăng Mặc rõ ràng là không nghe lời nào. Lúc này, đôi mắt anh thâm quầng, lông mày bất giác cau lại, đau đớn muốn xé áo ra. Chương 628, anh đã ăn cái gì để lớn lên? Tuy nhiên, sau khi kéo nhiều lần, anh không thể xé chiếc áo ra được. Khi nhìn thấy điều này, Hạ An Nhiên chỉ có thể bước tới, giúp anh cởi áo để anh thoải mái hơn. Khi chiếc áo sơ mi này đã bị tụt xuống một nửa, Lăng Mặc nhìn người cô gái nhỏ đang cận kề, đột nhiên nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng. Hạ An Nhiên đánh vào ngực anh thật mạnh. Mùi đau. Cô lập tức ngẩng đầu cáo buộc, nhìn chằm chằm Lăng Mặc với vẻ mặt dữ tợn. Nhưng đối phương không hề cảm thấy mình đã làm sai điều gì, đôi mắt long lanh sâu như sao nhìn chằm chằm cô như thiêu đốt. Môi mỏng khẽ mấp máy, trầm giọng nói, "Đừng chạy nữa." Vẻ mặt hung tợn của Hạ An Nhiên chậm rãi thu lại, "Chỉ cần anh không trêu tôi, không tính kế với đứa bé, tôi tất nhiên sẽ không chạy." Lăng Mặc nghe đến từ đứa bé, anh nhíu mày thật sâu, rõ ràng là không hài lòng, tại sao tôi còn không bằng cậu ấy? Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay, Lăng Mặc đã so đo với một đứa bé. Hạ An Nhiên có chút không nói nên lời, "Anh là người lớn, đừng so đo với trẻ con." Vừa nói ra lời này, Lăng Mặc lại một lần nữa nặng nề ôm cô vào lòng, giọng nói hững hách, "Phẫn uất, cậu ấy không tốt." "Hạ An Nhiên, không biết có phải là ảo giác hay không,
cậu nam. Nhân này đang ghen tị với đứa bé sao? Hạ An Nhiên giãy giụa vài cái, anh buông ra, ôm thế này thật khó chịu. Tuy nhiên, Lăng Mặc chỉ là không muốn buông ra. Hạ An Nhiên cảm thấy mình bây giờ đã trở thành một cái gối lớn, bị người khác nhào vào. Giãy giụa không ra, Hạ An Nhiên không làm việc vô ích nữa, chỉ đơn giản là để anh ôm vào lòng. Thật lâu sau, Hạ An Nhiên nhìn thấy Lăng Mặc từ từ nhắm mắt lại, giống như đang ngủ. Cô cố gắng gượng dậy khỏi vòng tay anh, nhưng phát hiện dù đã ngủ say nhưng anh vẫn ôm chặt lấy cô, không chịu buông ra. Hạ An Nhiên, anh đã ăn cái gì để lớn lên? Ngủ tiếp đi, vẫn mạnh mẽ như vậy ba. Sau khi phàn nàn, ánh mắt Hạ An Nhiên rơi vào khuôn mặt đỏ bừng bất thường của anh. Nếu như lúc đầu 100% cô không tin vào những gì Lăng Mặc thổ lộ, nhưng sau vài lời giải thích sáng nay của anh, trái tim của cô đã hơi nới lỏng. Buổi tối, thái độ khiêm tốn của Lăng Mặc trước Thu Khanh Khanh, cùng với một loạt phản ứng sau khi anh say xỉn, làm cho thái độ của cô đối với những lời nói của Lăng Mặc nửa tin nửa ngờ. Hạ An Nhiên nhìn Lăng Mặc nhắm mắt, không quản được tay chân chọc chọc vào người Lăng Mặc. Anh thật sự thích tôi sao? Tuy nhiên, Lăng Mặc nhắm mắt lại không đáp lại. Chút nào. Chương 629, 629, đó là điều chắc chắn. Hạ An Nhiên nằm trong vòng tay của Lăng Mặc một lúc lâu. Cô đã cố gắng vùng vây vài lần, nhưng vẫn không thể thoát ra. Nam sấp thật sự rất nhàm chán, Hạ An Nhiên vươn tay muốn lấy điện thoại ở một bên. Trong một mớ hỗn độn, cô đã gửi một tin nhắn nhẹ chặt cho Bùi Kỳ. Hạ An Nhiên, rốt cuộc là anh ấy có gạt tôi? Không. Một lúc sau, cô nhận được câu trả lời bằng giọng nói từ Bùi Kỳ. Bùi Kỳ không nói nên lời, đã một ngày trôi qua, cô vẫn đang loay hoay với câu hỏi này sao? Hạ An Nhiên cũng lười đánh chữ, nói, tôi chỉ muốn tìm hiểu thôi. Bùi Kỳ thờ ở hỏi, bây giờ đã rõ ràng chưa? Hạ An Nhiên, nếu cô ấy có thể dễ dàng tìm ra nó, cô ấy không cần phải khó chịu như vậy. Và giọng nói của Bùi Kỳ lại vang lên, cô cứ dối dắm như vậy cũng không có ý nghĩa gì cả, sau này hãy nhìn hành động của anh ấy, đến lúc đó cô sẽ tự nhiên biết, rốt cuộc đó là sự thật hay là một cái bẫy. Hạ An Nhiên nghi hoặc, xem hành động. Bùi Kỳ, người đã nhiều lần gặp phải cha nam, dùng kinh nghiệm phân tích, đúng vậy, nhìn hành động đi. Ngoài đối xử tốt với cô, còn phải biểu hiện tốt với những người xung quanh cô. Ví dụ, nếu anh ấy thực sự quan tâm đến cô, anh ấy nhất định sẽ nịnh bợ tôi. Hạ An Nhiên không biết phải nói gì, nịnh bợ cô. Thôi đi. Bùi Kỳ, ai bảo tôi là người bạn thân duy nhất của cô? Chậc chậc, nếu anh ấy giao cho tôi dự án làm trắng ra toàn thân của Nhiễm An, thì có nghĩa là anh ấy phải thực sự rất yêu cô. Hạ An Nhiên đảo mắt một cái, nhanh chóng quay trở lại giọng nói tỉnh lại đi, anh ấy là một nhà tư bản keo kiệt, đem dự án có thể hái ra tiền giao cho cô. Bùi Kỳ, cô cũng nghĩ rằng sẽ không giao cho tôi, đúng không? Hạ An Nhiên gật đầu mà không cần suy nghĩ, đó là điều chắc chắn. Bùi Kỳ cũng nói mà không cần suy nghĩ, vì vậy, nhất định là anh ấy cũng không thật sự yêu cô, bây giờ anh ấy cứ luôn miệng nói thích cô như vậy, hẳn chỉ vì vẻ bề ngoài của cô thôi, chỉ muốn không tốn tiền mà vẫn có thể ngủ với cô. Hạ An Nhiên mắng đồ đệ ba. Cô ném điện thoại sang một bên một cách thản nhiên. Liếc mắt nhìn Lăng Mặc vẫn đang nhắm mắt, hơn nữa, rõ ràng là tôi không bỏ tiền mà ngủ với anh. Chỉ khi cô lẩm bẩm, hoàn toàn không để ý, Lăng Mặc đã ôm chặt tay cô rồi lại siết chặt. Sau khi Giang Nhụy nghiêng ra khỏi khách sạn, cô ta không trở về nhà mà đi đến một quán bar gần đó. Sau vài ly rượu, trong đầu chỉ toàn hình ảnh Lăng Mặc và Hạ An Nhiên quấn lấy nhau. Chương 630, 630, tại sao cô Giang cứ cố chấp với cái sai làm gì? Nó cứ lởn vợn trong tâm trí cô và kéo dài. Ôi, người đàn ông mà cô luôn thích, không những không chiếm được mà còn dây dưa vào người phụ nữ khác. Tại sao cô ta lại thua kém người phụ nữ đó? Không biết đã uống bao nhiêu ly, cửa phòng riêng bị đẩy ra. Sau đó, giọng nói của một người đàn ông vang lên, cô Giang, buổi tối cô không được uống quá nhiều rượu. Giang Nhụy nghiêng ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Nhìn thấy Lăng Tuân đi về phía cô, ngồi xuống bên cạnh cô. Mặc dù Giang Nhụy nghiêng đã uống rất nhiều rượu, nhưng đầu cô vẫn rất tỉnh táo. Cầm ly rượu trong tay, cười nhạt nhìn Lăng Tuân, uống rượu sẽ dễ ngủ. Lăng Tuân nhìn chằm chằm Giang Nhụy nghiêng, mục tiêu đã sai ngay lúc đầu, không có nghĩa là không thể thay đổi. Tại sao cô Giang cứ cố chấp với cái sai lầm gì? Vẻ mặt Giang Nhụy nghiêng hơi trầm xuống. Đôi mắt u ám của Lăng Tuân lóe lên tia sáng mê hoặc, một người thông minh như cô Giang chắc hẳn phải biết cách đi tìm mục tiêu chính xác khác. Lời nói của Lăng Tuân rất thẳng thắn. Giang Nhụy nghiêng bắt gặp ánh mắt của hắn, không biết Tam thiếu gia cảm thấy thế nào mới là mục tiêu đúng. Lăng Tuân cầm lấy ly rượu trong tay Giang Nhụy nghiêng, uống cạn chút rượu còn lại. Và trong ánh mắt đó, một ý nghĩa sâu xa u ám trôi qua, cô Giang hẳn là biết mục tiêu chính xác đang đâu. Giang Nhụy nghiêng nghĩ về những gì mẹ cô đã dạy cô trước đây. Đặt cả trái tim vào người sắp chết có ích lợi gì không? Chi bằng một lần nữa đi tìm mục tiêu khác. Mà cả thành phố Lô Hải bây giờ đủ điều kiện để trở thành mục tiêu của cô, chỉ có thể là Lăng Tuân. Đây là lý do tại sao Giang Nhụy nghiêng chọn hợp tác với nhị phu nhân Lăng gia. Không phải chỉ vì muốn lợi dụng tay của nhị phu nhân, tiêu diệt Hạ An Nhiên. Cũng vì thiện chí này, cùng nhị phòng của Lăng gia xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, sau này mọi kế hoạch của cô trong tương lai cũng thuận lợi hơn. Giang Nhụy nghiêng ánh mắt rơi vào trên người Lăng Tuân. Lăng Tuân và Lăng Mặc luôn ở trong tình trạng cạnh tranh. Lăng Tuân ngay từ khi còn là một đứa trẻ đã muốn áp chế Lăng Mặc. Khi Lăng Mặc chưa trở thành người đứng đầu tập đoàn Lăng Thi, thật ra mà nói miễn cưỡng cũng có thể nói năng lực của Lăng Tuân và anh ấy ngang bằng nhau. Chỉ là, sau đó Lăng Mặc đã được chọn làm người phụ trách tập đoàn Lăng Thị, anh ấy lập tức hóa rồng. Có lẽ,
Lăng Tuân cũng thiếu cơ hội giống như Lăng Mặc để được tự lập.
Chương 631, 631, làm phiền Lăng thiếu gia. Nhìn Lăng Tuân, Giang Nhụy Nghiêng cũng không có ý từ chối, cô chủ động chỉ ra, Lăng thiếu gia hết lần này đến lần khác tìm tôi.
Chắc hẳn có.
Chuyện gì đúng không?
Vừa rồi lúc ở trong phòng riêng của khách sạn, cũng không phải bởi vì Lăng Tư mà anh ta mới đến.
Ẩn ý trong lời nói của Lăng Tuân, cô hiểu được.
Lăng Tuân đến là vì cô.
Lăng Tuân thích một người phụ nữ thông minh rất dễ để nói chuyện.
Lúc trước Lăng Mặc có một người phụ nữ thông minh như Giang Nhụy Nghiêng ở bên cạnh, hắn đã rất ghen tị.
Chẳng qua những thứ thuộc về Lăng Mặc, không phải cuối cùng vẫn là của hắn sao?
Lăng Tuân đặt ly rượu xuống, ánh mắt u ám, chuyện cô và mẹ tôi đều biết.
Lăng Tuân biết bố mẹ mình đang có âm mưu, nhưng lại không nói với hắn.
Hắn lại không thích bị bài xích ra ngoài như vậy.
Cứ như thể họ có thể chống lại được Lăng Mặc, còn hành tại vẫn sẽ luôn thua Lăng Mặc một cái đầu.
Lăng Tuân cũng muốn nắm giữ quyền chủ động.
Gần đây, mẹ hắn có thái độ tốt với Giang Nhụy Nghiêng, còn Giang Nhụy Nghiêng trước đây có
quan hệ không bình thường với Lăng Mặc.
Lăng Tuân đoán được những việc mà bố mẹ hắn đang âm mưu có thể liên quan đến Giang Nhụy Nghiêng, nên hắn đã chủ động đi tìm.
Giang Nhụy Nghiêng hiểu được ý đồ của Lăng Tuân
và cười nhẹ, nhị phòng và nhị phu nhân đối với anh cũng thật tốt.
Lăng Tuân không rõ nguyên nhân vì sao.
Có một số việc nếu Lăng thiếu gia biết quá nhiều, cũng không phải là chuyện tốt.
Giang Nhụy Nghiêng nói một cách đầy ẩn ý, ít nhất, cho dù xảy ra chuyện gì, cũng không liên
quan gì đến anh, không phải sao?
Lăng Tuân không ngu ngốc, ngay lập tức hiểu ra.
Hàm ý của Giang Nhụy Nghiêng là muốn nói rằng ngay cả khi có chuyện gì bất chắc trong âm mưu của bố mẹ hắn, hắn có thể tự nhiên đứng ngoài cuộc mà không hề liên quan.
Có vẻ như những gì bố mẹ hắn làm nhất định rất nguy hiểm.
Lăng Tuân không nói nữa, khi mắt, cô Giang, ngày
mai cô phải đi làm, tôi đưa cô trở về.
Giang Nhụy Nghiêng nguyện chuyển đứng lên từ vị trí của mình, làm phiền Lăng thiếu gia.
Buổi sáng sớm, vài tia nắng hắt xuống qua khung cửa sổ.
Dù không chói mắt nhưng Hạ An Nhiên vẫn khó chịu rủi mắt, dần dần tỉnh lại.
Rồi cô từ từ nhận ra, cô đang nằm trong một vòng tay ấm áp.
Cô sững sờ ngước mắt lên.
Hạ An Nhiên hoảng hốt ngay khi bắt gặp một đôi mắt sâu không đáy.
Sau đó, nhìn thấy người đàn ông kinh ngạc nở nụ
cười nhàn nhạt, trong giọng nói mang theo màu sắc.
Ấm áp, phu nhân tỉnh rồi.
Chương 632, 632, cô ấy giả chết thật chuyên nghiệp.
Ánh mắt đầu tiên của cô đã bị vẻ đẹp của Lăng Mặc
hốt hồn.
Hạ An Nhiên đần độn.
Cái mê hoặc chết tiệt này, phải cẩn thận trái tim.
Cô ấy đã cho anh ba.
Nhìn thấy con mèo hoang nhỏ ngây người, Lăng
Mặc cong lên khỏe miệng tao nhã, cười hỏi, phu
nhân, tôi có đẹp trai không?
Hạ An Nhiên gật đầu theo bản năng.
Ánh mắt Lăng Mặc càng thêm mê hoặc, anh chậm rãi tiến đến bên tai cô, có thích không?
Hạ An Nhiên vốn đã muốn gật đầu, cuối cùng theo bản năng cũng đã gật đầu.
Đột nhiên, cô nhận ra rằng vì sắc đẹp, cô đã bị Lăng Mặc mê hoặc và hoàn toàn bị đối phương dẫn.
Đi.
Và nhìn vào đôi mắt của anh ấy, cũng không cần
hoài nghi điều gì.
Bên kia đang dùng mỹ nam kết.
Câu nam nhân này thật không biết xấu hổ, dựa vào vẻ ngoài ưa nhìn, mới sáng sớm liền trăm phương ngàn kế dụ dỗ cô.
Dưới sự bối rối và xấu hổ như vậy,
Hạ An Nhiên kiên quyết ngã trở lại trên giường, tiếp tục nhắm mắt lại, giả vờ như đang ngủ.
Hừ hừ, chỉ cần cô giả chết, người xấu hổ sẽ không phải chính mình, là người khác ba.
Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ lập tức giả chết.
Ôm chán.
Đứng dậy xuống giường đi vào toilet rửa mặt.
Hạ An Nhiên nghe thấy tiếng Lăng Mặc rời giường, sau đó nghe thấy động tĩnh trong phòng tắm.
Kết quả là, cô chậm rãi mở mắt ra.
Ngay khi tiến lại gần, cô thấy khuôn mặt hoàn hảo không chút tì vết của Lăng Mặc đã ở ngay trước mắt mình.
Hạ An Nhiên.
Cái gì, bây giờ người xấu hổ chính là cô ấy.
Hạ An Nhiên lập tức muốn giả chết nhắm mắt lại.
Tuy nhiên, Lăng Mặc túi xuống hôn lên mắt cô, phu nhân tối qua đã hầu hạ tôi chăn chắn rất mệt, hãy nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi kiếm tiền nuôi phu nhân.
Hạ An Nhiên còn chưa kịp nhắm mắt.
Không biết có phải là ảo giác của cô không, cảm giác như người đàn ông này đang điều khiển cô.
Không quan tâm đến hơi thở của ai đó trên mắt, cô lại nhanh chóng nhắm lại.
Cô ấy giả chết thật chuyên nghiệp.
Lăng Mặc, người phải kiếm tiền để nuôi vợ, vừa đến.
Văn phòng đã gọi Thu Tử chủ để hỏi chuyện về
công ty dược phẩm.
Thu Tử Châu nhanh chóng báo cáo tiến trình.
Sản phẩm chính của công ty dược phẩm đã được xác định, nó là một loại thuốc mới được phát triển,
độc lập bởi Viện Nghiên cứu Tập đoàn Lăng Thị.
Vấn đề chính bây giờ là sắp xếp 12 dự án của Nhâm An.
Chương 633, 633, dự án này hợp tác với Bùi Kỳ.
Thu Tử Châu không khỏi thúc giục một chút, khi nào thì chị dâu có thể tham gia?
Thời gian là tiền bạc, 12 dự án nên được phát triển và sản xuất càng sớm càng tốt.
Lăng Mặc dùng bút trong tay gõ nhẹ lên bàn.
Vừa thấy vậy, Thu Tử Châu lập tức không yên lòng, ông chủ, đừng nói với tôi rằng hiện tại chị dâu đang mang thai. Anh không muốn cô ấy đi làm, vậy thì chúng ta phải để Long Đằng sắp xếp nghiên cứu viên đến đây, không thể trì hoãn tiến độ.
Lăng Mặc ngẩng đầu lên và liếc nhìn Thu Tử Châu, không bao gồm dự án thuốc làm trắng da toàn
thân.
Thu Tử Châu mỉm cười rộng rãi, ông chủ, chúng ta thực sự là nhìn thấy được điểm chung của nhau, tôi nghĩ dự án này chắc chắn sẽ hái ra tiền, rất nhiều tiền. Cho nên nó nhất định phải được vận hành riêng.
Trái ngược với tư thế lười biếng trước đó, biểu cảm
hung hồn bắt đầu lộ ra, tôi đã tìm hiểu rõ thị
trường làm đẹp, các chất làm trắng da toàn thân đặc biệt khan hiếm.
Chỉ cần chúng ta sản xuất ra, chúng chắc chắn sẽ chiếm thị phần lớn.
Đến lúc đó chỉ cần đưa vào hoạt động thật tốt, chắc chắn nó sẽ trở thành một trong những dự án có lợi nhuận cao nhất trong số 12 dự án.
Thu Tử Châu đặc biệt lạc quan về dự án thuốc làm trắng.
Khi Thu Tử Châu đang chìm đắm trong niềm vui kiếm tiền và không thể kiềm chế được bản thân, Lăng Mặc bỗng mở miệng, dự án này hợp tác với Bùi Kỳ. Thu Tử Châu cảm thấy tại mình có vấn đề. Nhìn Lăng Mặc hoài nghi, ông chủ, vừa rồi anh không có nói gì, phải không? Nhất định là tôi bị ảo giác thính giác gì đó. Lăng Mặc thản nhiên nói, thân thể có vấn đề, đi tìm Tôn lão. Thu Tử Châu lo lắng. Ông chủ, tại sao lại hợp tác với người khác? Đây không phải là tặng tiền cho người khác sao? Ngay cả khi số tiền kiếm được từ dự án này chỉ là hạt cát trong sa mạc đối với tập đoàn Lăng Thị, nhưng dù con muỗi nhỏ đến đâu, nó cũng là thịt. Không chừng có thể mua được một ít sữa bột cho cháu trai. Lăng Mặc cau mày. Anh kiếm tiền lo cho vợ thì liên quan gì đến thằng nhóc con kia? Anh lạnh lùng liếc nhìn Thu Tử Châu, đưa ra mệnh. Lệnh cấm cãi, đi thu xếp. Thu Tử Châu nghe thấy giọng điệu trong lời nói của anh, và biết rằng ông chủ đã quyết định. Thu Tử Châu vốn phải tiếp nhận sự thật đáng buồn này, càng nhìn càng thấy xót xa, bất đắc dĩ hỏi, ông chủ, vừa rồi tôi nghe không rõ, anh định làm việc với ai? Vừa rồi chỉ lo sốt ruột việc ông chủ muốn hợp tác dự án này với người ngoài mà quên mất là hợp tác với ai. Lăng Mặc cau mày lặp lại hai chữ, Bùi Kỳ. Thu Tử Châu nhất thời không phản ứng kịp, buột miệng hỏi, heo nhỏ Bùi Kỳ. Lăng Mặc. Bùi Kỳ và heo có liên quan gì? Tuy nhiên, sau khi lời nói của Thu Tử Châu rơi xuống, hắn ngay lập tức nhớ ra, không phải Bùi Kỳ là bạn thân nhất của chị dâu sao? Chương 634, 634, đều là vì chị dâu. Hắn đã tự hỏi tại sao ông chủ muốn đưa tặng tiền cho người khác, nhưng bây giờ hắn đã hiểu điều đó. Đều là vì chị dâu. Kể từ khi ông chủ có chị dâu, anh ấy không những không có ý định kiếm tiền, mà còn bắt đầu cho tiền một cách nhiệt tình. Thu Tử Châu trở về phòng làm việc với vẻ mặt u rũ, con heo nhỏ Bùi Kỳ thật may mắn, ngồi nhà mà cũng có tiền từ trên trời rơi xuống, sao mình không có một cô bạn gái tốt như chị dâu. Nhưng dù không vui thế nào, sếp yêu cầu gửi tiền, hắn vẫn phải cắn răng đưa. Đứng dưới mái hiên nhà người khác, mọi người phải cúi đầu tuân lệnh. Thu Tử Châu nghe lời dặn dò, sau khi tìm kiếm thông tin liên lạc của Bùi Kỳ, hắn đã liên lạc với người phụ trách công ty dược phẩm. Là trợ lý đặc biệt của Lăng Mặc, hắn mỗi ngày đều rất bận rộn. Đặc biệt, khi một công ty mới được thành lập, Lăng Mặc sẽ luôn để mắt đến giai đoạn đầu của công ty mới. Việc hoàn thành công việc sơ bộ của một công ty mới tương đương với việc đặt một viên đá nền tảng vững chắc, và quá trình phát triển sau này đương nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió. Lăng Mặc đặc biệt chú ý đến công ty mới này. Chờ mọi việc trong giai đoạn đầu của công ty mới đi vào nề nếp, Lăng Mặc sẽ buông tay giao cho người phụ trách tương ứng của công ty. Vì vậy, mỗi khi một công ty mới được thành lập, Thu Tử Châu sẽ theo Lăng Mặc chạy tới chạy lui điều hành. Ngay khi Thu Tử Châu đang bận chết đi sống lại, thì điện thoại di động cá nhân của hắn đổ chuông. Sau khi cuộc gọi được kết nối, có một giọng nói ngọt ngào của một người phụ nữ ở đầu dây bên kia. Anh họ, tôi đã xem hợp đồng chứng thực mà anh đã gửi cho tôi. Không có vấn đề gì cả, tôi đã bay đến thành phố Lô Hải, chuẩn bị ký hợp đồng. Làm thế nào để một sản phẩm mới có thể được biết đến một cách nhanh chóng? Đương nhiên, công khai là không thể thiếu. Thu Tử Châu đã đặc biệt tìm kiếm một nữ diễn viên hạng nhất được mệnh danh là em gái quốc dân để quảng cáo. Nghe thấy đối phương sắp ký hợp đồng, Thu Tử Châu không chút do dự nói, cô cứ đến tập đoàn chúng tôi sẽ để bộ phận pháp lý ký hợp đồng với cô. Người phụ nữ cũng là một người không nhiều lời. Nhanh nhẹn nói, được rồi, đều nghe lời anh họ sắp xếp, tôi sẽ đến chỗ anh ký hợp đồng, nhân tiện dùng bữa cơm thân mật với anh, đã lâu không gặp. Hạ An Nhiên, người vừa mới sáng sớm đã bị dùng mỹ nam kế, đến hơn 9 giờ mới ra khỏi phòng. Ăn xong, Hạ An Nhiên chạy ra ngoài sân phơi nắng. Tôn quản gia nhìn thấy Hạ An Nhiên nằm trên ghế xích đu, liền mang một cái khăn đi tới, bên ngoài trời vẫn còn hơi gió. Cẩn thận cảm lạnh. Hạ An Nhiên cầm lấy khăn, nghĩ đến việc phân chia phòng ngủ của tôi đã được dọn dẹp ổn chưa? Tôn quản gia, dọn dẹp xong rồi. Hạ An Nhiên nói không chút do dự, vậy thì chuyển hết hành lý và mọi thứ của tôi đi. Chương 635, 635, Lăng Mặc không ngây thơ như vậy. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tôn quản gia sửng sốt, thiếu phu nhân sẽ dọn qua sao? Không phải cô với thiếu gia đã làm hòa sao? Tối hôm qua, thiếu gia dùng say rượu để tấn công. Đúng mà nói, sự phân chia phòng ở này đã kết thúc, phải không? Mặc dù thiếu gia luôn chọc ghẹo thiếu phu nhân tức giận, nhưng vợ chồng son ầm ĩ chút cũng không sao. Tôn quản gia không muốn thấy cuộc chiến kéo dài. Ông chủ động nói giúp Lăng Mặc vài câu, thiếu gia tính tình hơi thẳng thắn một chút, nhưng thiếu gia thật sự rất quan tâm thiếu phu nhân. Hạ An Nhiên lộ vẻ nghi hoặc, làm sao ông biết anh ấy quan tâm đến tôi? Anh ấy đối xử với tôi không dễ chịu chút nào. Tôn quản gia đành phải giải thích giúp cho cậu chủ trẻ của mình thiếu gia thích dạo nạt, trêu bừa cô, còn làm cho cô cảm thấy thấp thỏm lo âu. Nhưng cô không thấy là thiếu gia giống mấy nam sinh hư trong trường thích chọc ghẹo nữ sinh sao? Thật ra cậu ấy không phải là không quan tâm tới cô, chỉ là không biết biểu đạt như thế nào, mới cố ý làm ra một số chuyện xấu để cô chú ý. Hạ An Nhiên sửng sốt. Lăng Mặc trước đây hù dọa cô, ở trong mắt Tôn quản gia, hóa ra chỉ là thu hút sự chú ý của cô. Hạ An Nhiên, bác Tôn, Lăng Mặc không ngây thơ như vậy. Tôn quản gia nói một cách chắc chắn, thiếu gia chưa từng yêu, cho nên tất nhiên cậu ấy làm gì cũng sẽ thấy ngây thơ, tôi đã nhắc nhở, nhưng cậu ấy không nghe vào tai, bằng không cũng sẽ không làm cho cô không vui như vậy, tôi thật muốn đấm cậu ấy hai cú. Hạ An Nhiên có một sự hoài nghi lớn, liệu Tôn quản gia có lại bị Lăng Mặc mua chuộc không ba? Trước ánh mắt dò hỏi gay gắt, Tôn quản gia đã ra dáng một quản gia giỏi chuyên môn để giúp thiếu gia gột rửa hai tiếng. Cô không tin những gì tôi thì cũng bình thường, nhưng thiếu gia thực sự quan tâm đến cô. Lúc chúng tôi cùng nhau đến bệnh viện An Khang, thiếu gia vẫn đang khám sức khỏe, nhưng khi biết tin cô biến mất, ngay lập tức cậu ấy bỏ qua việc kiểm tra của chính mình và chạy đi tìm cô. Biết cô đã bị bắt nhốt trong phòng tối, thiếu gia tức giận giết người ngay tại chỗ, cái gì cũng không quan tâm, chỉ lo đi cứu cô. Cô về Hạ gia, thiếu gia lo lắng cô sẽ bị tủi thân, ngay sau khi cô rời đi, liền đi theo cô. Có thể thấy rõ ràng, trong lòng thiếu gia cô chiếm một vị trí rất quan trọng. Hạ An Nhiên giật mình, cô không biết những điều này. Nhớ lại những mảnh vỡ của quá khứ, tại sao Lăng Mặc lại xuất hiện kịp thời ở bệnh viện An Khang như vậy? Cô ấy bị bắt trong phòng tối, và chính Lăng Mặc đã đích thân đưa cô ấy ra ngoài. Ngoài ra, khi gặp Bất Thức ở Hạ gia, Lăng Mặc cũng xuất hiện đầu tiên. Trước đây cô cũng chưa một lần nghĩ tới. Xem ảnh 1. Chương 636, 636, tại sao thầy phải giúp con báo thủ? Sân bay Lô Hải. Hạ An Nhiên nhìn thấy Thu Lương Nhạc, chủ động bước tới, tại sao thầy lại rời đi đột ngột như vậy? Thu Lương Nhạc khịt mũi, con nghĩ thầy giống con. Sao, nhẫn tâm bỏ cả viện nghiên cứu sao? Hạ An Nhiên tuy rằng chột dạ, nhưng vẫn biện minh, chẳng phải con đã giao tất cả dự án nghiên cứu trước đây cho cô kỳ sao, ngay cả khi con không có mặt ở đó, trái tim con vẫn hướng về Long Đẳng. Thu Lương Nhạc nghĩ đến đống tài liệu sáng nay nhìn thấy ở chỗ cổ kỳ, ngay lập tức ôm tim nói đến điều này thầy lại tức giận. Tại sao con không bàn giao những dự án nghiên cứu đó sớm hơn? Đó đều là tiền. Con không biết rằng cái mà viện nghiên cứu thiếu nhất chính là tiền sao? Viện nghiên cứu Long Đẳng có nhiều kết quả nghiên cứu tốt, nhưng hầu hết các nghiên cứu mặc dù có ý nghĩa lớn về mặt học thuật, nhưng lại không tạo ra giá trị lợi nhuận. Thế cho nên thành quả nghiên cứu của Long Đằng rất nhiều, nhưng thực sự rất nghèo, cực kỳ nghèo. Thu Lương Nhạc vô cùng không vui, con có thể tùy ý sử dụng phòng thí nghiệm của tập đoàn Lăng Thị, nhưng đừng làm quá nhiều việc của họ, con có thời gian hãy làm một số dự án của riêng mình. Hạ An Nhiên gật đầu, con nhất định sẽ dùng phòng nghiên cứu của họ, nghiên cứu các dự án của riêng mình, và sau đó kiếm tiền từ họ. Thu Lương Nhạc rất thích nghe những lời này, nhưng nhìn thấy cảnh chia ly, Thu Lương Nhạc vẫn không khỏi lo lắng cho tiểu hồ ly trước mặt. Ông nghiêm mặt với Hạ An Nhiên, nếu Lăng thiếu gia bắt nạt con, nhớ nói cho thầy biết. Hạ An Nhiên có chút xúc động, nếu anh ấy bắt nạt con nhất định sẽ nói cho thầy biết, để thầy báo thủ cho con. Thu Lương Nhạc cao mày hỏi tại sao thầy phải giúp con báo thủ. Cảm xúc của Hạ An Nhiên đột nhiên đông cứng lại. Sau khi con nói cho thấy con bị người khác ức hiếp, thấy không giúp con báo thủ, thì muốn làm gì? Thu Lương Nhạc cầm ừ vài tiếng. Đương nhiên, tùy con, tiểu hồ ly như con sa vào tay người khác, cho con biết thế giới bên ngoài nham hiểm như thế nào, chỉ có Long Đẳng mới là mảnh đất thiên đường trên. Trái đất này. Hạ An Nhiên. Thu Khanh Khanh không thể nào là một người bình thường sao? Tuy nhiên, sau khi Thu Lương Nhạc cố tình chê ở trong Hạ An Nhiên, ông đã chủ động ôm cô, sau này nếu gặp phải chuyện gì, không được nổi nóng, con phải bình tĩnh, nhất định phải lý trí, chỉ cần đầu óc con tỉnh táo, không ai có thể ước hiếp con, người xui xẻo sẽ là người khác. Chương 637, 637, đây chắc chắn là có vấn đề. Sau những lời này, Thu Lương Nhạc buông Hạ An Nhiên ra và trực tiếp quay đầu đi. Sau khi đi được vài bước, lòng Thu Lương Nhạc cảm thấy chua xót. Đứa con gái lớn đã nuôi mấy năm nay lại phải ở nhà người khác, cứ nghĩ đến đây là ông lại thấy khó chịu. Cố Kỳ nhìn thấy cảnh tượng rơi nước mắt của ông ấy, thì buột miệng hỏi, giáo sư, có phải tìm thấy lại đau không? Tại sao lại khóc? Thu Lương Nhạc. Tại sao ngay từ đầu ông ấy lại nhận một người không có năng lực quan sát này làm học trò? Thu Lương Nhạc nhìn Cố Kỳ một cách sâu sắc, đúng vậy, bây giờ nhìn con, trái tim thầy lại đau. Cố Kỳ đã rất lo lắng, hay là, chúng ta hãy đi gặp Tôn lão lần nữa. Trái tim Thu Lương Nhạc càng đau hơn. Nhìn chằm chằm Cố Kỳ liếc mắt bất nói đi. Hạ An Nhiên nhìn Thu Lương Nhạc và Cố Kỳ đang rời đi, trong lòng có chút trống vắng. Cô biết mục đích Thu Khanh Khanh đến thành phố Lô Hải, một lòng là vì cô. Bây giờ biết cô đang sống rất tốt, mới yên tâm rời đi. Khi Hạ An Nhiên rời khỏi sân bay, cô hoàn toàn không để ý, trong đám đông cách đó không xa, có một bóng người đang chăm chú nhìn cô. Hạ An Nhiên tâm trạng không vui, leo lên xe. Cả người lái xe và Quý Phong đều cảm thấy rằng Hạ An Nhiên đang có tâm trạng tồi tệ, cho nên cố gắng hết sức để giảm thiểu cảm giác tồn tại của họ. Khi bầu không khí trong xe trầm xuống, Bùi Kỳ gọi điện. Hạ An Nhiên cau mày kết nối. Sau đó cô nghe thấy giọng nói định thai nhức óc của Bùi Kỳ, Diêm Vương Sống đã bị bắt đi. Hạ An Nhiên, nói tiếng người. Bùi Kỳ nói năng lộn xộn, Diêm Vương Sống muốn hợp tác với tôi để sản xuất thuốc làm trắng da của Nhiệm An. Không phải là muốn đưa tiền cho tôi sao? Anh ấy chắc chắn đã thay đổi, nếu không tại sao lại kinh doanh một cách thua lỗ như vậy? Hạ An Nhiên sửng sốt. Theo thuộc tính keo kiệt của Lăng Mặc, căn bản không có khả năng đem lại lợi ích đi cho người khác. Hạ An Nhiên cố gắng hết sức phân tích một cách hợp lý, Hoa Tương Dung có địa vị nhất định trong ngành. Hợp tác với cô, sao có thể gọi là tặng tiền, phải là đôi bên cùng có lợi. Cô không hiểu, tập đoàn của Lăng Thị mặc kệ là làm chuyện gì, đều thích tự mình nắm quyền sở hữu. Trước đây họ hợp tác với Long Đằng, tôi đã rất ngạc nhiên, bây giờ lại cùng hợp tác với một công ty thẩm mỹ nhỏ như của tôi, đây chắc chắn là có vấn đề. Chương 638, 638, là thiếu gia để ở đó. Bùi Kỳ sốt sáng nói, nếu Diêm Vương Sống không phải là bị người khác bắt đi, thì anh ấy thật sự thích cô. Cái loại nguyện ý tiêu tiền này, không phải chỉ đơn giản là thích vẻ bề ngoài. Tay Hạ An Nhiên siết chặt điện thoại. Giọng điệu của Bùi Kỳ trở nên nghiêm nghị, cô và Diêm Vương Sống rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, chúng ta gặp nhau đi, tâm sự một chút, nếu không. tôi sẽ rất khó ăn khó ngủ, cứ cảm giác có chuyện gì.
Không may.
Đúng lúc tôi vừa tìm được một nhà hàng nổi tiếng trên mạng sẽ gửi địa chỉ cho cô.
Hắc.
Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng của Hạ An Nhiên ra thốn đột. Chính xác thì Lăng Mặc muốn làm gì?
Tựa đầu vào cửa sổ, cô nhìn cảnh vật bên ngoài, cố gắng thay đổi cảm xúc của mình.
Quý Phong liếc nhìn Hạ An Nhiên đang ngồi ở phía
sau.
Tôn quản gia đã đặc biệt dặn dò phải chăm sóc.
Thiếu phu nhân thật tốt, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô, hắn chủ động thân mật nhắc nhở, "Thiếu phu nhân, dưới gầm ghế có chăn."
Sau khi Hạ An Nhiên mang thai, cô hơi sợ lạnh, thuận tay mở tủ, chuẩn bị lấy một cái chăn nhỏ đắp
lên đùi.
Khi lấy chăn, do xe phanh gấp nên chiếc túi trong
tủ bị rơi ra.
Lái xe phía trước hết sức xin lỗi, "Thiếu phu nhân, vừa rồi có đứa trẻ lao ra đường."
Hạ An Nhiên ổn định chỗ ngồi, "Tôi không sao."
Nhưng ánh mắt lại rơi vào chiếc túi bị đánh rơi.
Nhặt lên, nhìn vào trong, sau khi nhìn vào nó, cô
chợt nhận ra rằng đó là một bộ trang phục cạn nỉm.
Và bộ trang phục này rất quen thuộc.
Khi cố gắng nhớ lại mình đã nhìn thấy nó ở đâu, cô
lại chạm vào một vật cứng trong túi.
Hạ An Nhiên lôi thứ đó ra.
Đó là một chiếc mặt nạ hồ ly.
Ngay lập tức một số ký của Hạ An Nhiên ùa về.
Trước đây, cô đã tham gia một chương trình hoạt hình với Bùi Kỳ.
Khi cô chạy trốn và bao vây bởi một đám người,
một người đàn ông mang mặt nạ hồ ly xuất hiện, xử lý sạch sẽ đám người xấu đó và giúp cô thoát khỏi tình huống nguy hiểm.
Lúc đó, người bên kia đang mặc bộ đồ này và chiếc
mặt nạ hồ ly này.
Hạ An Nhiên tự lẩm bẩm một mình, tại sao lại có bộ đồ này ở đây?
Quý Phong để ý đến bộ đồ an nỉm và giải thích, là thiếu gia để ở đó.
Hạ An Nhiên giật mình, của Lăng Mặc.
Quý Phong không nghĩ nhiều về điều đó, kể đầu
đuôi câu chuyện cho câu nghe thiếu gia mặc bộ đồ
này khi anh ấy đi dự triển lãm hoạt hình, nhưng sau
khi cô biến mất, thiếu gia cảm thấy bộ đồ thật bất
tiện, đã thay và nhét ở đây, tôi quên xử lý nó.
Chương 639.
Hạ An Nhiên lại giật mình.
Đây là trang phục Lăng Mặc đã mặc tại triển lãm hoạt hình.
Hạ An Nhiên nhìn chằm chằm Quý Phong, vậy, lúc trước anh ấy đã đến buổi triển lãm hoạt hình rồi.
Sao?
Quý Phong bối rối thú nhận, hôm đó, tôi đã lén chụp ảnh bộ váy á nỉm của thiếu phu nhân gửi cho thiếu gia, có lẽ vì vậy mà thiếu gia đã đặc biệt đi tìm
cô, nhưng không ngờ cô lại gặp chuyện ngoài ý muốn.
Tay Hạ An Nhiên siết chặt chiếc mặt nạ hồ ly.
Cô gặp hai nạn ở khách sạn, thật ra lúc đó cô cũng
có chút kinh ngạc, tại sao Lăng Mặc lại xuất hiện trong thời gian ngắn như vậy?
Hóa ra anh ấy đã ở đó rồi.
Hơn nữa, anh ấy đã biết hôm đó cô ăn mặc như thế nào.
Một khả năng đột nhiên xuất hiện trong đầu Hạ An Nhiên.
Tay cô hơi run, nhịp tim không kìm được.
Cố gắng kiểm soát cảm xúc, càng nhiều càng tốt để duy trì sự ổn định, nói với người lái xe, đi đến tập đoàn Lăng Thị.
Đến tập đoàn Lăng Thị.
Hạ An Nhiên nhìn tòa nhà cao chót vót, nhưng lại do dự.
Tuy nhiên, cô lập tức hạ quyết tâm.
Có một số điều hoài nghi, cần phải chứng thực.
Điều cô không thích nhất là mọi thứ đều mơ hồ và không rõ ràng.
Nhưng nóng vội đến đây, chưa chắc là có thể gặp được Lăng Mặc, không chừng Lăng Mặc đang rất bận.
Sau một hồi suy nghĩ, cô lấy điện thoại di động ra và tìm tài khoản WeChat của Thu Tử Châu.
Hạ An Nhiên, bây giờ Lăng Mặc có bận không?
Thu Tử Châu, ông chủ đang họp, một lát nữa mới kết thúc.
Hạ An Nhiên không ngạc nhiên trước câu trả lời này.
Lăng Mặc, một người nghiện công việc, buổi tối còn
nản lại phòng làm việc thêm vài giờ, ngày thường ở tập đoàn có thể không bận sao?
Lúc này Thu Tử Châu đã gửi một tin nhắn khác.
Thu Tử Châu, chị dâu, có chuyện gì vậy?
Hạ An Nhiên, tôi đang ở dưới tòa nhà tập đoàn Lăng Thị.
Thu Tử Châu, chị dâu, trước tiên chị chờ tôi ở trong phòng khách dưới lầu, tôi sẽ xuống đón ngay.
Hạ An Nhiên xuống xe sau khi nhìn thấy tin nhắn
của Thu Tử Châu.
Sau khi vào sảnh của tập đoàn Lăng Thị,
Hoàn Nhiên đi thẳng đến phòng khách bên hông, ngồi ở đây đợi Thu Tử Châu.
Sau khi Hạ An Nhiên xuống xe, cách đó không xa có một ánh mắt người đàn ông đang nhìn cô.
Người đàn ông này là Hàn Dương.
Chương 640, chắc không phải là người quen của tôi.
Đồng nghiệp bên cạnh Hàn Dương nhìn theo ánh mắt của Hàn Dương, tò mò, Hàn Thiểu, anh biết người phụ nữ đó sao?
Hàn Dương lắc đầu phủ quyết, chắc không phải là người quen của tôi.
Hạ An Nhiên lúc này đang đeo khẩu trang.
Mặc dù Hàn Dương cảm thấy bộ dáng của cô ấy có chút quen thuộc, nhưng sau đó nghĩ lại nơi này chính là tập đoàn Lăng Thị, không phải là nơi người phụ nữ như Hạ An Nhiên có thể tùy tiện đi vào.
Đồng nghiệp của Hàn Dương có chút hưng phấn.
Nếu chúng ta có thể hợp tác với tập đoàn Lăng Thị, điều đó sẽ mang lại lợi ích cho cả hai công ty chúng ta.
Hàn Dương gật đầu.
Miễn là chúng ta có thể hợp tác với tập đoàn Lăng Thị, tương lai sẽ rất lạc quan.
Nhưng khi nói chuyện với đồng nghiệp của mình, hắn không thể không nhìn Hạ An Nhiên.
Thấy vậy, đồng nghiệp bật cười, Hàn Thiếu không phải có hứng thú với người phụ nữ đó chứ?
Tuy nhiên, nhìn thân hình này, đúng thật rất ưu tú, không biết khuôn mặt sau lớp khẩu trang kia sẽ
như thế nào.
Trong lúc nói chuyện, người đồng nghiệp này dường như đã nghĩ ra điều gì đó, liền bí ẩn tiếp cận Hàn Dương.
Nghe nói, Diêm Vương Sống hiện tại đang nuôi tình nhân nhỏ, đã xuất hiện một lần tại lễ kỷ niệm của tập đoàn Lăng Thị, nghe nói là đại mỹ nhân, xinh đẹp tuyệt trần, thật là đáng tiếc, chưa được gặp mặt.
Khi Hàn Dương nghe thấy xinh đẹp tuyệt trần, trong đầu liền xuất hiện hình ảnh của Hạ An Nhiên.
Tình nhân nhỏ của Diêm Vương Sống, làm sao có thể là phiên bản đẹp nhất?
Nhưng mà, nghĩ đến Hạ An Nhiên bây giờ chỉ là một
người phụ nữ chạy theo đàn ông để kiếm sống, đấy.
Mắt hắn đầy u ám.
Đã viết cho hắn 100 bức thư tình, bây giờ lại
cùng người đàn ông khác dây dưa.
Khi lòng Hàn Dương u ám, đồng nghiệp hét lên, đó
không phải là trợ lý Thu sao? Hàn Dương đương nhiên biết trợ lý Thu là ai, lập tức nhìn sang, chỉ thấy Thu Tử Châu nhanh chóng chạy tới bên cạnh người phụ nữ mang khẩu trang, sắc mặt vô cùng lễ độ. Hàn Dương cau mày thật sâu khi nhìn thấy điều này. Đồng nghiệp tấm tắc vài tiếng, thật không ngờ, cô ấy là một nhân vật ngay cả trợ lý Thu cũng phải đối xử với một cách tôn trọng như vậy. Sớm biết như vậy, chúng ta nên đi chào hỏi. Chương 641, 641, chị dâu đến đây kiểm tra sao? Mặc dù Hạ An Nhiên đã đeo khẩu trang, nhưng Thu Tử Châu đã nhận ra cô trong nháy mắt khi hắn xuống cầu thang. Sau khi chạy tới, ân cần chị dâu. Sao chị lại đến? Đây. Trong lòng không khỏi nảy sinh nghi ngờ, chị dâu đến đây kiểm tra sao? Hạ An đoán phản ứng lại. Cô ấy đến đây bất ngờ như thế này, có vẻ giống bộ dạng của người đi kiểm tra. Hạ An Nhiên liếc nhìn Thu Tử Châu, sao, sếp của anh, đang làm chuyện xấu hổ gì sao? Thu Tử Châu, sếp của tôi một lòng một dạ hướng về chị dâu, toàn tâm toàn ý kiếm tiền nuôi chi, làm gì có thời gian làm chuyện gì sai trái. Hạ An Nhiên. Thu Tử Châu này là tay sai, nói rất hay. Hạ An Nhiên nhếch miệng, tôi tiện đường đi. Ngang qua đây, ghé xem thử. Thu Tử Châu nghi ngờ, thật sao? Hạ An Nhiên nói, a, anh nghi ngờ tôi. Thu Tử Châu nhanh chóng lắc đầu, không không không, tôi làm sao có thể nghi ngờ chị dâu. Thái độ đặc biệt khiêm tốn chị dâu, trước tiên tôi đưa chị dâu đi đến phòng làm việc của ông chủ. Hạ An Nhiên đi theo phía sau Thu Tử Châu. Ban đầu nghĩ Thu Tử Châu sẽ đưa cô ấy đi lối đi của nhân viên. Nhưng hắn đã đưa cô ấy đi một con đường khác. Thang máy thông với lối đi này, và là lối đi dành riêng cho ông chủ của tập đoàn Lăng Thị. Ngày thường Lăng Mặc thường sử dụng lối đi này và hôm nay Thu Tử Châu cũng đưa Hạ An Nhiên đi. Bằng lối này, là trợ lý đặc biệt của ông chủ, vị trí của Thu Tử Châu trong tập đoàn tự thể hiện rõ ràng, khi vừa rồi hắn đi xuống sảnh đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Nhưng ai cũng không ngờ rằng Thu Tử Châu đang đi đón một người phụ nữ, và còn đưa người phụ nữ đi bằng lối đi độc quyền của ông chủ tập đoàn Lăng Thị. Đồng nghiệp của Hàn Dương đã bị sốc, tôi đã nói, người phụ nữ này phải có lại lịch rất lớn. Tuy nhiên, lại thay đổi suy nghĩ như thể đang nghĩ đến điều gì đó một lần nữa, không, đó có thể là người tình nhỏ xinh đẹp của Diêm Vương sống. Hàn Dương sau nghi nghe những lời này, hơi chừng lại. Trong giới thượng lưu, người phụ nữ được khen ngợi. Ngất trời này có thật là ưa nhìn. Hàn Dương tỏ ra khinh thường, đó không phải là bởi vì chưa từng nhìn thấy qua người xinh đẹp tuyệt trần thật sự. Hạ An Nhiên đi theo bên cạnh Thu Tử Châu. Một số việc trực tiếp đến hỏi Lăng Mặc, thoáng có chút đột ngột. Thu Tử Châu đã ở bên Lăng Mặc nhiều năm như vậy, hắn chắc hẳn biết hành động gần đây của đối phương. Hạ An Nhiên đột nhiên nói một cách thản nhiên, gần đây có tổ chức một buổi triển lãm phim hoạt hình, trước đây tôi cũng từng tham gia một lần, tôi nghĩ nó khá thú vị, vì vậy tôi muốn đến xem nó. Chương 642, 642, nhưng cô ấy đã không chú ý. Thu Tử Châu cười niềm nở, tôi biết chị dâu thích cột tơ lệ, bộ đồ lần trước rất đẹp. Hạ An Nhiên, bộ quần áo cột tơ lệ lúc trước của cô ấy không chỉ có Lăng Mặc, mà còn có cả Thu Tử Châu nhìn thấy. Điều này cũng cho thấy Thu Tử Châu phải hiểu một vài tình hình ngày hôm đó. Hạ An Nhiên nhẹ nhàng, vui mừng nói, cột tơ lệ siêu vui. Gần đây tôi bị mê hoặc bởi một số đạo cụ cột tơ lệ, chẳng hạn như mặt nạ hồ ly. Nếu Lăng Mặc có thể đeo nó, hẳn là rất đẹp trai. Thu Tử Châu trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ, không phải chị dâu đã từng thấy ông chủ mang nó rồi sao? Là ở buổi triển lãm hoạt hình đó. Hạ An Nhiên bắt được điểm vấn đề trong lời nói của Thu Tử Châu, tôi đã thấy rồi. Thu Tử Châu nói không phải là ông đã mang mặt nạ hồ ly đến đó, sau đó còn anh hùng cứu mỹ nhân. Sao? Tay Hạ An Nhiên nắm chặt góc áo. Còn Thu Tử Châu thì vẫn nói, lúc đó, chị dâu chạy nhanh quá nên bị thương. Ông chủ còn dặn dò tôi đi mua thuốc. Nhưng tôi không ngờ, mới mua thuốc xong, chị dâu đã mất tích, ông chủ gần như phát điên. Khi Hạ An Nhiên nhìn thấy chiếc mặt nạ hồ ly trong xe, trong lòng cô đã nghi ngờ. Muốn đến tìm Lăng Mặc để kiểm chứng. Tuy nhiên, sau khi hỏi Thu Tử Châu một chút, đối phương đã nói ra tất cả. Sự nghi ngờ của cô không sai, người cứu cô chính là Lăng Mặc. Nhưng sau khi Lăng Mặc cứu cô và đi mua thuốc thì lúc đó Cố Ngôn Duy đã tình cờ nhìn thấy cô. Cứ như vậy, cô cho rằng người đã anh dũng cứu cô khỏi những kẻ xấu là Cố Ngôn Duy. Hóa ra là sai lầm. Chỉ vì Lăng Mặc và Cố Ngôn Duy mặc quần áo giống nhau và đeo mặt nạ giống nhau nên cô ấy đã hồ đồ. Cho nên, Lăng Mặc sau đó mới nhanh chóng phát hiện cô bị đánh thuốc mê trong khách sạn như vậy. Bởi vì anh ấy ngay từ đầu đã ở triển lãm hoạt hình, bên cạnh cô ấy. Nghĩ đến ngày đó Lăng Mặc đã dũng cảm quên mình, bảo vệ chu toàn cô khỏi tay những kẻ xấu xa kia. Bất giác, cô nghĩ về những điều mà Tôn quản gia đã nói hôm nay. Hóa ra Lăng Mặc từ lâu đã thực sự quan tâm đến cô, ngay từ đầu đã bảo vệ cô. Nhưng cô ấy đã không chú ý. Như Tôn quản gia đã nói, Lăng Mặc thích cô ấy, nhưng người đàn ông này căn bản không biết phải thích một người phụ nữ như thế nào. Vì vậy, khi đối mặt với tất cả những gì anh ấy làm, cô cho rằng anh ấy thật tồi tệ. Chương 643, 643, Lăng Mặc tốt với cô ấy. Ngay cả sau khi anh ấy tỏ tình, cô vẫn cảm thấy rằng đó là sự tính toán của anh ấy và anh đang đào một cái hố chờ cô. Nhưng bây giờ cô không còn nghi ngờ điều đó. Người đàn ông này đã âm thầm vì cô làm nhiều chuyện như vậy, hơn nữa còn liệu mình bảo vệ cô. Chuyện anh thích cô, là thật. Thu Tử Châu đưa Hạ An Nhiên đến văn phòng. Cảm xúc của Hạ An Nhiên có chút không ổn, cô nói nhỏ với Thu Tử Châu, anh đi giải quyết việc của mình đi, tôi sẽ đợi anh ấy ở đây. Thu Tử Châu gật đầu, nói với giọng đúng chất là: "Một tay sai, tôi sẽ không nói với ông chủ cô đến. Đây, hãy tạo cho anh ấy một bất ngờ." Sau khi Thu Tử Châu rời đi, Hạ An Nhiên ngồi trên ghế sofa, nhìn phòng làm việc của Lăng Mặc. Cũng giống như Lăng Mặc, tông màu của văn phòng là đen và trắng, tạo cho mọi người một cảm xúc tương phản mạnh mẽ. Tuy nhiên, cô mặc kệ việc anh thờ ơ với người khác. Như thế nào? Lăng Mặc tốt với cô ấy. Nghĩ đến việc Lăng Mộ thích cô, trái tim cáu kỉnh. Nãy giờ đột nhiên được an ủi, trong lòng lại có cái gì đó không tự chủ được nữa. Không biết qua bao lâu, có người mở cửa văn phòng. Hạ An Nhiên mới vừa hát líu lo, lập tức nhìn sang. Không phải là Lăng Mặc bước vào, mà là một người phụ nữ nhìn rất thân thiện. Hạ An Nhiên nhìn sững sờ. Khi người phụ nữ nhìn thấy Hạ Nhiên xinh đẹp và quyến rũ, cô cũng sững sờ một lúc. Hai người phụ nữ nhìn nhau như thế này. Cô gái nhỏ thân thiện cau mày khó chịu hỏi, cô là ai? Hạ An Nhiên cũng rất ngạc nhiên, một người phụ nữ trẻ đẹp, đến văn phòng của Lăng Mặc làm gì? Không liên quan gì đến công việc, phải không? Hạ An Nhiên nhìn cô ta chằm chằm, cô là ai? Người phụ nữ thân thiện sửng sốt một hồi, lại càng không hài lòng, cô không biết tôi là ai. Hạ An Nhiên nghe giọng điệu của người kia. Cô ấy có nhất thiết phải biết đối phương không? Hay người bên kia thường đến văn phòng của Lăng Mặc và nghĩ rằng mọi người hẳn là phải biết cô ta? Thấy Hạ An Nhiên thực sự không biết mình, người phụ nữ chủ động giới thiệu, tôi tên là An Vũ Thi. Vừa nói, hai mắt vừa nheo lại, có liên quan rất nhiều đến chủ nhân của văn phòng này. Khi nói, một vài chữ còn nhận rất mạnh. Hạ An Nhiên tâm tình đang tốt, lập tức trầm xuống, quan hệ thế nào? An Vũ Thị từng bước đi tới chỗ Hạ An Nhiên, gần từng chữ, là người phụ nữ anh ấy yêu nhất. Chương 644, hôm nay phải chết. Hạ An Nhiên, cậu nam nhân nuôi phụ nữ bên ngoài sao? Cô ấy không đủ xinh đẹp sao? Cô ấy không đủ dịu dàng sao? Cô ấy không đủ dễ thương và quyến rũ sao? Anh ấy thực sự nuôi một con mèo con khác ở bên ngoài, anh ấy không muốn sống một cuộc sống yên ổn, phải không? Cô ấy sẽ giết cậu nam nhân đó. Trong lòng Hạ An Nhiên tức giận, tay nắm chặt cái cốc. An Vũ Thi nhìn bộ dạng Hạ An Nhiên từ trên xuống dưới, cô là nhân viên của tập đoàn Lăng Thị sao? Nhìn không giống lắm. Chậc chậc chậc, cô ý ở trong phòng làm việc người đàn ông của tôi, có phải là muốn đến quyến rũ anh ấy không? Giọng điệu của cô ta từ từ trở nên khinh thường. Cô thực sự cho rằng mình có thể tùy tiện quyến rũ? Đàn ông bằng vẻ ngoài ưa nhìn của mình, cho rằng có cơ hội một bước lên mây sao? Hừ, đừng mơ mộng nữa. Có tôi ở đây, đừng mơ. Hạ An Nhiên nghe giọng điệu kiêu ngạo của đối phương. Nếu không có quan hệ gì với Lăng Mặc, sao có thể hống hách như vậy? Còn có thể tùy tiện vào phòng làm việc của Lăng Mặc như vậy? Hạ An Nhiên ngay lập tức tức giận. Cậu nam nhân Lăng Mặc, một mặt tỏ tình với cô, một mặt nuôi phụ nữ khác bên ngoài. Xem cố chết rồi sao? Khi Hạ An Nhiên tức giận muốn giết người, cửa phòng làm việc lại bị đẩy ra. Lần này là Lăng Mặc. Sau khi nhìn thấy Lăng Mặc, An Vũ Thị vẫy tay về phía Lăng Mặc, đồng thời gọi với giọng địa vô cùng thân thiết, anh Lăng Mặc. Hạ An Nhiên, nghe thử xem, bây giờ đã gọi là anh rồi. Mối quan hệ của họ chắc chắn không đơn giản. Cậu nam nhân này, hôm nay phải chết. Hạ An Nhiên rất tức giận, lập tức dùng lực rất mạnh bóp mạnh chiếc cốc. Giang giác một chiếc cốc vốn nguyên vẹn đã bị cô ấy bóp nát một cách tức giận. Sau khi Lăng Mặc học xong, khi anh bước đến cửa văn phòng, anh nghe thấy tiếng động bên trong, khiến anh cảm thấy không hài lòng. Ai dám vào văn phòng của anh ấy một cách tùy tiện? Tuy nhiên, anh vừa mở cửa đã thấy con mèo hoang nhỏ. Tuy nhiên, trong một giây tiếp theo, chiếc cốc đã vỡ trong tay con mèo hoang nhỏ. Lăng Mặc trong chốc lát hoảng sợ, đi thẳng tới, vội vàng cầm lấy chiếc cốc vỡ trên tay, giọng điệu lo lắng, bị thương không? Để tôi xem. Nhìn thấy tay Hạ An Nhiên bị đâm chảy đầy máu, khí lạnh xung quanh Lăng Mộ lập tức tan biến, ngoài cửa hét lên, Thu Tử Châu, cốc trong văn phòng có vấn đề, không có ai kiểm tra sao? Làm cho mèo hoang nhỏ vợ anh bị thương. Chương 645, tóm lại là đi nhầm phòng sao? Hạ An Nhiên, người vẫn còn đang tức giận sắp giết người, vì bộ dạng lo lắng của Lăng Mộ mà tâm tình đã thong thả một chút. Chỉ là anh ấy bên ngoài nuôi người phụ nữ khác, chuyện này không thể tha thứ. Khi Hạ An Nhiên chuẩn bị mở miệng chất vấn, Thu Tử Châu, người nghe thấy tiếng hét, đã đi đến cửa văn phòng. An Vũ Thi đang đứng trong văn phòng phát ra một giọng phấn khích sau khi nhìn thấy Thu Tử Châu. Anh họ. Hạ An Nhiên choáng váng, và những câu hỏi của cô ấy bị mắc kẹt trong cổ họng. Còn An Vũ Thị thì nhanh chóng chạy tới chỗ Thu Tử Châu, kích động nói, anh họ, sao bây giờ mới tới? Tôi đã đợi anh rất lâu rồi. An Vũ Thị vô tội, đây không phải là văn phòng của anh sao? Thu Tử Châu châu cứng họng, văn phòng của tôi ở bên cạnh, cô đi nhầm rồi. An Vũ Thi ngẩn ra, đây không phải là văn phòng của anh. Sau đó, An Vũ Thị dường như đã nghĩ ra điều gì, xấu hổ nhìn Hạ An Nhiên, cho nên, cô không phải là loại phụ nữ lộn xộn muốn dụ dỗ anh họ của tôi sao? Hạ An Nhiên, cậu nam nhân của nhà cô ấy không tốt sao? Tại sao cô ấy lại phải quyến rũ Thu Tử Châu lười? Biến đó, An Vũ Thi càng cảm thấy xấu hổ khi Hạ An Nhiên không lên tiếng, cô xem cô xinh đẹp như vậy, tôi còn tưởng rằng cô là loại phụ nữ xấu xa, sẽ ra tay với người anh họ ngây thơ của tôi muốn xử lý giúp anh họ tôi, bây giờ xem ra là tôi đã phạm sai lầm rồi, hóa ra là cô đến gặp anh Lăng Mặc. Hạ An Nhiên, tóm lại là đi nhầm phòng sao? Thu Tử Châu cũng nhận ra có vẻ An Vũ Thị đã gây ra chuyện, xấu hổ xin lỗi Hạ An Nhiên, chị dâu, cô ấy không hiểu chuyện, tôi xin lỗi cô. Hạ An Nhiên có thể nói gì bây giờ? Cô chỉ có thể rộng lượng nói, chỉ là hiểu lầm thôi. An Vũ Thị xấu hổ cười cười, bước tới chỗ Hạ An Nhiên, đánh nhau mới thành bạn bè, nếu không thêm mẹ chặt đi, sau này nhất định sẽ đền bù. Dù sao cũng là em họ của Thu Tử Châu, vuốt mặt nổ mũi, liền thêm mẹ chặt. Sau khi An Vũ Thị thêm mẹ chặt, Thu Tử Châu kéo cô ta ra khỏi văn phòng. Quấy rầy thế giới của sếp và chị dâu, đây không phải là tìm chết sao? Trong phòng làm việc chỉ còn lại Hạ An Nhiên và Lăng Mặc. Tâm tư của Lăng Mặc bây giờ đều nằm trong bàn tay đang bị thương của Hạ An Nhiên. Cầm khăn nước, anh rất cẩn thận lau tay cho cô, nhắc đi nhắc lại, sau này cầm cốc cẩn thận một chút. Chương 646, 646, đều là do cậu nam nhân đó. Hạ An Nhiên, hẳn không phải là do cái cốc. Nhưng nghĩ vì tức giận nên cô đã bóp vỡ cái cốc. Nước như bị ma nhập, Hạ An Nhiên cũng có chút sững sờ, thầm đoán trách, hóa ra sau khi ghen tuông, sức lực của cô lớn đến mức cả cốc nước cũng trở thành một hộp giấy, có thể dễ dàng bóp nát. Tuy nhiên, sau khi Hạ An Nhiên đoán thầm, cô lập tức trở nên ngây dại. Những gì cô ấy làm vừa rồi là vì ghen. Đại não của Hạ An Nhiên nóng nóng trong lòng hiện lên một tia cảm xúc mà cô chưa từng nhìn thấy. Vừa rồi nghe An Vũ Thi nói về quan hệ của cô ta với Lăng Mặc, cô ấy đã không kiềm chế được cảm xúc, vô cùng tức giận, thậm chí muốn trực tiếp giết chết Lăng Mặc. Cô còn cảm thấy rằng Lăng Mặc không được có phụ nữ nào khác ngoài cô ấy. Nhưng tại sao cô ấy lại có ý niệm này? Những thứ khác lướt qua tâm trí Hạ An Nhiên. Tại buổi triển lãm hoạt hình, Lý Nhân đã tính toán bắt cô và Cố Ngôn Duy ở chung một phòng. Lúc đó khi Cố Ngôn Duy chạm vào cô cảm thấy vô cùng khó chịu, xua đuổi, thậm chí còn nghĩ rằng để giữ sự trong trắng của mình, cô muốn chết cùng Cố Ngôn Duy. Cố Ngôn Duy chính là ân nhân cứu mạng của cô, nhưng cô rất kháng cự và không muốn tiếp xúc thêm. Nhưng còn Lăng Mặc thì sao? Bị anh ôm chặt, hôn hít, bắt nạt, cô không hề phản kháng hay bài xích gì cả. Hơn nữa, lúc trước Lăng Mặc cố tình nói với nhị phòng về việc cô ấy mang thai. Theo tính tình trước đây của cô, chuyện bỏ nhà đi không chỉ đơn giản như vậy. Cô sẽ trực tiếp chạy đi, để cho Lăng Mặc vĩnh viễn không tìm được nữa, để anh không tính kế với đứa con bé bỏng của cô. Nhưng tại sao cô vẫn ở lại thành phố Lô Hải và không rời đi? Còn, trong những ngày qua, tại sao cô lại rối rắm với lời tỏ tình của Lăng Mặc? Nghĩ đến những biểu hiện không bình thường của Lăng Mặc, một sợi dây trong lòng Hạ An Nhiên đột nhiên thắt lại. Tất cả những điều bất thường, tất cả sự quái dị, tất cả những thứ không thích hợp của cô ấy, tất cả đều quy về một điểm. Không nhận ra điều đó, cô đã bị rung động. Sau khi cô đã xác nhận được câu trả lời, trong lòng có chút bối rối. Hạ An Nhiên lại nhìn Lăng Mặc đang cẩn thận lau tay cho cô, trái tim lại bắt đầu loạn nhịp. Trước đây, cô chỉ nghĩ rằng đây là do bối rối trước vẻ đẹp của Lăng Mặc. Đàn ông đẹp luôn thú vị. Nhưng khi cô thích một ai đó, trái tim tôi sẽ đập vì điều đó. Hạ An Nhiên gương mặt có chút hoảng hốt. Xong đời. Rõ ràng là muốn xem cậu nam nhân có phải kẻ nói dối hay không. Nhưng tại sao cuối cùng, nhưng lại phát hiện ra chính cô cũng bị mắc kẹt trong đó. Đều là do cậu nam nhân đó. Hạ An Nhiên hung hăng nhìn chằm chằm thủ phạm. Lăng Mặc. Lăng Mặc ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt hung dữ của mèo hoang nhỏ, làm đau cô sao? Hạ An Nhiên chạm vào đôi mắt sâu và dịu dàng của Lăng Mặc, khuôn mặt có chút dữ tợn bướng bỉnh kia trong chốc lát liền rũ xuống. Không hiểu sao, có chút căng thẳng. Sau khi hạ ánh mắt xuống, giọng nói của cô ấy nhẹ nhàng và lanh lảnh, đau quá. Hạ An Nhiên. Giọng nói thanh mảnh này là do cô ấy tạo ra sao? Cô ấy thật không bình thường ba. Chương 647, 647, anh ta đến không đúng lúc. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Còn Lăng Mặc thì lau cẩn thận hơn, để đánh lạc hướng sự chú ý của cô, anh chủ động hỏi, cô tìm tôi có chuyện gì phải không? Trong lòng Hạ An Nhiên đang rối bời. Để không để lộ một số cảm xúc của mình, cô ấy chỉ nói những điều vô nghĩa. Giáo sư đã trở về kinh thành, trước khi đi còn đặc biệt dặn dò tôi, Long Đằng và tập đoàn Lăng Thị hợp tác, tôi nên làm tốt mọi chuyện, cho nên, tôi chỉ muốn hỏi, khi nào thì có thể bắt đầu làm việc? Lăng Mặc phu nhân có thể làm việc bất cứ lúc nào. Hạ An Nhiên nghiêm túc nói, nếu đã như vậy, ngày mai tôi có thể đến viện nghiên cứu lần. Trước. Sau một hồi hỏi đáp, Lăng Mặc đã xử lý ổn tay của cô ấy. Hạ An Nhiên vội vàng đứng dậy, lúng túng nói, tôi đã hỏi xong việc, tôi về trước. Không thèm nhìn lại, cô liền chạy mất hút. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ đột nhiên tới, liền muốn rời đi. Khi Hạ An Nhiên vừa đi tới cửa, định mở cửa đi ra ngoài thì bị anh từ phía sau ôm lấy eo cô, buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Hạ An Nhiên có chút lúng túng nói, tôi có hẹn với Bùi Kỳ rồi, anh tự đi ăn đi. Lấy tay Lăng Mặc buông ra. Lăng Mặc dựa vào vành thai Hạ An Nhiên và hôn, phu nhân ăn ở bên ngoài nhớ ăn nhiều một chút, không thì con sẽ đói. Hạ An nhờ y hệ nạ thai và mặt đều đỏ bừng. Cậu nam nhân này nói chuyện, có thể đừng dựa sát vào cô quá được không? Đúng lúc này, có người gõ cửa. Hoàn Nhiên lợi dụng lúc Lăng Mặc không để ý, nhanh chóng mở cửa, lon ton chạy đi. Đứng ở cửa, vị giám đốc cấp cao đang chuẩn bị báo cáo, nhìn thấy một người phụ nữ đi ra từ phòng làm việc của ông chủ, mặt đỏ bừng, ngây ngốc tại chỗ. Anh ta đến không đúng lúc. Tuy nhiên, cánh cửa đã được mở. Vị giám đốc chỉ có thể cắn đạn đi vào. Sau khi đi vào, nhìn thấy ông chủ lạnh lùng vẫn luôn cười, sếp đang cười sao? Anh ta chắc đang bị ảo giác, sau khi tan sở phải đến bệnh viện kiểm tra. Hạ An Nhiên chạy ra khỏi tòa nhà của tập đoàn Lăng Thị. Hồn vía trên mây, đi đến nhà hàng đang nổi tiếng trên mạng, nơi cô hẹn gặp Bùi Kỳ. Bùi Kỳ từ xa đã nhìn thấy, Hạ An Nhiên đang rất không ổn, bước tới vô vai cô, linh hồn của cô bị đánh cắp sao?
Hạ An Nhiên nghiêm mặt nói, tôi cảm thấy, tôi thích Lăng Mặc.
Tôi biết, Diêm Vương sống thích cô.
Vừa nói, Bùi Kỳ đột nhiên phát hiện chủ ngữ có chút.
Không đúng, vẻ mặt hoảng hốt, cô đang nói cái gì vậy, cô thích Diêm Vương sống.
Vốn dĩ đang muốn giúp Hạ An Nhiên nhìn rõ mối quan hệ của cô và Lăng Mặc. Nhưng vừa mới mở đầu đã nhận một cú sốc.
Bùi Kỳ nói với vẻ hoài nghi, một cô máy làm việc như cô, thực sự thích đàn ông.
Xem ảnh một.
Chương 648, 648, cô muốn học cái này sao?
Bùi Kỳ giật mình.
Câu trả lời này khiến Bùi Kỳ nhất thời không thể
phản bác.
Mà nhìn vẻ nghiêm túc của Hạ An Nhiên, Bùi Kỳ
không nói nên lời, lúc trước cô hỏi tôi về cuốn
chuyện tranh đó, tôi đã cảm giác có gì đó không
ổn, nếu biết chuyện thì tôi sẽ không đưa cho cô đâu.
Hạ An Nhiên trông càng lạ khi nghĩ đến điều này. Rõ ràng có rất nhiều cách để kích thích Lăng Mặc nhưng tại sao cô chỉ nghĩ ra cách cố ý trêu chọc
anh ấy?
Lúc đó, cô đã nổi lòng tham với nhan sắc Lăng
Mặc ba.
Trái tim nhỏ của cô, trước giờ cô chưa bao giờ để ý đến nó.
Hạ An Nhiên lúc này phải nhìn thẳng vào trái tim cô.
Mặc kệ ra sao, tôi thích anh ấy.
Nhìn Bùi Kỳ, cô nói tôi phải làm thế nào?
Bùi Kỳ trợn tròn mắt, làm sao tôi biết được?
Hạ An Nhiên, không phải cô có rất nhiều kinh
nghiệm sao?
Bùi Kỳ tỏ vẻ bối rối, tôi chỉ có kinh nghiệm với trai
nam.
Cô muốn học cái này sao?
Hạ An Nhiên kiên quyết từ chối, cái này bỏ đi.
Có chút ngượng ngùng che mặt nhưng mà lần đầu tiên thích người ta, tôi không có kinh nghiệm, tôi không biết đối mặt với anh ấy như thế nào nữa, cho nên tôi đã chạy ra khỏi phòng làm việc của anh ấy.
Bùi Kỳ nhìn lại cô gái Hạ An Nhiên trước mặt đang hồi xuân.
Người đàn ông to lớn trong mắt cô hóa ra cũng có tâm trạng của một người phụ nữ nhỏ bé như vậy, cứ tưởng cô ấy mãi là một cô máy chỉ biết làm việc.
Nhưng mà, Bùi Kỳ đột nhiên nắm được một điểm.
Quan trọng, thích thì thích, chạy cái gì?
Hạ An Nhiên giật mình.
Phải, tại sao cô ấy lại chạy?
Hạ An Nhiên nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của cô và Lăng Mặc, ở một bên lẩm bẩm anh ấy và tôi bây giờ đã là vợ chồng, giấy đăng ký kết hôn đã có, và tôi có con, tôi thích chồng tôi thích đứa bé gọi anh ấy là bố, không có gì sai trái cả.
Tại sao tôi
lại chạy?
Bùi Kỳ ngây người, vẻ mặt đờ đẫn nhìn Hạ An Nhiên, cô nói cái gì?
Giấy đăng ký kết hôn.
Đứa bé gì?
Tại sao tôi nghe không hiểu?
Trong ánh mắt sững sờ của Bùi Kỳ, lúc này Hạ An
Nhiên cũng giải thích mối quan hệ giữa Lăng Mặc
và cô ấy.
Chương 649, 649, anh ta thật là xảo quyệt.
Sau khi nghe điều này, Bùi Kỳ rơi vào một khoảng
lặng dài.
Rõ ràng là cô ấy vẫn ở trong thành phố Lô Hải, tại sao những gì xảy ra với Hạ An Nhiên, bây giờ cô mới biết?
Bùi Kỳ không thể kiềm chế được giọng nói của mình, hét lên với Hạ An Nhiên, cô có còn xem tôi là bạn thân không?
Cô giấu tôi nhiều chuyện quan trọng như vậy.
Hạ An Nhiên phút chốc có chút xấu hổ, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện.
Bùi Kỳ ánh mắt lạnh lùng là chuyện tình yêu của
cô nhiều.
Hạ An Nhiên.
Bùi Kỳ hơn nữa, cô đăng ký giấy đăng ký kết hôn và còn có em bé.
Cơ của Diêm Vương sống đã được đóng dấu trên toàn cơ thể cô, ngoài anh ấy, nói tôi nghe xem, cô còn lựa chọn nào khác không?
Hạ An Nhiên nghĩ về điều đó, là Lăng Mặc trăm phương ngàn kế đóng dấu trên người cô ấy không có đường lui.
Nghĩ mình bị Lăng Mặc tính kế, cô tức giật khinh
thường, anh ta thật là xảo quyệt.
Bùi Kỳ nhẫn tâm chế nhạo, không phải là cô tự nguyện chịu khổ sao?
Cô không thích, anh ta có thể ép sao?
Hạ An Nhiên.
Bùi Kỳ tiếp tục tàn nhẫn gỡ trách, cho nên tôi mới không hiểu gần đây cô đang vướng bận cái gì. Diêm Vương sống làm nhiều chuyện như vậy, nếu không phải thích cô, tôi liền ăn cái bàn này.
Hạ An Nhiên.
Thì ra chỉ có một mình cô ở trong hoàn cảnh đó mà,
bị mù mắt lúc nào không biết ba.
Nói cách khác, cô không dám nghĩ tới
năm đó khi còn nhỏ cô đã bị lừa gạt, điều này đã
giáng một đòn lớn vào Hạ An Nhiên, khiến cô không còn dám dễ dàng tin tưởng bất cứ ai,
cho dù sau này có gặp được người tốt.
Khi cô gặp Thu Khanh Khanh, Bùi Kỳ, nhưng cái
bóng trong trái tim cô vẫn còn đó, cô vẫn luôn lo lắng rằng việc Lăng Mặc thích cô là một sự lừa gạt.
Tuy nhiên, bây giờ cô biết mình muốn gì,
không còn bối rối, không còn do dự, rất dứt khoát.
Bây giờ tôi thích anh ấy, cho dù anh ấy có thể có những tính toán khác trong việc thích tôi vẫn phải đáp lại anh ấy chỉ có thể thích tôi.
Miệng Bùi Kỳ co giật.
Lúc trước, cô gái này còn là một thiếu nữ thẹn
thùng, nhưng hiện tại rõ ràng là một nữ tặc.
Bước tiếp theo giống như buộc Diêm Vương sống lên núi, bị nữ tặc này cướp đoạt.
Chương 650, 650, nhất định phải mua.
Nhưng phải nói rằng nữ tướng cướp và Diêm Vương sống thực sự là một cặp đôi hoàn hảo.
Nhưng Bùi Kỳ đột nhiên nghĩ đến một điều khác vào.
Lúc này, nhanh chóng lấy vừa điện thoại di động ra, vừa nói, nếu như vậy, tôi phải nhanh chóng liên lạc với Thu
Thử Châu, về dự án của Nhậm An, tôi nhất định phải
nắm chặt trong tay.
Hạ An Nhiên khó hiểu, ý cô là gì?
Bùi Kỳ quay số điện thoại của Thu Tử Châu và nhanh
chóng giải thích cho Hạ An Nhiên. Diêm Vương
sống đột nhiên đề nghị tôi hợp tác, tôi sợ chết khiếp, tôi sợ đây là một cái hố rất lớn, nên tôi đã trực tiếp từ chối Thu Tử Châu, nhưng hiện tại có vẻ như Diêm Vương sống muốn định mặt tôi, cho nên mới cho tiền tôi.
Tôi không cần luống cuống nữa, thực hiện bước tiếp theo.
Hạ An Nhiên nghĩ về đêm qua, Lăng Mặc cũng liên tục lấy lòng Thu Khanh Khanh.
Còn hôm nay, đối xử tốt với Bùi Kỳ, thậm chí còn trực tiếp tặng tiền.
Lăng Mặc thực sự rất nỗ lực, chỉ để cô cảm nhận
được thành ý của anh.
Hạ An Nhiên lập tức cảm thấy trong lòng ấm áp.
Bùi Kỳ đã liên lạc với Thu Tử Châu, và mọi việc diễn ra rất suôn sẻ.
Kết quả là, tâm trạng rất tốt nên đã kéo Hạ An Nhiên đi mua sắm. Mây đen bao phủ đầu Hạ An Nhiên giờ đã tan biến, cô cũng muốn đi mua sắm để giải tỏa cảm xúc cũ ám tích tụ trước đó, cho nên liền vui vẻ đồng ý. Khi đến trung tâm mua sắm, bước vào một cửa hàng trang sức sang trọng, Bùi Kỳ ôm Hạ An Nhiên, nói với vẻ kiêu hãnh, cô muốn mua gì cứ mua, tôi sẽ thanh toán. Ai bảo bây giờ cô là cái chân vàng to của tôi. Hạ An Nhiên cũng thích những món đồ trang sức sáng bóng đẹp đẽ này, chỉ là cô không thể đeo bất kỳ đồ trang sức nào trong phòng thí nghiệm, cho nên nếu mua cũng vô dụng. Hạ An Nhiên ân cần nhắc nhở, không phải là cô sẽ về kinh thành một chuyến sao, vẫn nên chuẩn bị một số quà cho bác gái để bà ấy vui lòng, đỡ phải giới thiệu đàn ông lung tung cho cô. Bùi Kỳ đột nhiên nhớ ra chuyện này, sao tôi có thể quên mẹ của tôi được chứ, nhất định phải mua. Ngay lập tức tỏ vẻ đáng yêu nhìn về phía Hạ An Nhiên, lúc trước cô giúp tôi chọn quà, mẹ tôi rất thích, nhiệm vụ khó khăn này cứ giao cho cô. Hạ An Nhiên, thật ra là cô thích làm chủ chỉ tay ra lệnh. Chương 651, 651, mẹ tôi hẳn là rất thích món này. Tuy nhiên, hôm nay tâm trạng của cô rất tốt nên sẽ giúp Bùi Kỳ chọn trang sức cho mẹ cô ấy. Khi hai người bắt đầu cùng nhau đi xem trang sức, có một bóng người dường như đang trốn tránh điều gì đó, vội vàng bước vào cửa hàng. Vừa vặn lúc này Hạ An Nhiên cũng nhìn được một món trang sức ngọc trai và thấy rằng nó phù hợp với mẹ của Bùi Kỳ. Lập tức duỗi tay nắm lấy người bên cạnh, đẩy về phía trước, bộ này rất đẹp. Nhưng sau khi quay đầu nhìn người kia, Hạ An Nhiên kinh ngạc phát hiện người bên cạnh không phải Bùi Kỳ, là một người đàn ông. Hơn nữa, khoảng cách giữa hai người có chút gần. Hạ An Nhiên quay đầu lại, suýt chút nữa áp sát mặt với người đàn ông này. Đối mặt với tình huống oán trái như vậy, Hạ An Nhiên lập tức buông đối phương ra, lùi lại một bước, giữ khoảng cách với đối phương. Người đàn ông liếc nhìn đôi mắt lưỡi liềm của Hạ An Nhiên, khẽ cau mày, mơ hồ cảm thấy đôi mắt có vẻ dịu dàng động lòng người này, kỳ thật rất lạnh lùng, xa cách, dường như đã được nhìn thấy ở đâu đó. Nhân viên hướng dẫn ở một bên không để ý đến Hạ An Nhiên đang lúng túng. Ngược lại, bởi vì Hạ An Nhiên và người đàn ông này đều đeo khẩu trang giống nhau, nên đã nghĩ rằng họ là một cặp với nhau. Nợ nụ cười trên môi, nhân viên lấy ra bộ trang sức ngọc trai mà Hạ An Nhiên vừa chỉ hai người thật sự có mắt nhìn. Bộ trang sức ngọc trai này đều là đồ thủ công, trên thế giới chỉ có 3 bộ. Đây là bộ duy nhất ở Trung Quốc chúng ta. Người đàn ông ánh mắt dừng lại trên bộ trang sức, tao nha nói, tôi lấy. Bởi vì nhận nhầm người, Hạ An Nhiên vẫn có chút xấu hổ. Khi nghe đối phương yêu cầu bộ trang sức này, cô không khỏi nói, là tôi nhìn thấy nó trước. Giọng điệu của người đàn ông nhẹ nhàng nhưng tôi lấy nó trước. Ấn ý rõ ràng là dù Hạ An Nhiên có hứng thú với nó, nhưng anh ta đã nói lấy nó trước. Lúc này, Bùi Kỳ mới đi tới, bước đến gần Hạ An Nhiên, vừa rồi cô gọi tôi, có gì sao? Hạ An Nhiên, không có gì. Bộ trang sức cô muốn mua đó, cũng đã bị người khác giành lấy, cô cũng không muốn nói thêm cái gì. Chỉ là, khi Bùi Kỳ đang nói chuyện với Hạ An Nhiên, ánh mắt rơi vào bộ trang sức ngọc trai, cô rất thích thú, mẹ tôi hẳn là rất thích món này. Sau đó, nói với nhân viên hướng dẫn mua sắm, tôi lấy cái này. Chương 652, 652, tôi rất yêu thích anh. Nhân viên hướng dẫn mua sắm nhìn thấy tình cảnh trước mắt, mới nhận ra vừa rồi cô đã hiểu lầm. Hai người đeo mang khẩu trang không phải là người yêu của nhau. Hai người phụ nữ này mới là đi chung với nhau. Nhân viên hướng dẫn mua sắm ngượng ngùng nói, quý ông này đã đặt hàng rồi. Nghe xong, Bùi Kỳ nhìn người đàn ông bên cạnh. Không nhịn được nói, quý ông này, bộ này tôi cũng rất thích, không biết anh có thể nhường lại cho tôi được không? Người đàn ông liếc nhìn Bùi Kỳ, không nghĩ nhiều, cô Bùi Kỳ muốn, đương nhiên có thể. Bùi Kỳ không ngờ đối phương lại biết mình. Người đàn ông lịch sự nói, lúc trước, bạn của cố từng giúp tôi trong buổi triển lãm truyện tranh. Đã giúp tôi, chính là bạn bè. Người đàn ông này chính là diễn viên Lạc Ngạ. Người trước đó đã từng hóa trang thành phụ nữ trong buổi triển lãm truyện tranh. Bùi Kỳ lập tức nghĩ đến điều đó, thì ra là anh. Thật là có duyên. Một L. Tuy nhiên, Bùi Kỳ nhìn Lục Ngạn và đột nhiên dường như nghĩ ra điều gì đó, cô không khỏi ngạc nhiên che miệng lại, không phải anh là diễn viên Lạc Ngạn sao? Ngay cả khi anh ta đang đeo khẩu trang, Bùi Kỳ vẫn nhận ra và nói với vẻ phấn khích, tôi chính là xem anh để lớn lên. Tôi rất yêu thích anh.